Chương 53. Ở chỗ này ta chính là thiên. Đại nhân, không xong. Bây giờ ở trong huyện này, khắp nơi đều lưu truyền liên quan tới ngài lời đồn, 40 năm trước sự tình đều đã nhiên truyền khắp. Chuyện gì xảy ra? Lục Ba Dĩnh con mắt trong nháy mắt trừng lớn, cái kia trong con ngươi thậm chí đều nổi lên từng tia màu máu. 40 năm trước chuyện xảy ra, đây chính là hắn một đời đều khó mà tiêu tan đau nhức, là hắn đời này thống hận nhất sự tình. Đến tột cùng là ai truyền đi? Lao Tam đã chết, hắn còn sống thời điểm cũng không dám đem nó lan truyền đi ra, chết thì càng không thể nào. Là Lục Đại Hải. Buổi sáng hôm nay phát hiện hắn cháu trai Lục Tiểu Tráng học võ sự tình chuyện xảy ra, bị người giết chết sau treo ở trên cây. Bên cạnh thi thể còn biết, Lục Gia Thôn không cho phép luyện võ, người vi phạm, chết. Như vậy lời nói, Lục Đại Hải biết được sau liền trực tiếp điên cuồng tuyên dương đứng lên, còn lệnh cưỡng chế trong thôn tất cả chỉ cần là không muốn chết người, đều hướng 10 dặm 8 thôn đi khuyết tán việc này. Hắn đây là muốn theo ta chơi cái kia pháp không trách chúng cho xiết. Lục Ba Dĩnh tử trong hàm răng gạt ra câu nói này. Lục Cửu Yên đâu? Hắn đến tuột cùng đang làm gì? Hắn có hay không đi ngăn cản? Có hay không đem cái kia không biết tốt xấu toàn gia phế vật chặn? Không có, hắn có ý đồ đi ngăn cản, nhưng là không thể thành công ngăn cản. Thật sự là phế vật. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn hoàn toàn là có năng lực đi ngăn cản, cũng là có thể ngăn cản được. Ai nghe được liền giết ai, đây là cỡ nào đơn giản một việc. Hắn không phải là không thể ngăn cản, chỉ là không nghĩ ngăn cản mà thôi. Mặt khác đi thăm dò một lần đến cùng là ai giết Lục Tiểu Tráng. Vu Hoan giáng họa, di hoa tiếp mục đến trên đầu của ta. Thật to gan. Là đại nhân, thuộc hạ lập tức đi thăm dò. Lục Ba Dĩnh chậm rãi nói ra, đi đem thiếu gia gọi qua, ta muốn hỏi một chút hắn. Đúng. Hạ nhân cung kính lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Lục Sùng Sơn đi đến, phụ thân đại nhân, ngài tìm ta. Ngươi thu lại một cái không sai phụ tá đắc lực a. Lục Ba Dĩnh lạnh lùng nói, trơ mắt nhìn Lục Đại Hải cái kia rác rưởi nói hiệu nói vượt lại không đi ngăn cản, còn nhường chuyện này cứ như vậy khuyết tán ra ngoài. Ta nghe nói ngươi cho hắn ca ca mới nắp gạch xanh đại ngói tòa nhà, còn đem tử gia đưa cho hắn. Thật sự là ân gặp có thừa. Lục Sùng Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thật có lỗi, phụ thân đại nhân, nhường ngài thất vọng. Lời này không muốn nói với ta, đi cùng ngươi cái kia hai cái đã chết đi ca ca nói, đi cùng ngươi cái kia mẹ đã quá cố thân nói. Bọn hắn đã chết, vẫn còn cũng bị người chế giễu, bị người nhục mạ. Thật xin lỗi. Lục Sùng Sơn bịch đống chốc quỳ trên mặt đất. Tâm không tại nhà chúng ta rác rưởi cũng đừng có lại nuôi xuống dưới cũng chỉ sẽ là nuôi hổ gây họa. Phụ thân yên tâm, hắn uống máu của ta, đã bị ta khống chế, liền xem như Hải Nhi nhường hắn tự sát hắn cũng sẽ không phản kháng. Ta cái này chiêu hắn trở về nhường hắn đổ Lục Gia Thôn, cho ca ca cho mẫu thân giải hận. Chưa đủ. Lục Ba Dĩnh lạnh lùng nói. Lục Sùng Sơn nhìn xem phụ thân cái kia lạnh như băng mặt, không biết phụ thân ngài có gì phân phó. Có chút ngu xuẩn, coi là đem tin tức quyết tán ra ngoài liền sẽ pháp không trách chúng. Ta liền muốn nói cho hắn biết, một người biết ta giết một người, vạn người biết, ta liền giết vạn người. Muốn để bọn hắn biết, ở chỗ này, ta chính là thiên. Lục Ba Dĩnh chậm rãi nói ra, nhường Lục Cửu Liên đi giết, giết hết tất cả biết được người, bất luận già trẻ, chó gà không tha. Chờ đến hắn giết hết, ngươi lại giết hắn trừ ma vệ đạo, nhường hắn cùng hắn giết chết tất cả mọi người, cùng một chỗ tế tự tà thần. Tất nhiên bọn hắn muốn chết, vậy liền cho tà thần đến một trận vạn người huyết tế. Đúng, ta biết nên làm như thế nào. Lục Sùng Sơn nhẹ gật đầu. Đi cho ngươi ca ca cùng mẹ ngươi đập cái đầu, sau đó làm việc đi thôi. Đúng. Lục Sùng Sơn rời khỏi thư phòng, đi đến Lục Bá Dĩnh phòng ngủ, chuyển động đầu giường cơ quan. Vách tường từ từ mở ra, lộ ra một cái hướng phía dưới thông đạo. Theo thông đạo xuống dưới là một cái che kín khối băng băng thất. Băng thất trung tâm để đặt lấy một đại hai tiểu tam cái quan tài. Trong đó cái kia lớn phảng phất là do hàn băng đúc thành, bên trong nằm lấy một cái thai thỏ nữ nhân. Hai cái tiểu nhân quan tài là dùng màu máu đàn mục chế tạo thành, không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Lục Sùng Sơn cung cung kính kính dập đầu một cái. Nương, đại ca, nhị ca, rất xin lỗi, thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau, còn để người quấy nhiễu đến các ngươi. Ngài yên tâm, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Lục Sùng Sơn năm nay mới 18 tuổi, mà đại ca của hắn nhị ca đã chết 40 năm. Dựa theo Lục Đại Hải nói, mẹ hắn cũng tại 40 năm trước liền bị thủy thấm chết rồi. Nhưng hiển nhiên tình huống thực tế cũng không phải là như thế, tối thiểu nhất tại 18 năm trước vị này thỏ yêu còn sinh ra Lục Sùng Sơn. Lục Sùng Sơn từ trong phòng băng đi ra, lại trở về chính mình trong mật thất. Muốn làm một trận vạn người huyết tế không phải đơn giản như vậy, dù sao hắn cũng không phải là đem người cùng một thời gian toàn bộ giết chết, cũng không phải tại một cái đặc biệt địa điểm đem chỗ người giết chết. Bất quá huyết tế phương diện này, Lục Bá Dĩnh có kinh nghiệm, Lục Sùng Sơn đem trong mật thất ở giữa hũ kia bảo bối rượu ôm dịch chuyển khỏi. Vò rượu phía dưới là một cái trống rỗng, đem bàn tay nhập không động ở trong rút ra một thanh trường thương. Có lẽ cũng không phải là trường thương, bởi vì trường thương này bên trên còn quấn một lá cờ tử. Đem lá cờ triển khai là một cái tứ phương cờ, phần đuôi còn có ba đầu cái đuôi. Trong đó hai đầu đã biến thành huyết hồng sắc, còn lại một đầu cái đuôi trắng loáng như tuyết. Toàn bộ mặt cờ trải rộng màu máu đường vân, vẽ phát thảo lấy quỷ dị đồ án, để người xem xét đã cảm thấy quá mắt. Tế thần vạn hồn thiên. Đem lá cờ cầm chắc, lại đem rượu kia đàn trả về chỗ cũ. Có chút suy tư một chút, lại từ bên cạnh cầm lấy một cái ít rượu đàn, đánh 10 cân rượu. Đống chốc cơ hồ đem đại vỏ rượu chống rông một nửa, đều có thể nhìn thấy dấu ở đàn ngọn nguồn cánh tay. Ra mật thất, Lục Sùng Sơn trực tiếp thét lên, "Lục Tử, đi đem Lục Cửu Điền cho ta gọi tới." "Đúng, thiếu gia." Hôm nay Lục Tử đặc biệt yên tĩnh, kể từ khi biết bên ngoài chuyện xảy ra về sau, hắn liền không hy vọng bất luận kẻ nào chú ý mình. Hôm nay vô luận là lắm miệng vẫn là vớt mông ngựa cũng dễ dàng đập tới vó ngựa bên trên, đem mạng nhỏ mình đập đi vào. Giờ phút này nghe được thiếu gia phân phó, hắn lập tức chuẩn bị con ngựa, ra lục phủ. Đi ra cửa bên ngoài bỗng nhiên cảm giác trên người áp lực bùng lòng. Hôm nay trong phủ quá bị đè nén. Tung người lên ngựa, giật dây cương một cái, giá. Liền hướng về Lục gia thôn phương hướng chạy như điên. Người trong thôn đều đã tản ra ngoài, có thể đào tẩu cũng đã đào tẩu. Có tại các nơi tản tin tức, nhường càng nhiều người biết. Có trực tiếp ẩn thân các nơi, sự tình không giải quyết không chuẩn bị trở lại. Lục Cửu Uyên tự nhiên không có chút nào ngăn cản, chỉ là lặng lặng đợi trong nhà. Hắn biết Lục Sùng Sơn nhất định sẽ phái người tới tìm hắn, đồng dạng hắn cũng biết, Lục Sùng Sơn thậm chí Lục Bá Dĩnh nhất định sẽ đối với hắn rất thất vọng. Nhị đàn, đây chính là ngươi nói đại phiền toái. Lục Đại Sơn nhìn xem nhà mình huynh đệ, có chút bất đắc dĩ nói ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lúc này có thể nói sao? Chương 54. Đệ đệ ta thế mà như vậy so với có thể nói. Lục Cửu Uyên có chút lúng túng sờ lên cái cằm, Lục Tiểu Tráng đi theo Trấn Vũ Võ Quán đại sư Minh Khương Vân Hạc học võ. Ta cái này một thân công phu vừa mới bắt đầu là do Trấn Vũ Võ Quán Tam sư Minh Tượng Khải truyền thụ, từ trên người Khương Vân Hạc cũng học được không ít. Quan hệ còn có thể nói lên được một câu không sai. Bởi vì ta hiện tại cùng Lục Sùng Sơn đi có chút quá gần, Lục Sùng Sơn lại là ban thưởng tòa nhà, lại là cho chúng ta nắp nhà mới. Khương Vân Hạc sợ ta triệt để đảo hướng Lục Sùng Sơn, ngay tại đêm qua định ngày hẹn Tiểu Tráng thời điểm, giết hắn giá họa cho Lục Sùng Sơn. Dùng cái kia ưng trảo thủ vẫn là Lục Sùng Sơn bên người tùy tùng tiểu Lục Tử sở trường công phu. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngày đó Tiểu Tráng lúc ra cửa bị ta cảm giác được, ta cũng đi theo hắn về sau. Đồng dạng ta cũng không nghĩ tới hai người bọn họ trước một khắc còn sư đồ tình thâm, sau một khắc hắn liền đem Tiểu Tráng cổ trực tiếp bật gãy. Liền ngay cả ta muốn cứu hắn đều không thể tới kịp. Như vậy cũng không dùng đến 2-3 canh giờ. Lục Đại Sơn lắc đầu, trừ ra nhìn thấy những ngày bên ngoài, ngươi còn làm thứ gì? Tiểu Tráng theo ta nhiều năm như vậy, không biết hô nhiều ít âm thanh ra ra. Đây chính là ta đường cháu trai, hắn nói giết liền giết, một chút tình cảm đều không nói. Hắn bất nhân, cũng liền đừng trách ta bất nghĩa. Lục Cửu Uyên ánh mắt có chút lạnh, ta ẩn giấu đi thân phận, một đường đuổi tới Trấn Vũ Võ Quán, một đao chém chết Khương Vân Hạc. Sư phụ hắn Thẩm Đình Sơn muốn cả ta, ta liền lại chém chết Thẩm Đình Sơn. Lục Đại Sơn nghe miệng trương đại, trợn mắt há hốc mồm. Vô luận là Trấn Vũ Võ Quán đại sư Minh Giang Vân Hạc, vẫn là Trấn Vũ Võ Quán uy trấn Bình An huyện 340 năm Thẩm Đình Sơn, đều là hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên không thể tới gần đại nhân vật. Nhưng là tại hắn cái này đệ đệ trong miệng, cái này cái gọi là đại nhân vật cùng một con gà con non không hề khác gì nhau, nói giết liền giết. Lục Đại Sơn nắm tay đặt ở trên cổ vẽ một lần, cứ như vậy. Rát rồi. Lục Cửu Uyên nắm tay từ mi tâm của mình bạch đến cái cằm, như thế rát. Thật thảm. Lục Đại Sơn nghĩ đến lúc trước bị cắt mở tường viện, chính là buồn nôn một chút mà. Bảo trọng tốt chính mình, không nghĩ tới đệ đệ ta vậy mà thật thành một cái nổi tiếng đại nhân vật. Lục Đại Sơn cảm thán nói ra, nghĩ cũng nghĩ không ra à, ai có thể nghĩ tới lúc ấy tại sọt bên trong nhỏ như vậy một cái tiểu gia hỏa, bây giờ lại có thể có hôm nay. Nàng dâu cũng đã cho ngươi tìm, không muốn chính mình phát đạt liền có lỗi với người ta. Đại ca cứ yên tâm đi, ta là tính cách gì ngươi còn có thể không biết sao? Ta cái đang mong đợi ngươi cùng tẩu tử còn có ta hai cái tiểu chất tử bình an, như vậy đủ rồi. Lục Cửu Uyên nhẹ nhàng nói. Ta cho đại ca nói những này, chính là nhường đại ca không cần lo lắng, có chút sóng gió, vén không ngã nhà chúng ta thuyền. Chỉ là địch nhiều ta ít, ta có thể bảo vệ có hạn, cũng chỉ có thể trước chú ý chúng ta cái này tiểu gia, lại chú ý mọi người. Lớn bao nhiêu năng lực ăn nhiều lớn cơm. Ta không trách ngươi, Lục Đại Sơn vô vô Lục Cửu Uyên bà bay, nếu có một ngày ngươi cảm thấy bảo hộ không được thời điểm, liền đem đại tiểu đồng truy mang đi, một cái là nhi tử ta, một cái chính là con của ngươi. Chúng ta cái này hai chi, muốn truyền thừa tiếp. Đừng nói loại này điệu xịu lời nói, không có một ngày này. Nếu như ta không có ở đây thời điểm, đại ca ngươi cảm giác được nguy hiểm, liền mang theo tẩu tử cùng hài tử đi tìm Lý Mân. Nàng có thể bảo vệ các ngươi. Lục Cửu Uyên cười lấy nói ra, nàng. Lục Đại Sơn trong nháy mắt há to mồm, đây là hắn cho lão nhị chọn cô vợ trẻ, một cái có chút đanh đá quả phụ nữ nhi, hắn làm sao không biết nàng có bản lãnh lớn như vậy. Ưu tú nhất thợ săn thường thường lấy con mồi hình dạng xuất hiện, Lục Cửu Uyên trong lòng hơi cười khổ một cái, nhưng không có nói ra. Đại ca cảm thấy là ngươi giúp ta tìm tới nàng, thực tế chưa hẳn. Ngươi nghe ta chính là, gặp được sự tình tìm nàng, nàng có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Tốt, ta nhớ kỹ. Lục Đại Sơn tầng tầng gật đầu, vị này đệ muội địa vị trong lòng hắn vừa hung ác tăng lên tầng một. Cộc 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 liên tục không ngừng tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, Lục Cửu Uyên biết cái này tất nhiên là tiểu Lục Tử tới. Có chút sửa sang lại quần áo, liền ra cửa lớn. Cửu gia, mau theo ta trở lại lục phủ, thiếu gia có chuyện quan trọng tìm ngươi. Tiểu Lục Tử cưỡi lấy một con ngựa nắm một con ngựa, tìm lại dây cương nói thẳng. Đem một cái khác con ngựa dây cương ném cho Lục Cửu Uyên, ngươi biết cưỡi ngựa sao? Sẽ không. Bất quá chuyên đơn giản như vậy nhìn một lần cũng sẽ. Lục Cửu Uyên tiếp nhận dây cương về sau trực tiếp trở mình lên ngựa. Bắt đầu còn có một số không thuần thục, con ngựa đi vài chục bước về sau, người cùng ngựa liền đã hài hòa nhất trí đứng lên. Tiểu Lục Tử nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng ngay cả ghen ghét đều thăng không nổi, trên lệch quá xa. Hắn khổ luyện mấy tháng luyện thành thuật cưỡi ngựa, gia hỏa này nhìn một chút liền có thể học được, đi hai bước liền có thể quen thuộc. Giữa người và người trên lệch, so với hắn a người cùng cậu đều đại giá. Giá. Hai con ngựa tại trên đường núi chạy như điên, hơn 20 bên trong địa, không quá nhiều đại hội mà liền đã đến. Mà giờ khắc này Lục Sùng Sơn cũng không có tại lục phủ bên trong, mà là tại Trấn Vũ Võ Quán, nghiên cứu cẩn thận lấy cái kia một đường to lớn kéo dài 100 mét vết đao. Ngươi nói cho ta biết đây là phong vạn lý trận. Cửu phẩm luyện khí đại thành, tùy ý ra tới đao khí kiếm khí cũng bất quá 3 trượng. Bát phẩm huyết khí đại thành, người bình thường cũng bất quá là có được sức chín châu hai hổ, thất phẩm tinh thần đại thành, cũng bất quá là có được âm thần dạ du, du lịch thần báo ngộng năng lực. Nhưng là muốn chém ra một đao 100 mét đao mang những nơi đi qua tất cả đều là đoạn, tối thiểu cũng phải tinh khí thần tam nguyên hợp nhất về sau mới có thể. Phong bạn lý thực lực hắn tự mình cảm thụ qua, liền xem như nhảy lấy đi, bay lên tăng lên, cũng không có khả năng đống chốc nhảy đến loại trình độ này. Chính là hắn, ta có thể xác định chính là hắn. Phong bạn lý. Trong tay hắn chuôi này là gỗ, tên là Hiếu Trang. Tưởng Khải mười phần xác định nói ra. Hiếu Trang. Không gọi triều đế. Lục Sùng Sơn lông mày đi lên chọn lấy vậy một cái. Chính là để cho Hiếu Trang, là một thanh trực đao. Một đao vung ra trực tiếp đem sư phụ ta chém thành hai đoạn. Chỉ là một đao kia tựa hồ hao hết hắn tâm lực, khiến cho hắn từ trên phòng nhảy xuống thời điểm, dưới chân mềm nhũn kém chút không ngã sắp xuống. Tưởng Khải xác định nói ra, đao kia lúc ấy khoảng cách đỉnh đầu của ta chỉ có một tấc khoảng cách, ta thấy rõ trong sở sở. Lục Sùng Sơn gật gật đầu, Phong Vạn Lý đều bị khuôn mặt, ngươi là thế nào cũng nhận ra hắn. Hủy Dung. Cái gì Hủy Dung? Hắn thật tốt ta. Tưởng Khải có chút không hiểu. Ha 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 ha. Thì ra là thế. Lục Sùng Sơn tự tay hủy đi Phong Vạn Lý mặt, cái này bí mật chỉ có hắn, Khương Vân Hạc, Phong Vạn Lý ba người biết. Lần này xuất hiện cái này Phong Vạn Lý vậy mà không có Hủy Dung, hơn nữa sự xuất hoàn toàn không phải Phong Vạn Lý có thể thi triển ra tới đao thuật. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, có người tại giả tá thân phận của hắn tại quấy gió nổi mưa. Khương Vân Hạc trước khi chết có hay không nói qua cái gì? Thật tốt suy nghĩ một chút. Khương Vân Hạc trước khi chết đến tột cùng có cái gì điểm đặc biệt? Đại sư Minh trước khi chết. Tưởng Khải trầm tư một chút, lúc ấy sư Minh tựa hồ mười phần kinh hãi, hắn tựa hồ muốn nói, đao tên Hiếu Trang. Lại là ngươi. Không sai, đại sư Minh lúc ấy nói chính là câu nói này. Nói xong câu đó hắn mới nuốt khí mà. Đao tên Hiếu Trang. Lại là ngươi. Lục Sùng Sơn trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, xem ra tại trước khi chết, hắn đã biết giả trang Phong Vạn Lý người kia thân phận chân thật. Chương 55. Đi đem bọn hắn toàn đồ Lục Sùng Sơn con mắt cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ, mặc dù không biết người kia tại sao muốn giả trang thành Phong Vạn Lý. Nhưng là có được mạnh mẽ như vậy thực lực, lại lựa chọn che giấu, tuyệt đối không phải thiện ý Lục Cửu Uyên đi theo Lục Tử đi một chuyến lục phủ, phát hiện thiếu gia không trong phủ, lại cùng Lục Tử đi tới trấn Vũ Võ quán. Đến đây, đến, huynh đệ cho ta xem một chút. Lục Sùng Sơn chỉ vào cái kia một đầu to lớn vết đao hỏi, nhìn xem ngươi có thể nhìn ra cái gì. Đây là người làm ra tới sự tình. Lục Cửu Uyên không dám tin hô, đây cũng quá khuyết đại, đây là dấu vết gì? Làm sao cùng đao đánh cho như thế? Ánh mắt không sai, đây chính là bị một đao bổ ra tới. Thật sự là lợi hại, như thế lăng lệ đao khí, liền xem như ta dùng trời đất sụp đổ tử kim truy đều gánh không được. Phong Vạn Lý chặt ra tới. Lục Sùng Sơn nói ra, ta từng cùng hắn đấu qua một trận, thu lại đao của hắn, bị ta chân tàng đứng lên, một hồi nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Lục Sùng Sơn vỗ tay một cái, đi thôi, chúng ta về nhà trước. Lục Trọng Sơn ở phía trước, Lục Cửu Uyên cùng Tiểu Lục Tử theo ở phía sau, ba người cũng không có cưỡi ngựa, mà là đi tới trở về, vừa đi vừa nói. Nghe nói chúng ta thôn tuân ra tới cái đại bí mật, đống chốc truyền khắp tứ phương, mười dặm tám thôn đều biết. Huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Lục Sùng Sơn hời hỏi. Bọn hắn sai. Lục Cửu Uyên mười phần khẳng định nói. Cái này xong. Lục Sùng Sơn quay đầu liếc nhìn Lục Cửu Uyên một cái, sai quá nhiều người, làm cho ta không biết nên làm sao bây giờ. Lục Cửu Uyên một mặt hổ thẹn, rất xin lỗi, nhường ngài thất vọng. Thật ra thì, nếu như ngươi kịp thời xuất thủ, hẳn là có thể ngừng a, ta nghe người ta nói vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi biết không nhiều. Lục Sùng Sơn tiếp lấy nói ra, ngươi là sợ ngươi cũng nghe đến bí mật này, ngươi giết bọn hắn diệt khẩu, ta cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu, phải không? Lục Cửu Uyên cúi đầu trầm mặc không nói. Ngươi biết ta nghe được tin tức này thời điểm có bao nhiêu thất vọng, không phải thất vọng ngươi không có động thủ, mà là thất vọng ngươi không tin ta. Ngươi Lục Cửu Uyên là ta người nào? Là ta huyết mạch huynh đệ, là ta phụ tá đắc lực, là ta Lục Sùng Sơn cánh bay lên. Huynh đệ chúng ta quan hệ trong đó, như thế nào người không có phận sự có thể so bì? Lục Cửu Uyên đầu thấp càng sâu. Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn không có bị người chỗ tổng vứt bỏ, chỉ cần ngươi còn không có bị người kêu đánh, liền đều là huynh đệ của ta. Lục Sùng Sơn đem Lục Cửu Uyên bả vai cứng đờ nhìn hắn con mắt, hết sức chăm chú nói. Ngươi muốn tin ta, tựa như tin ngươi đại ca như thế. Ta tin tưởng. Lục Cửu Uyên một mặt cảm động, kiên định nói ra. Tiến vào lục phủ. Lục Sùng Sơn mang theo hắn tiến vào hậu viện, trong viện có cái bàn, trong cổ ở giữa có cái vỏ rượu. Tại ba người bọn họ tiến đến một khắc này, liền có hạ nhân đem thịt, đồ ăn đều lên tới. Ngồi trên ghế, Lục Sùng Sơn trước dùng vỏ rượu hướng về trong chén ngược lại lâu một chén rượu, sau đó một lời hết sạch. Rượu ngon, vẫn là ta bảo bối này uống rượu đứng lên tuyệt rượu. Nói xong đem hai cái bát đều đổ đầy. Lão Cửu, huynh đệ chúng ta hôm nay liền hảo hảo nói chuyện tâm tình, không say không về. Đi trước một cái. Lần nữa cầm chén bên trong rượu bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Lục Cửu Uyên xem xét cái này quen thuộc rượu, lập tức liền biết tiểu tử này đánh chính là ý định gì. Bất quá bảo bối này là thật bảo bối, không chút do dự liền bưng lên đến uống xong. Huynh trưởng, lần này là ta làm không đúng, ta tới trước hướng ngài bồi tội. Lục Cửu Uyên nhấc lên vỏ rượu, ngửa đầu liền rót, tinh hồng sắc rượu dịch liên tục không ngừng bị hắn nuốt vào trong bụng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác từ trong bụng hướng toàn thân, hướng linh đài không ngừng quyết tán. Người tiểu tử này, Lục Sùng Sơn cười ha ha, ngươi đây là hướng ta bồi tội sao? Ngươi đây rõ ràng là tham luyến ta cái này rượu ngon, chừa chút cho ta mà, chậm một chút uống. Hôm nay rượu cho người bằng nò. Một hơi mà rót hết 2-3 cân, Lục Cửu Uyên sắc mặt có chút đà đỏ, rượu dịch bên trong ẩn chứa cỗ thứ 3 mê hoặc sức mạnh, trực tiếp bị thứ 2 đầu xua tan hấp thu, không được bất kỳ tác dụng gì. trong rượu cái kia đảm tiểu chi dược lực tại trong đầu không ngừng xoay quanh, khiến cho hắn linh đài cực kỳ trong sáng. Huynh đệ, ta nói chuyện ngươi có bằng lòng hay không nghe? Ta ra lệnh ngươi có bằng lòng hay không chấp hành? Ca ca nhưng có phân phó, núi lao biển lửa không có không đi, gian nan khốn khổ muôn lần chết không chối tử. Lục Cửu Uyên nâng cốc đàn buông xuống, ôn quyền nghiêm mặt nói ra. Vậy liền giết hắn đi. Lục Sùng Sơn ánh mắt nhìn thoáng qua Lục Tử, nhẹ nhàng nói. Tốt. Lục Cửu Uyên động tác so với chính mình âm thanh càng nhanh, thanh âm của hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống, nắm đấm của hắn đã đập vào Lục Tử trên đầu. Vạn cân cự lực phía dưới, Lục Tử trong ánh mắt còn mang theo một bước, đầu liền đã nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đem Lục Tử đánh chết? Kaka, ngươi là để cho ta đánh chết Lục Tử sao? Rất xin lỗi, ta thân thể giống như so với đầu óc phản ứng càng nhanh một số. Lục Cửu Uyên một mặt tay nấy. Cái này tùy tùng mà quá thông minh, là một cái địch nhân tùy tùng, không cần thông minh như vậy. Tốt, rất tốt, ta muốn chính là thân thể ngươi so với đầu óc ngươi phản ứng càng nhanh một số. Lục Sùng Sơn ha ha cười nói, ngươi uống rượu trước, ta lại đi cho ngươi cầm một kiện binh khí. Không thèm để ý chút nào theo hắn rất nhiều năm Lục Tử thi thể, Lục Sùng Sơn quay người đến gian phòng đi đến. Đợi cho người này biến mất, Lục Cửu Uyên mới dùng khỏe mắt nhìn thoáng qua Lục Tử thi thể. Đối đi theo chính mình nhiều năm thân cận người còn lãnh huyết đến tận đây, gia hỏa này lời nói nếu có thể có nửa phần tin tưởng, cái kia chính là đồ đần ngu xuẩn. Lục Sùng Sơn cầm lấy một đỉnh quấn lấy cờ phiên thiết thương, cười ha hả đi ra. Chôi này thiết thương chính là ta ngẫu nhiên lấy được một kiện bảo bối, nặng 200 cân, cứng rắn không gì sánh được. Phía trên quấn mặt cờ bên trên có một loại quỷ dị năng lực, phàm là nhìn mặt cờ, liền sẽ tinh thần hoảng hốt. Lục Sùng Sơn một bên cơ thiết thương, một bên giới thiệu thương này chỗ tốt. Mặt cờ lên, huyết không hạ lưu. Mặt cờ triển khai, người gặp ly hồn, chính là giết người cấp của đồ thôn diệt môn cực tốt bảo bối. Giết người cấp của đồ thôn diệt môn. Đây là biết hắn hoàn toàn bị khống chế, nói chuyện mảy may đều không che giấu. Kaka để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Lục Cửu Uyên nhận lấy cái này thiết thương, cầm tới trong tay cảm giác quả thật không tệ. Nam nhẹ cũng tiện tay múa hai lần, sắc thực thật không tệ, so với chính mình cái kia đao bổ tuổi mạnh hơn nhiều. Lục Cửu Uyên cầm rượu lên cái bình cạch 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 uống một trận. Kaka, người đưa ta tòa nhà, cho ta đại ca xây nhà mới, mời ta uống rượu ngon, còn đưa ta loại bảo bối này binh khí. Vô luận ngài muốn ta làm cái gì, Lục Cửu Uyên muôn lần chết không chối từ. Tốt, ta còn thực sự có chút ít sự tình làm phiền ngươi. Lục Sùng Sơn gật gật đầu cười lấy nói ra, đi đem lấy Lục Gia thôn làm trung tâm, phương viên 20 trong vòng tất cả thôn toàn đồ. Tốt, cái này có gì nan, gà đất chó sành mà thôi. Lục Cửu Uyên ngẩn ra đáp, một tay cầm thiết thương, một tay cầm bỏ rượu, một bên uống vừa đi, uống ít một chút mà, đừng uống say. Lục Sùng Sơn khoát khoát tay, trong miệng nói ra, ca ca yên tâm. Lục Cửu Uyên quay đầu kiệt nhiên cười một tiếng, ta Lục Cửu Uyên uống một phần rượu liền có một phần bản lĩnh, uống 10 phần rượu liền có 10 phần bản lĩnh. Ngài ngay tại như thế tin tức của ta đi. Chương 56. Đồ bà ngươi cái chảo chảo Lục Cửu Uyên trên đường đi, một bên kinh thương, một bên uống rượu, quá phận phong khoáng, đưa tới vô số người nhìn chăm chú. Ra cửa thành, vò rượu bên trong rượu đã uống sạch sẽ, đi trên đường cũng có chút thất tha thất để. Mặc dù đi tới S hình con đường, nhưng hắn y nguyên hướng về Lục Gia thôn phương hướng kiên cường thẳng tiến. Chỉ là giờ phút này, nếu là nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn quá phận trong sáng. Cùng hắn cái kia thất tha thất thểu nhịp chân tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Nguyên bản khiêng thương biến thành trống, cái nào đó lặng lẽ đi theo người, nhìn xem hắn cái này chật vật thân hình, nhìn hắn cái chủng loại kia ánh mắt, thật tựa như là đang nhìn một đống phân. Thiếu gia làm sao lại coi trọng một phế vật như vậy? Nhưng hắn ra ngoài làm ít chuyện, thế mà trên nửa đường liền uống say. Tựa ở ven đường một gốc cây dưới, Lục Cửu Uyên khẩu súng gối lên đầu về sau, trực tiếp nhắm mắt lại, nghỉ ngơi đứng lên. Cái này hỗn trướng, hắn lại dám đi ngủ. Lần này người có chút nhịn không được, đây là đối thiếu gia mệnh lệnh kinh nhận. Ngươi cũng không còn bận tâm bận tàng, vọt thẳng đi ra, hướng về Lục Cửu Uyên bên người liền chạy đi qua. Ngươi cái này, một câu còn không có mắng ra, tiết hầu liền đã bị thương đâm xuyên, từ phía sau cái cổ lộ ra, Lục Cửu Uyên nhắm mắt lại, khẩu súng vừa gậy, gối lên đầu phía sau nằm tại ngủ tiếp. Toàn đồ, giết chết vô luận, chó gà không tha. Miệng bên trong còn ở đây lẩm bẩm. Mà trôi này thương tại giết chết người này về sau, thân thể người này cấp tốc trở nên khô cạn, phản phất huyết dịch đều bị hút vào thương bên trong. Cái kia huyết hồng sắc quay trùng quanh tại trên cán thương mặt cờ, tựa hồ cũng hơi tươi đẹp một chút. Cảm thụ lấy từ đáy lòng bay lên giết chóc dục vọng, Lục Cửu Uyên không nhịn được trong miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thật sự là một cái ma thương, giết một cái còn không qua nghiện, vậy mà muốn tiếp tục giết tiếp. Ngu xuẩn, liền ngươi điểm ấy trình độ coi là theo dõi ta, ta sẽ phát hiện không được. Ngươi chính là thiếu gia các ngươi đưa tới cho ta tế thương tiếp nổ. Lục Cửu Uyên cảm nhận được thương bên trong cái kia không ngừng bốc lên ra tới giết chóc dục vọng, trực tiếp mang theo thương liền chui tiến vào sơn lâm. Sau 20 phút, Lục Cửu Uyên trước mặt nhiều hai đầu con nai thây khô. Giờ phút này trường thương trong tay của hắn, trôi thương bên trên mang theo tơ máu, màu máu mặt cờ phấp phới. Cái kia quỷ dị đồ án, vặn mèo đường cong, để người xem xét đã cảm thấy quá mắt, cơ hồ đứng cũng không vững. Tế thần bạn hồn tiên. Năm cái chữ lớn tại cờ xí kết nối bên cạnh là cấn. Thật đúng là bảo bối tốt. Đáng tiếc là cái ma vật. Lục Cửu Uyên cầm lên đến phá đao bộ tuổi, một đao trực tiếp chém đi qua. Từ mặt cờ đến cán thương trong nháy mắt nhất đao lưỡng đoạn. Cách ra mặt cờ bên trên lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời không ngừng tản ra nhàn nhạt màu máu sương mù. Lại đang dưới ánh mặt trời cấp tốc phân giải biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy loại kia không cách nào nhìn thẳng, dẫn phát đấy lòng giết chóc dục vọng cảm giác quái dị từ từ tiêu tán. Thứ ma vật biến thành bình thường vật phẩm. Lục phủ bên trong, ngay tại chắp hai tay sau lưng, quan sát con trai luyện công Lục Bá Dĩnh đột nhiên sắc mặt đại biến, sau đó phù một tiếng phun ra tâm đầu huyết. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, vốn là thân thể khô gầy, giờ phút này càng là phảng phất tùy thời đều có thể chết mất như thế. Hô trướng, là ai hủy ta tế thần vạn hồn tiên? Lục Sùng Sơn trong nháy mắt xuất hiện tại phụ thân hắn bên người, đỡ lấy Lục Bá Dĩnh thân thể. Lục Bá Dĩnh vẻ mặt phảng phất chết lao bà như thế. Phụ thân đại nhân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lục Sùng Sơn bị lao cha, ân cần hỏi han. Ta tế thần vạn hồn phiên bị người hủy đi. Lục Bá Dĩnh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra. Cái kia chủ cờ cùng ta tâm huyết tương liên, bị hủy diệt, tổn thương nguyên khí của ta, trùng hợp quá nhiều, sợ là chúng ta bị người mưu hại. Có thể hủy đi ta tế thần vạn hồn phiên, tuyệt đối không đơn giản. Trấn Vũ võ quán một đao kia, ta sợ chính là hướng về phía ta tới. Như thế tính toán, Lục Cửu Uyên bị để mắt tới. Lục Sùng Sơn thấp giọng nói ra, ta đem tế thần vạn hồn phiên giao cho hắn mới ngắn ngủi một canh giờ, nếu như không phải đã sớm chuẩn bị, đã sớm để mắt tới, tuyệt đối sẽ không hủy nhanh như vậy. Phụ thân đại nhân, giấu ở chỗ tối người kia hết sức hiểu rõ ngươi. Lục Bá Dĩnh sắc mặt càng thêm khó coi, nào chỉ là hiểu rõ, quả thực là từng bước một đem ta tính chết rồi. Trong bóng tối cái kia hắc thủ, nhường chính hắn đem cái kia vạn hồn phiên lấy ra, sau đó hủy đi. Ta cảm giác chúng ta xa vào đến một mảnh mạng nhện bên trong, tựa hồ chúng ta tất cả ứng đối đều tại đối phương dự đoán ở trong. Cái này lưới đang chậm rãi nắm chặt. Hai cha con sắc mặt càng ngày càng khó coi, cớ hủy, ngài cũng nguyên khí đại thường, có lẽ hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Hiện tại ngài trạng thái chưa hẳn có thể chống đỡ được. Chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Lục Bá Dĩnh thấp giọng nói một câu. Thực sự không được, sẽ phá hủy Bình An thành, thu hoạch một lần, cao chạy xa bay. Chỉ là bởi như vậy, chúng ta liền thật thành trong khe cống ngầm chuột, thiên hạ lại không có chúng ta đất dung thân. Nhìn nhìn lại, không muốn tự mình dọa mình. Hai cha con liếc nhau một cái về sau, cũng bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Đem tất cả mọi người giải ra, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Bọn hắn đối với cao thủ vô dụng, đối với người bình thường hiệu quả rất tốt, đáng giết giết, nên đổ đổ. Vạn hồn phiên chủ cờ hủy, còn có tiểu kỳ, việc đã đến nước này, tế tự tiếp tục nữa. Lục Bá Dĩnh tiếp lấy nói ra, nhất là kẻ cầm đầu Lục Gia thôn, một cái cũng không thể công việc. Lục Sùng Sơn gật gật đầu, tiếp lấy một đường đạo mệnh lệnh hạ đạt xuống dưới, Bình An thành mỗi cái địa phương từng cái thân ảnh đều hành động mà bắt đầu. Ngược lại là Lục Sùng Sơn cùng Lục Bá Dĩnh hai người biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, cũng biến mất tại Lục phủ ở trong. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tung tích. Từ sáng chuyển vào tối, lớn như vậy Lục phủ, đống chốc yên tĩnh trống rông xuống dưới. Lục Cửu Uyên một đao đem tế thần vạn hồn phiên chặt đứt về sau, liền từ trên núi đi đường nhỏ hướng về thôn đi đến. Hắn cảm thấy lấy Lục Sùng Sơn cẩn thận, sẽ không đem hy vọng đặt ở một mình hắn trên thân. Giờ phút này hắn hủy vạn hồn phiên, chui vào trên núi. Chỉ cần không phải nhìn thấy hắn, ai cũng không biết hắn sống hay chết. Như vậy liền có thể giấu ở chỗ tối, nhìn xem cái này chỗ tối đến tột cùng còn ẩn giấu đi dạng gì nguy cơ. Cũng không có đi vào trong thôn, Lục Cửu Uyên chỉ là giấu ở ngoài thôn, tiểu tình dâng lên, có chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Thụy Nhãn mông lung bên trong, đột nhiên nghe được động tĩnh. Đó là cộc 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 đi tiếng vó ngựa, số lượng không ít, tối thiểu cũng có mười mấy tấc ngựa. Đến rồi. Lục Cửu Uyên run lên một cái cơ linh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, từ trong bụi cỏ hướng ra phía ngoài thăm dò xem xét, cái thấy là một cái mười đến cá nhân đội kỵ binh ngũ, trên người giáp, trong tay cầm thương, trên eo vác lấy đao. Cầm đầu người kỵ sĩ kia giơ trong tay một cái màu máu phun dài, cùng nguyên bản Lục Cửu Uyên trong tay cái kia có 3-4 phút tương tự. Chỉ là càng giống là làm ẩu sản phẩm, mặt cờ bên trên vặn mèo đường vân để người nhìn xem thoáng có chút choáng váng, không có loại kia không được nhìn thẳng cảm giác. Giết, một tên cũng không để lại. Lục Cửu Uyên con thứ nhất sọ lập tức thu nhỏ, con thứ hai sọ như gió thổi giống như lớn lên. Hô hấp ở giữa liền chuyển đổi thành phong vạn lý thân phận, từ trong bụi cỏ đứng người lên đại cất bước đi ra, người đến người nào, nhíu người thanh ngọc. Cầm đầu kỵ sĩ xem xét người này một thân cầm bảo, trong tay lại quái dị địa cầm lấy một cái đao bộ củi, đao cùng quần áo, rất không tương xứng. Duy có ánh mắt có chút lăng lệ, nhìn xem liền không giống như là cái dễ đối phó. Phản đối giả chết. Hai chân kẹp lấy mã phúc, vũ động màu máu phớn dài liền đâm đi qua. Chương 57. Giết người phóng hỏa đồ thôn một đường ánh đao lướt qua, cái kia cờ bùm cũng lấy đầu ngựa bị chém thành hai đoạn. Kỵ sĩ trên ngựa trực tiếp ngã lật xuống tới. Phong bạn lý đưa tay tại hắn trên eo vừa gảy, rút đao ra khỏi vỏ, lại là một đao, trực tiếp đem đầu chém nước, mang củi đao tại người kia trên thân xoa xoa, một lần nữa đừng ở trên eo. Trong tay trường đao đuồng nghịch một cái đao hoa, chém người thời điểm, vẫn là trường đao dùng thoải mái hơn. Đến, tiếp tục đến chiến. Trường đao trong tay một chỉ nhắm thẳng vào đằng sau 9 cái kinh ngạc kỵ binh. Giết. 9 người liếc nhau một cái, đồng thời kẹp lấy mã phúc, nâng cao trường thương, liền lao đến. Phong bạn lý nhìn xem xông tới 9 vị kỵ binh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Thân hình hắn lóe lên, như xét đánh tốc độ, nhường hắn như quỷ mị bản nên đón tiếp lấy. Trường đao trong tay hắn phảng phất có sự sống, mang theo tiếng gió bén nhọn, cùng đi đầu kỵ binh trường thương đụng vào nhau. Im hơi lặng tiếng, phảng phất dao nòng cắt đậu hũ, thanh trường thương kia trực tiếp bị chém đứt, Phong bạn lý thuận thế một đao xẻ qua, cái kia kỵ binh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã té ngựa bỏ mình. Còn lại 8 vị kỵ binh thấy thế, trong lòng mặc dù kinh, nhưng ý nguyên cắn răng bật lên. Phổ thông võ giả sợ quân đội vây công, mấy đầu thương đồng thời đâm tới thời điểm cản đều không cách nào cản. Nhưng mà đây cũng chỉ là phổ thông võ giả. Đối mặt đâm tới trường thương, Phong bạn lý không sợ chút nào, hắn nhịp chân linh hoạt, trường đao trong tay hắn liên tục huy động, đao quang tại lấp lóe, đầu thương bay loạn, máu tươi vẩy ra. Phúc. Lại một vị kỵ binh bị chặn ngang chặt đứt, thi thể ngã xuống đất. Phong bạn lý càng đánh càng hăng, thân ảnh của hắn tại kỵ binh ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một đao xuất thủ đều tất có một người biến thành hai đoạn. Trong nháy mắt, chín đại kỵ binh đã toàn bộ bị Phong Vạn Lý chặt đứt, máu tươi chảy xuôi ngồi trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Xoa xoa trên đao vết máu, Phong Vạn Lý bình tĩnh nói ra, đao không sai, chính là cùng chúc đao so ra cũng không có quá khác biệt lớn. Nhìn xem đầy đất tái thi, người ngựa hỗn tạp tại một khối, Phong Vạn Lý có chút điểm nhíu mày, có chút quá tại buồn nôn. Phong Vạn Lý nhìn trước mắt một mảnh huyết tinh bừa bộn, quay người hướng phía Lục Gia thôn đi đến. Khi hắn bước vào thôn lúc, các thôn dân đều hoảng sợ nhìn xem hắn, không biết chuyện gì xảy ra. Phong Vạn Lý nghiêm nghị nói ra, tất cả cút đi ra, đem cửa thôn rửa giấy sạch sẽ. Thời điểm then chốt vẻ mặt ôn hòa không bằng âm thanh nhanh chóng tăng tốc, mọi người từ trước đến nay là sợ uy mà không có đức. Đầu thôn cái kia một mảnh thi thể rất đáng sợ, nhưng là chế tạo ra cái này một đống thi thể người này càng đáng sợ. Các thôn dân mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ đi ra, bắt đầu dọn dẹp đầy đất vết máu cùng hài cốt. Phong Vạn Lý nhìn xem những thôn dân này, âm thanh nhanh chóng tàn khốc nói ra, Lục Bá Dĩnh đã mở ra đồ sát, phàm là biết bí mật toàn bộ giết chết. Nay Thiên Phong nào đó ngẫu nhiên đi ngang qua, chặn cái này một đợt, cứu được các ngươi một mạng, nhưng là giết người chưa hẳn chỉ có một đợt. Các ngươi có thể trốn thì trốn, rời đi nơi này, lên núi cũng tốt, đi huyện khác tìm nơi nương tựa thân thích cũng tốt, đi tìm một cái địa phương an toàn đi. Các thôn dân nghe vậy, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng hoảng sợ, bọn hắn bắt đầu rỉ thai thì thầm, thương lượng nên làm thế nào cho phải. Chúng ta cũng đều là tộc nhân của hắn, hắn không muốn danh tiếng sao? Hắn đều ngày con thỏ, còn có tên âm thanh sao? Có người trực tiếp mở miệng mắng một câu, cậu vật thật tâm ngoan thủ lạn. Mẹ nó, đi nhanh đi. Lại nói, đem chúng ta đều giết sạch, chẳng phải không ai biết không? Vẫn có một ít thôn dân mặt lộ vẻ vẻ do dự, bọn hắn không nỡ rời đi sinh sống thật lâu thôn, đây là nhà của bọn hắn. Mà đổi thành một số thôn dân nhìn thấy cái kia thi thể đầy đất, thì kiên định thoát đi quyết tâm, đối cái kia tâm ngoan tộc trưởng đã không ôm bất kỳ kỳ vọng, bọn hắn cấp tốc trở về thu dọn đồ đạc. Đối với mình có thể làm nên làm Lục Cửu Uyên cảm thấy đã làm được. Cho dù có một chút tình cảm, những năm này đi săn mời khách cùng với lần này ngăn cản kỵ binh giết người cũng đều trả sạch. Trói buộc quá nhiều, bất lợi cho tu hành, nếu như về sau gánh vác lấy toàn bộ thôn, hắn còn dựa vào cái gì tiến bộ? Về sau, trừ gia đại ca người một nhà, không có cái gì lại có thể để cho hắn để ý. Nàng dâu ngoại trừ, ở trong thôn đi dạo một vòng, phát hiện đại ca hắn quả nhiên đủ tỉnh táo, cũng quả nhiên nghe vào lời nói của hắn. Một nhà bốn chiếc căn bản là không có trong thôn ở lại, hẳn là thật sớm liền chạy tới nàng dâu bên kia đi. Ra thôn, Phong Vạn Lý bắt đầu hướng phía đông thôn mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, thân hình hắn như quỷ mị bàn xuyên thẳng qua tại trong rừng tây, không bao lâu liền đã tới phía đông thôn. Cái thấy mấy cái kỵ binh ngay tại trong thôn tàn sát bừa bãi, giơ tay chém xuống, các thôn dân tiếng kêu rên liên hồi. Phong Vạn Lý ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt xuống tới, đao trong tay hóa thành một đạo hàn quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xẹt qua những kỵ binh kia cái cổ. Đầu người bay lên, máu tươi phun ra ngoài, những kỵ binh kia còn chưa phản ứng kịp liền đã ngã xuống đất bỏ mình. Từ xa nhìn lại giống như là một đầu tuyến, người ở phía trước chạy, đầu ở phía sau truy, đáng sợ lại tà dị. Phong Vạn Lý không có chút nào dừng lại, quay người hướng phía tây chạy đi. Phía tây thôn lúc này đã là một cái biển lửa, một số kỵ binh cưỡi ngựa ở trong biển lửa xuyên thẳng qua, tiếp tục đổ sát lấy may mắn còn sống sót thôn dân. Phong Vạn Lý ánh mắt băng lãnh, nội tâm sát ý tràn ngập, hắn phi thân lên, mũi chân điểm nhẹ lưng ngựa, như một trận gió tại kỵ binh bên trong xuyên thẳng qua, đao quang tại lấp lóe, từng cái kỵ binh nhao nhao té ngựa. Tốc độ của hắn cực nhanh, những nơi đi qua nhất đao lưỡng đoạn, những kỵ binh kia người mặc áo giáp, tay cầm đao thương, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Áo giáp như tờ giấy, đao thương như lụa vũ, bị người kia đụng một cái liền đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình một cái tiếp một cái bị đánh thành hai nửa. Giải quyết xong phía tây kỵ binh về sau, Phong Vạn Lý lại ngựa không dừng vó địa đuổi đi về phía nam. Phía nam thôn tình huống thảm thiết hơn, các thôn dân thi thể chồng chất như núi, chỉ có số ít thôn dân cầm lấy cái cuốc cầm lấy xiên phân còn tại liều chết chống cự. Phong Vạn Lý ở đây, một đám nhảy nhót thằng hề, an dám làm càn, còn không quỳ xuống đất đầu hàng. Phong Vạn Lý, ngươi là cái quái gì, cũng dám quản các gia gia sự tình. Tất nhiên tới tính ngươi không may, giết hắn. Ai giết ai còn chưa biết được. Các ngươi nhưng nghe được. Đao ngâm khẽ. Phong Vạn Lý trong miệng nhẹ nhàng hỏi một câu, xông vào đám địch, đao trong tay liên tục phát chạm, chỗ đến huyết đục văng tung tóe. Những kỵ binh kia tại công kích của hắn hạ không hề có lực hoàn thủ, rất nhanh liền bị toàn bộ tiêu diệt. Cuối cùng, Phong Vạn Lý đi vào phía bắc thôn. Nơi này chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại mấy cái thôn dân còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị chơi bừa, giống như giết chết. Những người còn lại tại giết gà mổ heo giết chó, tựa hồ một điểm vật sống đều không cho phép lưu lại. Các người đám hôn đả này thật đúng là chó gà không tha. Phong Vạn Lý cười lạnh một tiếng, mấy cái lên xuống liền tới đến trước mặt bọn hắn, giơ tay chém xuống, gọn gàng địa kết thúc tính mạng của bọn hắn. Tứ phía nở hoa, lấy Lục Gia thôn làm trung tâm, hướng về tứ phương quyết tán, những nơi đi qua chó gà không tha đủ hung ác. 50 cái kỵ binh, kỹ nghệ thành thạo, con ngựa áo giáp đều đủ. Nuôi đứng lên bọn hắn, so với nuôi lên 1000 binh lính bình thường đều tới hao phí. Giết hết những kỵ binh này về sau, Phong Vạn Lý cảm thấy 10 phần mỏi mệt, dù sao hai cái đuổi truy tứ chân, hao phí đại lượng thể lực cùng tinh lực. Đầu lâu cấp tốc thu nhỏ, con thứ nhất sọ gió thổi giống như lớn lên, một lần nữa biến trở về Lục Cửu Uyên bộ dáng. Tùy tiện tìm thân quần áo sạch thay đổi, liền ngã đầu liền ngủ, nghỉ ngơi trước một lần, đem tinh lực khôi phục lại nói cái khác. Chương 58. Ta lấy toàn thành huyết tế ma thần. Lục Bá Dĩnh phòng ngủ phía dưới trong mật thất, Lục Bá Dĩnh ngồi tại lớn băng quan tài thủy tinh tại bên cạnh. A phòng, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại có người để mắt tới ta. Trên quan tài mặt để đó một chén rượu, Lục Bá Dĩnh nằm trong tay lấy một chén rượu, đến bây giờ ta còn không có tìm tới lúc trước ám toán ngươi người kia đến tột cùng là ai. Một đám người bình thường có thể ám toán ngươi một cái hóa thành hình người đại yêu, quả thực là thiên đại chuyện cười. Dù là khi đó ngươi vừa mới sinh nhà ta lão đại lão nhị là suy yếu nhất thời điểm, cũng tuyệt đối không phải đám kia rác rưởi đủ khả năng mạo phạm. Càng là tu hành, ta càng là biết khi đó ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Chỉ tiếc khi đó ta không biết, khi đó ta chỉ là một cái học vẹn, đọc chết sách vụng về con một sách. Bỏ qua dễ dàng nhất bắt bọn hắn lại dấu vết để lại thời điểm. Nhà ta lão tam rất không tệ, kích phát ra tà thần huyết mạch, khí vận hưng thịnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta nhất định sẽ đem hắn bồi dưỡng tốt, nhường hắn biến thành đứng tại cái này một mảnh thiên địa đỉnh cường giả. Có lẽ có một ngày, con của chúng ta có thể cướp lại thiên địa chi tạo hóa, đưa ngươi chân chính phục sinh, mà không phải giống như bây giờ. A Phòng, ta ái thê, năm đó ta không cách nào cùng ngươi kể vai chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị hại. Lần này, ta cố gắng 40 năm, chúng ta rốt cục có thể chân chính kể vai chiến đấu một lần. Lục Bá Dĩnh đứng dậy, ánh mắt có chút cuồng nhiệt. A Phòng, hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ làm một kiện đại sự, cho chúng ta con trai trúc hạ thiên hạ vô song căn cơ. Ta còn muốn mượn một thành người, vạn dân huyết tế, mượn thiên ngoại ma thần lực lượng, triệt để chặt đứt hắn cùng tà thần liên hệ, trúc hạ vô thượng căn cơ. Con của chúng ta không thể biến thành bất luận cái gì tồn tại tư lương. Nói đến đây, nét mặt của hắn lại thay đổi một lần, nhìn ra được là đang cười lạnh. Có ít người cho là mình thắng, cho là mình tính toán đến ta, lại không biết bọ ngựa bắt bè, hoàng tước tại hậu, hoàng tước về sau còn có hài đồng cầm trong tay ná cao su. Ta Lục Bá Dĩnh cũng đã mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị giết người lấy thịt. Đang khi nói chuyện hắn đem trên nắp quan tài chén rượu kia ngã trên mặt đất, đem cái kia băng hàn tấm băng tử để lộ. Cắn nát đầu ngón tay hướng về kia thỏ nữ mi tầm một điểm. Huyết dịch trong nháy mắt xuyên vào nàng linh đài, nguyên bản như là thi thể như thế thỏ cô nàng, từ từ mở mắt. Con mắt là một mảnh màu đỏ tươi, không có chút nào trong sáng ý chí, có chỉ là không có gì sánh kịp hỗn loạn cùng giết ngược. Theo cái này thỏ nữ mở mắt, mật thất bên ngoài bình an thành, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên âm u đứng lên. Trầm trọng mây đen như mực lăn lộn phun trào, phảng phất muốn đè sập toàn bộ thành thị. Cùng phong gào thét lấy quét sạch phố lớn ngõ nhỏ, thổi đến cửa sổ két rung động. Đã bình ổn an thành làm trung tâm, bốn phương tám hướng, từng đạo tơ máu phóng lên tận trời. Tại cái kia âm trầm trong mật thất, bốn phía vách tường tản ra băng lãnh khí tức. Lục Bá Dĩnh sắc mặt âm trầm đứng tại trong mật thất, yếu ớt ánh đến tại trên mặt hắn chợt trợn, bỏ ra quỷ dị âm ảnh. Theo cái kia thỏ cô nàng từ trong quan tài đứng lên, một cơn lốc tại nữ nhân này bên người cuốn lên, như là mối khoan như thế. Phía trên nóc nhà căn bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp bị xoắn nát và phi, vòi rồng xông thẳng tới chân trời. Lục Bá Dĩnh ánh mắt cuồng nhiệt mà kiên định, hắn đứng tại thỏ cô nàng bên người. Ở phía sau hắn là hai cái màu máu đàn một quan tài nhỏ tải. Trong miệng hắn nhớ kỹ quỷ dị ngôn ngữ, những cái kia tơ máu đều là do người sinh mệnh lực ngưng tụ mà thành. Ngoài thành cường tráng nam tử chưa thế nào, tuổi nhỏ hài tử cùng hư nhược lão nhân, đầu tiên bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế huyết dịch từ miệng mũi ở trong phun ra, hình thành từng đầu tơ máu tràn ngập tại giữa trời đất. Theo hai tay của hắn múa, thao túng cái kia đầy trời huyết tuyến, dẫn dắt đến trong thành mọi người máu tươi liên tục không ngừng hướng lấy bầu trời hội tụ. Tơ máu trên không trung xen lẫn, cuốn quanh, hình thành đặc biệt đồ án cùng đường vân. Theo loại này đường vân hình thành, loại kia thần bí hấp xả lực lượng càng phát cường đại. Coi như tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam tử cũng không nhịn được toàn thân thống khổ, ngồi trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Cái kia tơ máu tại âm u dưới bầu trời lộ ra đặc biệt màu đỏ tươi trước mắt, như là một bức kinh khủng bức tranh. Trận đồ đã thành, đã đến loại tình trạng này, ta ngược lại muốn xem ai sẽ đến ngăn ta. Lục Bá Dĩnh không ngừng tăng lớn pháp lực phát ra, duy trì lấy huyết tế tiến hành, bảo đảm mỗi một tia máu tươi đều có thể chuẩn xác địa bị dẫn dắt đến chỉ định vị trí. Phu nhân, vì ta hộ pháp, phàm đến ngăn cả người đều là giết. Tiếp theo, trong miệng hắn chú ngữ càng phát ra gấp rút cùng trầm thấp, toàn bộ thiên địa đều bị một loại quỷ dị không khí bao phủ, cùng bên ngoài cuồng phong kia gào rít giận dữ, mây đen dày đặc hoàn cảnh hô ứng lẫn nhau. Lục lão quỷ, ngươi điên rồi, cũng dám dẫn ra tà ma, huyết tế toàn thành, ngươi đây là muốn bị triều đình vạn lôi ra thân, hồn phi yên diệt, vinh thế không được siêu sinh. Một nửa tóc bạc lão đầu cầm trong tay một thanh súng trường, không ngừng tại nóc phòng ở trong nhảy lên, như là chim ưng, nhảy lên chính là 3 năm trượng. Hắn là Lục Hợp Võ quán chủ Diệp Mậu Lâm, một lòng bàn tay ý Lục Hợp Thương, uy trấn tứ phương. Một cái khác tóc hoa dâm lão đầu cầm trong tay một thanh trường đao, đao tên săn hiệu, bạch ý tung bay, đạp trên ngọn cây mà tới. Chính là Liệp Lộc Võ quán lão quán chủ, ở thời điểm này, cũng không lo được tại trong quán dưỡng lão, mang theo bảo bối săn hiệu đao liền đứng dậy. Lục lão đại, ngươi làm quá phận quá đáng, giết một chút người chúng ta còn có thể nhịn ngươi. Ngươi nghĩ huyết tế toàn thành ta không đáp ứng. Một cái người lùn lão đầu kéo lấy một thanh đại quan đao, ngồi trên mặt đất chạy như điên. Lưỡi đao cùng mặt đất ma sát mang theo một dải hoa hoa. Chính là Lưu Gia Võ quán lão quán chủ Lưu Đại Đao. Ba người bọn họ tăng thêm Thẩm Đình Sơn lúc còn trẻ đều đi theo Lục Bá Dĩnh lăn lộn qua, nhìn mặt hắn sắc ăn cơm, vốn là tuyệt sẽ không cùng hắn có xử, càng sẽ không cùng hắn đối đầu. Chỉ là giờ phút này Lục Bá Dĩnh muốn huyết tế toàn thành, đây là muốn cầm tất cả mọi người mệnh, cho mình mở con đường phía trước, cùng tất cả mọi người là địch. Không thể không ra tay, không thể không nhảy ra ngăn cản. Ta lão huynh đệ nhóm, các ngươi cũng đến đây. Lục Sùng Sơn trong miệng đình chỉ niệm động chú ngữ, mang trên mặt nụ cười, nhìn xem ba người. Có người ở sau lưng tính toán ta không biết là ba người các ngươi ở trong cái nào. Bất quá ta cảm thấy đều giết, liền sẽ không có cá lọt lưới. Động thủ đi, phu nhân. Con mắt màu đỏ tươi thỏ nữ, hé miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp khổ khổ bay ra ngoài. Yêu hóa phi cương, lấy đại yêu thi thể luyện thành cương thi. Lục Ba Dĩnh, những năm này, ngươi lão già này đến tuột cùng đã làm gì? Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Diệp Mậu Lâm dẫn đầu mà động, trong tay súng trường lắc một cái, như dao long xuất hải bản đâm về thỏ nữ cương. Mũi thương lóe ra hàn mang, dài đến ba thước, mang theo khí thế bén nhọn. Thỏ nữ cương không sợ chút nào, đưa tay trực tiếp chụp vào mũi thương cương khi đâm vào lòng bàn tay của nàng, phát ra âm vang một tiếng, càng đem mũi thương đâm đến có chút uốn lượn. Diệp Mậu Lâm giật mình, vội vàng rút súng lui lại. Lưu Đại Đao thấy thế, hét lớn một tiếng, kéo lấy đại quan đao nhảy lên thật cao, hướng phía thỏ nữ cương hung hăng đánh xuống. Cái kia quan đao mang theo thiên quân lực lượng, mang theo một trận kình phong. Thỏ nữ cương không tránh không né, dùng đầu đón đỡ một kích này, đại quan đao nặng nề mà chém vào trên đầu của nàng, phát ra phảng phất chém vào sắt thép bên trên thanh thúy vang lên. Lưu Đại Đao bị phản chấn bay lên quan đao mang theo chính mình liên tiếp lui về phía sau. Chương 59. Đao thương bất nhập thai thỏ đường chương 59, đao thương bất nhập thai thỏ đường, Đoan Ngọ An Khang. Liệp Lộc Võ quán lao quán chủ cơ săn hiệu đao, đao quang như thiểm điện đánh út về phía thỏ nữ cương mặt, lần này tựa hồ phát động nàng cấm kỵ. Thỏ nữ cương phát ra một tiếng rít chói tai, tốc độ đột nhiên tăng lên, không nhìn cái kia lấp lóe đao quang, trực tiếp dùng móng đuôi sắc bén chụp vào lao quán chủ, ép lao quán chủ năng lực bước ra lui lại. Ba người vây quanh thỏ nữ cương triển khai chiến đấu kịch liệt, thỏ nữ cương lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, chỉ là đầu góc có chút không dùng được, công kích đường đi cực kỳ cứng ngắc, một chút liền có thể khám phá. Kỹ xảo thành thạo tam vị lao quán chủ chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng căn bản không làm gì được cái này thỏ nữ cương mảy may. Diệp Mậu Lâm súng trường ở trên người nàng lưu lại từng đạo bệnh ấn, lại khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương. Lưu Đại Đao đại quan đao chém vào trên người nàng lại lúc nào cũng bị phản chấn sức mạnh chấn động đến hổ khẩu bốc lên huyết. San Lộc lao quán chủ đao pháp linh hoạt, cũng chỉ có thể kiềm chế, dựa vào tại trên mặt nàng mài đao, điều động lực chú ý của nàng. Nhưng mà, theo chiến đấu tiếp tục, thỏ nữ thế công càng ngày càng hung mãnh. Nàng đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Diệp Mậu Lâm đụng bay ra ngoài, Diệp Mậu Lâm trên không trung trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Đại Đao thừa cơ vung đao bổ về phía thỏ nữ cương hạ âm, tìm kiếm chỗ sơ hở, lại bị thỏ nữ một cước đá trúng, đại quan đao rời khỏi tay. San Lộc lao quán chủ nhân cơ hội này, một đao đâm về thỏ nữ con mắt, nhưng thỏ nữ cấp tốc nghiêng đầu, San Hiệu đao chỉ là tại trên mặt của nàng gạch ra một đường bạch vấn, kéo ra khỏi một đường kia lửa nhỏ. Ba nội nàng, da mặt này đao thương bất nhập. Lục lao cầu đến cùng là thế nào luyện? Lục Ba Dĩnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, phân ra một bộ phận tâm niệm điều khiển thỏ nữ cương. Cái thấy cái này thỏ nữ cương, ngửa đầu rít lên một tiếng, thân hình hướng về phía trước cấp tốc nhảy lên, tốc độ so với vừa mới nhanh không biết bao nhiêu. Cánh tay trong nháy mắt từ Liệp Lộc Võ quán lao quán chủ ngược xuyên qua, trong tay còn nắm một nửa đao gãy. Lao quán chủ thể nội huyết dịch cấp tốc lấy hướng về cánh tay hắn ở trong tụ tập, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền đã biến thành một bộ thây khô. Vừa mới là cho các ngươi mặt. Lục Ba Dĩnh nghiêm thanh rất âm trầm. Tiếp theo, thỏ nữ cứng tại sự thao khống của hắn phía dưới phảng phất bẻ gãy nghiền nát như thế, đem hai vị khác quán chủ cực tốc đánh giết. Không có rồi những người này phản kháng, Lục Ba Dĩnh chuyên tâm khống chế trên bầu trời huyết tuyến. Bình An Thành bên trong sinh mệnh lực lượng bị đại lượng rút ra, huyết tế dần dần đạt đến đỉnh cao. Tại thời khắc này, tại máu này tế đại trận bao phủ phía dưới, lại không có giàu nghèo chiến lệnh, lại không có cao quý cùng đê tiện. Sẽ không có gì đông quý tây đê tiện nam thương bắc loạn phân chia, biến thành võ giả, có thể khống chế bản thân khí huyết còn có thể một chút chống cự. Còn không thể khống chế khí huyết đều là sâu kiến, được ban cho công bằng công chính tử vong. Lục Ba Dĩnh hoàn toàn đắm chìm trong đó, chờ đợi thiên ngoại ma thần đối cái này máu tanh tế phẩm đáp lại. Lúc này, toàn bộ thành thị phảng phất lâm vào một mảnh tuyệt vọng luyện ngục, cuồng phong vẫn như cũ tàn sát bừa bãi, hắc ám càng dày đặc, mùi huyết tinh tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh, làm cho người dùng mình. Những này tơ máu ở trên bầu trời hình thành từng đạo đường cong, hội tụ tại Bình An huyện trên thành hình vuông thành một cái tiết điểm, phương viên mấy chục dặm bên trong phảng phất tạo thành một tòa lồng chim. Đi qua, đây là tình huống thế nào? Lục Cửu Uyên nhìn xem đầy trời bồng bềnh huyết tuyến, rung động trong lòng không gì sánh được. Vừa mới vẫn là võ hiệp cấp độ tranh phong đâu, làm sao đông chốc liền thăng cấp thành huyền ảo? Nắm trong tay lấy cương đao, Lục Cửu Uyên không chút do dự liền hướng Vương gia trang chạy như điên. Ca ca tẩu tẩu chất tử, cô vợ trẻ tất cả đều ở chỗ này, loại tình huống này không hướng nơi này đi, đi nơi nào? Chúng chi loại tình huống này rõ ràng đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, là thời điểm ôm chặt cô vợ trẻ đuổi. Đoạn đường này chạy như điên, tốc độ cực nhanh, trên đường nhìn thấy đủ loại thây khô, nhường trong lòng của hắn bực bội không thôi. Kẻ yếu chính là đơn giản như vậy, như sâu kiến như cỏ rác như thế, bị tùy ý nghiền chết. Cho dù bọn hắn cần cù chăm chỉ, chưa từng có phạm qua cái gì sai. Cho dù bọn hắn cố gắng một chút tại trong đất kiếm ăn, chỉ là vì dễ dỗi lấy cầu sinh. Mà ở loại nguy cơ này đến thời điểm, bọn hắn không có chút nào năng lực phản kháng, như là bị nuôi nhốt gà vịt, đến thu hoạch thời điểm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem cổ bình ra, chờ đợi lấy máu. Đột nhiên, Lục Cửu Uyên nhìn thấy nơi xa bay tới một cái tiên nữ mà, cái kia tiên nữ mà còn mọc ra cùng chính mình cô vợ trẻ một cái bộ dáng. Lý Mân đưa tay xách ở Lục Cửu Uyên, liền hướng về Bình An thành vị trí bay đi. Cô vợ trẻ, tình huống gì? Bên kia nguy hiểm. Lục Cửu Uyên có chút động, ca ca tẩu tẩu chất tử không có sao chứ? Không có chuyện, yên tâm đi, ta tất cả an bài xong. Chúng ta nắm chặt đoạt chỗ tốt đi. Lý Mân hưng phấn nói ra, có ngốc muốn xuống, nắm chặt tại rất đến gần vị trí nấp kỹ, một hồi vớt chỗ tốt. Nàng lúc này mặc vào một thân hỏa hồng sắc trang phục, cực kỳ mỹ lệ tác khí. Lục Cửu Uyên chỉ trên trời màu máu lồng chim, cô vợ trẻ, ngươi quản chỗ nguy hiểm như vậy muốn chỗ tốt. Gặp được một cái tự cho là thông minh ngu xuẩn không dễ dàng, phu quân ngươi cứ yên tâm đi, ta còn có thể hại ngươi không thành. Lý Mân giải thích nói ra, nhanh tới gần, ta muốn trước giấu đi, không thể bị phát hiện, chính ngươi chạy tới. khoảng cách Bình An huyện thành chỗ không xa, Lý Mân đáp xuống trên mặt đất, thân hình loáng một cái, liền ẩn thân không thấy. Phu quân, nhớ kỹ, cùng ngày bên trên hạ xuống hoàng kim mưa thời điểm, có thể nuốt nhiều ít nuốt bao nhiêu. Uy, nương tử. Nương tử. Lục Cửu Uyên hô hai tiếng, không được đến bất kỳ đáp lại. Thời suy tư một chút, quyết định vẫn là biến hóa một lần thân phận, cầm quần áo hướng trên đầu một được, con thứ nhất sọ thu nhỏ con thứ hai sọ lớn lên. Đem quần áo xốc lên, đã từ Lục Cửu Uyên hoán đổi thành Phong Vạn Lý. Biết bên trong có cao nhân, Phong Vạn Lý không dám quá phép lối, lặng lẽ meo meo hướng trong thành tới gần. Chỉ là ở trên trời máu này tế đại trận phạm vi bên trong, thực lực yếu đều đã chết. Phàm là còn có thể đứng đấy đều là cao thủ. Có thể hành tẩu tự nhiên càng là cao thủ ở trong cao thủ. Người quả nhiên người đến. Mới vừa đi tới cửa thành, liền nghe đến Lục Sùng Sơn âm thanh quen thuộc kia. Phong Vạn Lý lập tức đứng bước, ngươi một mực tại nơi này chờ ta. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới, vô luận chính ngươi có muốn hay không, đều sẽ tới. Lục Sùng Sơn tay trái nắm một thanh tử kim truy, tay phải nắm một thanh nguyệt nha đoản kích, phía sau còn đeo 7 chuôi kiếm, 6 thanh đao, trên eo treo lấy một vòng tiểu thiết truy. Tạo hình rất là quái dị. Vì cái gì? Khí vận. Người ta đều có đại vận, phụ thân ta lấy thân làm cụm, chính là tại cho ta sáng tạo một cái cơ hội. Có cơ hội này tại, ngươi không thể không đến. Ngươi là ta tuyển định tế phẩm. Tiếng nói còn không có rơi xuống, trong tay hắn 800 cân đại truy đã bay lên tới. Phong Vạn Lý ánh mắt run lên, đối mặt gào thét mà đến 800 cân đại truy, hắn không chút hoang mang địa rút đao mà chém. Đại truy chớp mắt là tới, Phong Vạn Lý vung đao một chạm, cùng đại truy hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe phớp một tiếng, giống như là cắt đậu phụ, tử kim sắc đại truy lại bị gắng gượng chém thành hai nửa, bay vụt hướng hai bên. Đại truy trôi bên trên kết nối xiềng xích đụng phải sống đao, đem đao đẩy ra. Quả là thế, ngươi sắc bén chỉ ở lưỡi đao, chỉ cần không cùng lưỡi đao của ngươi va nhau, ngươi liền không làm gì ta được. Lục Sùng Sơn thấy thế, lại không sợ hãi ngược lại cười, hắn bỗng nhiên xé mở áo, dưới bờ vai đột nhiên rỗi ra hai đầu cánh tay. Chương 60. Ta không nỡ giết ngươi làm sao bây giờ? Lục Sùng Sơn tứ cánh tay giống như quỷ mị giống như múa, trong nháy mắt từ phía sau lưng rút ra kiếm cùng đao, cùng trong tay nguyệt nha đoạn kích cùng nhau công hướng Phong Vạn Lý. Hai quyền khó địch bốn tay, huống chi là một cái đầu khống chế như là bản năng bốn cái tay, phối hợp lại, quả thực như mưa dày đặc. Phong Vạn Lý không sợ chút nào, trong tay đao như ảo ảnh múa, cùng Lục Sùng Sơn binh khí không ngừng va chạm, phát ra trận trận kim loại giao minh thanh âm. Mỗi một lần va chạm đều là Lục Sùng Sơn dùng trong tay binh khí đánh bạt ra thân đao của hắn, tuyệt không cùng hắn lưỡi đao va chạm. Lục Sùng Sơn nương tựa theo thành thạo kỹ xảo, nhiều ra tới hai đầu cánh tay, cùng với khó có thể tưởng tượng khoa trường cự lực, công kích càng hung mãnh hơn, tứ cánh tay phối hợp đến thiên y vô phùng. Ngươi vậy mà cũng có khí lực lớn như vậy. Mặc dù so với ta còn yếu rất nhiều, nhưng là đã vượt quá người bình thường cựu nhu nhị hổ cực hạn. Lục Sùng Sơn hơi kinh ngạc, cho đến tận này, hắn chưa hề đụng phải có thể cùng chính mình so khí lực tồn tại. Dù là lực lượng của hắn còn xa xa không có khai phát đến đỉnh phong, nhưng hai cánh tay 5-6 vạn cân khí lực, bất luận cái gì binh khí cùng hắn đụng một cái đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. Cái này Phong Vạn Lý cánh tay cùng hắn cánh tay thời điểm đụng chạm, thế mà nhường hắn cảm thấy có như vậy từng tia lực cản. Cố lực lượng này không dưới 3 cân. Phong Vạn Lý nhìn xem Lục Sùng Sơn, còn phải may mắn mà có ngươi nha, nếu không phải uống máu của ngươi rượu về sau, liền có liên tục không ngừng sức mạnh chống dông quán chú đến thân thể chính mình ở trong. Nhưng thể chất của hắn càng ngày càng mạnh, sức mạnh càng lúc càng lớn, làm sao có thể đã đến hiện tại loại trình độ này? Đến tột cùng lớn bao nhiêu, chính hắn đều không biết. Chỉ là so với Lục Sùng Sơn còn kém thật xa. Hiện tại hắn đối tự thân sức mạnh khởi nguồn đã có chút phỏng đoán. Bởi vì hắn dựa vào là Lục Sùng Sơn càng gần, cái kia cỗ chống rông quản chú sức mạnh thì càng nhiều. Tựa như là hai cái chén, một cái chứa đầy nước, một cái không có đựng nước, ở giữa bị một cái mảnh quản liên thông. Đây quả thực tựa như là chống rông nhiều một cái kim thủ chỉ, đối với Lục Sùng Sơn, hắn căn bản không nỡ ra tay đánh chết hắn. Thế này sao lại là tại chặt địch nhân? Đây rõ ràng là tại chặt chính mình kim thủ chỉ át tại vừa mới giao phong bên trong. Hắn mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng nếu là sử xuất thuật chi cấp độ phi tường chẳng kích, đủ để đem hắn cùng hắn đống kia binh khí toàn bộ chém thành hai đoạn. Ngươi đây là ánh mắt gì? Lục Sùng Sơn nhướng mày, Phong Vạn Lý ánh mắt nhìn về phía hắn, nhường hắn cảm giác có chút không thích hợp. Ở trong đó không có chút nào sắc ý, ngược lại có dũng khí nhìn bảo bối cảm giác. Ánh mắt quái dị hắn chưa hề cảm thụ qua, từ đấy lòng dâng lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Giống lên một tiếng, bốn cái cánh tay nắm bốn kiện binh khí, trực tiếp lần nữa bật lên. Phong Vạn Lý đao pháp cũng không tính quá mức phát triển, Lục Sùng Sơn tự tin chỉ so với đao pháp. Hắn trong vòng 10 chiêu là có thể đem đối phương cầu đầu chặt đi xuống. Nhưng mà loại kia đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô nhất đao lưỡng đoạn đặc tính, thật sự là quá mức sắc bén. Vô luận Lục Sùng Sơn như thế nào tiến công, hắn đều có thể tinh chuẩn địa chặt đứt đối phương binh khí. Vương Bát Đản, cái này đơn giản chính là tại gian lận, chặt chặt chặt, ta nhìn ngươi có thể chạm bao nhiêu. Lục Sùng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, tứ cánh tay múa đến càng thêm điên cuồng, trên eo tiểu thiết truy thỉnh thoảng bay ra thẩm tính một chút. Vô số binh khí giống như thủy triều hướng Phong Vạn Lý công tới. Phong Vạn Lý sắc mặt lạnh lùng, thân hình cấp tốc chớp động, trong tay đao vung vẩy ra một mảnh gió thổi không lọt đao võng, đem đánh tới binh khí từng cái chặt đứt. Nhưng mà Lục Sùng Sơn công kích không có giảm bất chút nào dấu hiệu, ngược lại càng phát ra lăng lệ. Trên lưng, phần eo, trong tay áo binh khí ám khí đều nhanh dùng sạch sẽ, trong tay dùng đều là còn sót lại nhược điểm, chuẩn bị rất sung túc, chính là còn có một chút thiếu. Phong Vạn Lý nở nụ cười, một đao hung hăng chém về phía Lục Sùng Sơn một cánh tay chỗ khớp nối. Chỉ nghe xoát một tiếng, cánh tay kia ứng tiếng mà đứt. Lục Sùng Sơn bị đau, thế công dừng một chút, lại làm ra liều mạng trạng thái, dùng cái khác cánh tay tiếp tục phát động công kích. Phong Vạn Lý thừa thắng xông lên, đao quang tại lấp lóe, Lục Sùng Sơn lại một cánh tay bị chém đứt. Nhìn như vậy lấy liền thuận mắt nhiều. Người không giết ta. Lục Sùng Sơn mặt tâm trầm, lúc này hắn đã là tay không tấc sắt. Chỉ cần là không có cách nào ngăn trở đao của hắn, liền căn bản không có cách nào đối kháng người này. Rõ ràng vô luận là kỹ xảo sức mạnh đều so với hỗn đản này mạnh hơn nhiều, nhưng lại bị hắn đè lên đánh. Loại kia biệt khuất sức lực, nhường Lục Sùng Sơn tâm cảnh cũng không nhịn được bốc hỏa. Người cái kia năng lực đến tột cùng là cái quái gì? Lục Sùng Sơn cắn răng nghiến lợi nói ra. Phong Vạn Lý không đội vã đem hai cái tay cụt nhặt lên, lần trước đao của ta thành chiến lợi phẩm của ngươi, lần này ta nhận ngươi hai cánh tay làm cất giữ, không quá phận đi. Về phần ngươi nói năng lực, cái này gọi thiên phú. Phong Vạn Lý nhìn xem Lục Sùng Sơn, tựa như khí lực của ngươi như thế. Lực lượng của ngươi không phải đồng dạng không thể tưởng tượng sao? Hai người này tại toàn bộ Bình An thành đại cục ở trong chỉ có thể coi là tiểu nhân vật, hai người bọn hắn chiến đấu không ảnh hưởng được đại cục. Hai người bọn hắn chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng trên trời huyết tế đại trận. Chỉ là Phong Vạn Lý nắm hai cái tay cụt ở trong huyết dịch lại phảng phất có ý thức như thế hướng về hắn thân thể nội chui vào. Lục Sùng Sơn khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, đưa ngươi một bài học, có nhiều thứ là không thể tùy tiện cầm. Hai đầu cánh tay đổi lấy ngươi tên nô lệ này, đáng giá. Phong Vạn Lý có thể cảm thụ được cái kia huyết dịch ở trong mang theo một cỗ quỷ dị ý chí, muốn cho hắn thần phục, chỉ là cỗ ý chí này so với hắn bản thân ý chí mà nói, thật sự là quá yếu quá yếu. Phảng phất một cái kẹt đi chạy đến một cái nhị cấp bên cạnh, gào thét lớn nhường nhị cấp làm hắn nô lệ như thế. Loại kia mê hoặc nhân tâm tà dị ý chí trong nháy mắt liền bị đánh nát. Thì ra trong rượu loại thứ ba sức mạnh liền là của ngươi biết, ngươi quả nhiên chính là ta bây giờ sức mạnh nguyên tuyển. Thật sự là quá cảm tạ quá không tốt ý tứ. Phong Vạn Lý xoay người chạy, mấy hơi thở liền biến mất tại Lục Sùng Sơn giữa tầm mắt. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng kéo dài khoảng cách liền có thể thoát ly ta không chế sao? Tà thân huyết là phụ xương rồi, dính lên ngươi liền vĩnh viễn không vung được. Đột nhiên, trên bầu trời cái kia tơ máu sen lẫn tiết điểm bộc phát ra một đường ánh sáng chói mắt, như một vòng mặt trời chói chang màu đỏ ngòm giáng lâm. Quang mang bên trong, một cái cự đại thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đó là Thiên Ngoại Ma Thần hư ảnh. Thần thân thể phảng phất do bóng tối vô tận cùng huyết tinh ngưng tụ mà thành, khổng lồ mà bá mẹo, tản ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Cặp mắt của nó như là thiêu đốt huyết diễm, lạnh lùng quét mắt phía dưới Bình An thành. Theo Ma Thần hư ảnh giáng lâm, toàn bộ không gian đều phảng phất tại run rẩy, mặt đất chấn động kịch liệt, phòng ốc nhao nhao sụp đổ. Còn sống số ít võ giả hoảng sợ nhìn xem cái này không ai bị nổi tồn tại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ma thần mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra thở dài một tiếng, thế giới này, ta rốt cục tiến đến. Sóng âm giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán, đánh thẳng vào tất cả. Không khí chung quanh đều bị bóp méo, hình thành mắt trần có thể thấy vận sóng. Lục Ba Dĩnh cung kính quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng chờ mong. Chí tôn đến quý miện hạ, không gì làm không được thần cầu, ta lấy vạn dân huyết tế, ban cho con ta vô thượng căn cơ đi. Cái này thật sự là quá dễ dàng. Tiếp theo, ma thần nâng lên to lớn cánh tay, hướng về Bình An thành chậm rãi cầm dưới. Một đường màu máu năng lượng dòng lũ mãnh liệt mà ra, từ trong thành thị tụ tập mà lên, rơi vào thần đầu ngón tay. Huyết dịch đỏ thắm phảng phất một đầu trường hà, nhưng mà rơi xuống thần đầu ngón tay lúc, cũng đang không ngừng tinh luyện, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hình thành một viên rực rỡ màu vàng huyết châu. Chương 61. Tám tay tu là chiến thể, ba đầu sáu tay thần thông. Cái kia kim sắc huyết châu như là lóng lánh hào quang óng ánh lưu tinh, cấp tốc rơi xuống, tinh chuẩn mà rơi vào đến Lục Sùng Sơn trong thân thể. Trong mấy mắt, Lục Sùng Sơn bên ngoài cơ thể đột nhiên giấy lên hừng hực màu vàng hỏa diễm, cái kia hỏa diễm hình như có thôn vệ thiên địa chi uy, phảng phất muốn đem hết thể trùng quanh đều đốt cháy hầu như không còn. Mà cái kia tách ra cánh tay tại cỗ này lực lượng thần bí tác dụng dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng, tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Toàn bộ thân thể trở nên ánh vàng rực rỡ đến giống như thuần kim chế tạo bình thường, đồng thời không ngừng mà tại gầy gò cùng cường tráng ở giữa vừa đi vừa về biến hóa. Tứ cánh tay như măng mọc sau mưa bản sinh trưởng mà ra, tiếp theo là 6 đầu cánh tay tại vùng vẫy lắc lư. Sau đó tám đầu cánh tay triệt để thành hình. Tám đầu cánh tay ở sau lưng mở ra, phản phất trong thần miếu pho tượng như thế, tràn đầy sức mạnh uy hiếp. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng biến lớn, trong chớp mắt liền đạt đến khoảng chừng cao 5 trượng kinh người trình độ, nhưng mà cỗ lực lượng này tựa hồ còn chưa ngừng, lại bắt đầu đem hắn thân thể trở về áp xúc, phản phất là đang tiến hành một loại nào đó thần bí mà đặc biệt rèn đúc. Thân hình lại áp xúc đến nguyên bản bộ dáng, toàn thân ánh vàng rực rỡ tám đầu cánh tay nhấp nháy sinh uy. Này chi bị tám tay tu là chiến thể. Đi qua, lão đầu tử này đối với hắn con trai thật tốt. Vết máu vạn dân cũng chỉ là vì cho Lục Sùng Sơn đúc thành vô thượng căn cơ. Đã lặng lẽ trốn đến nơi xa đổi về diện mục thật sự Lục Tiểu Uyên, nhìn xem cái kia kim sắc hỏa diễm bên trong người, trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ. Đây chính là phụ mẫu chi ái tử a, kiểu gì cũng sẽ đem tốt nhất cho bọn hắn. Mặc dù thủ đoạn của hắn tà ác, huyết tinh, căn bản là không có cách nhường thế nhân tiếp nhận. Đối toàn thế giới mà nói, hắn đều là một cái tuyệt đối vô sỉ ác ma, hỗn đản. Nhưng là đối Lục Sùng Sơn mà nói, đây chính là trên đời yêu hắn nhất phụ thân. Đúng lúc này, cái kia cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng ma thần sức mạnh, theo Lục Sùng Sơn cùng Lục Cửu Uyên ở giữa đặc thù thông đạo, giống như thủy triều mãnh liệt đem sức mạnh chuyển tới Lục Cửu Uyên trên thân. Lục Cửu Uyên trên thân đồng thời giấy lên hừng hực hỏa diễm. Lục Cửu Uyên chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng mà cường đại năng lượng trong nháy mắt tràn vào chính mình thể nội, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, mỗi một tấc da thịt đều tại bị tái tạo, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Cảm ơn người anh em, không nghĩ tới chặt ngươi cánh tay chỗ tốt đã vậy còn quá đại ta thì ra coi là từ trên người ngươi trắng được điểm lực lượng, chỗ tốt liền đã đủ lớn. Không nghĩ tới loại này bánh gà tổ cũng có thể phút ta một phần. Thật sự là quá cảm kích. Hắn cũng theo sát lấy bắt đầu thủy biến, nguyên bản coi như bình thường thân thể dần dần tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, gân cốt tại tái tạo, khí huyết đang lao nhanh, phản phất tại đúc thành lấy một loại trước nay chưa có cường đại căn cơ. Một cái đầu lâu cấp tốc biến lớn, đây là phong vật lý, tiếp lấy một cái đầu lâu chậm rãi tạo ra, cái này đầu dáng dấp hết sức bình thường, tựa hồ là bởi vì CPU còn không có để vào tương ứng kỹ năng, bởi vậy dáng dấp cũng không có đặc điểm của mình. Ba cái đầu lâu đồng thời xuất hiện tại trên cổ hắn, cùng lúc đó, cánh tay của hắn cũng bắt đầu chia nước mọc thêm, biến thành 6 đầu tràn ngập sức mạnh cánh tay. Hắn cũng theo sát lấy bắt đầu thủy biến, nguyên bản bình thường thân thể dần dần tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, gân cốt tại tái tạo, khí huyết đang lao nhanh, phản phất tại đúc thành lấy một loại trước nay chưa có cường đại căn cơ. Ba đầu 6 tay, đạo ra đấu chiến thánh thể. Nói đến thời gian dài, trên thực tế vẹn vẹn chỉ là thời gian rất ngắn, thân thể liền đã tái tạo hoàn thành. Lục Cửu Uyên có thể rõ ràng cảm thấy trong thân thể lưu động huyết khí cùng sức mạnh, đó là trước đó hoàn toàn không cách nào so sánh khổng lồ tồn tại. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đắm chìm trong huyết mạch chỗ sâu sức mạnh còn không có bị hoàn toàn kích phát ra tới. Ba đầu 6 tay. Chúng ta đây chính là đạo gia đỉnh tiêm đấu chiến thần thông, cùng tà ma cái gì không có bất cứ quan hệ nào. Phong Vạn Lý mở miệng nói. Về sau nếu ai dám nói chúng ta tà dám nói chúng ta quái, một đao đánh chết hắn. Mới đầu cũng mở miệng nói. Ba người dùng chung một cái ý chí chính là Lục Cửu Uyên ý chí, trên căn bản nhất trí chi tiết lại hơi có khác biệt. Tựa như trên một nhánh cây kết ra tới ba cái trái cây luôn có điểm khác nhau. Lục Cửu Uyên không chút do dự liền đem chính mình học thức cái này một hạng lấp đến mới chỗ chống CPU ở trong. Có lẽ đời trước tri thức hiện tại có thật nhiều không cần đến, nhưng là học vấn lớn nhưng nghiên cứu đồ vật cũng liền nhiều. Võ đạo học vấn bí tịch sao lại không phải tri thức? Có một cái đầu chuyên môn nghiên cứu cái này, tương lai đường sẽ rõ ràng rất nhiều. Lão đại, ta nên gọi tên gì tên? Mới đầu lâu đưa ra một vấn đề. Lục Cửu Uyên ta cũng vì suy tư một chút, ngươi là nghiên cứu học vấn, tên cũng đừng có chém chém giết giết, liền gọi. Ta tự mình tới. Con thứ ba sọ phảng phất cảm ứng được Lục Cửu Uyên muốn nói cái gì, trực tiếp nói ra, bán thần bán thánh cũng bán tiên, toàn nho toàn đạo là toàn hiền, trong đầu lối chữ khải dấu và quyển, nắm giữ văn võ nửa bầu trời. Thơ kêu có chút phách lối, mà ta bản nhân khiêm tốn. Ta gọi nho đạo Lục Tốn Lục Hoàng Chân. Đi qua, cái này sao trổi tên, phương thế giới này gặp nạn, muốn bị khổ. Nguyện vọng của ngươi đã hoàn thành. Lục Sùng Sơn cùng Lục Cửu Uyên trên người hỏa diễm tiêu tán. Trên bầu trời ma thần hư ảnh cũng nói đi ra một câu, khế ước đã đạt thành, phương này màu mỡ thế giới ta liền thu nhận. Chỉ cần ngươi có thể nuốt trôi, ngươi có thể cầm nhiều ít liền lấy bao nhiêu. Lục Ba Dĩnh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ma thần, trên mặt cũng mang theo nụ cười, chỉ là nụ cười này nhiều ít cũng có chút quỷ dị. Đối ngoại ma thần giáng lâm, đây là bao lớn thanh thế. Với tư cách khống chế phương thế giới này, trung tâm hạo thổ đại sở triều đình, nếu là không có bất kỳ cái gì ứng đối, ngược lại là làm cho người khinh thường. Trên bầu trời một đường sáng chói kim quang đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng tứ phương thiên địa, xua tan đầy trời mây đen. Đó là một quyển thánh chỉ, ở trên bầu trời chậm rãi triển khai. Trên thánh chỉ, kim quang sáng chói, có cửu long xoay quanh, theo thánh chỉ kéo ra, một cỗ vô biên thần uy bao trùm trời cao. Thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng ngưng trệ ở. Túng ngươi tiểu ma, không biết trời cao đất rộng, an dám phạm ta đại sở giang sơn. Đáng chém. Trên thánh chỉ vẹn vẹn chỉ có như thế mấy chữ, nhưng từ thánh chỉ ở trong tung bay đi ra. Ở trên bầu trời tổ hợp thành cùng nhau màu vàng bá vương thương. Trên thân thương vây quanh lấy vô tận uy áp, lấy một loại không thể ngăn cản chi thế gào thét mà tới. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, cái kia bá vương thương trực tiếp đem ma thần hư ảnh đính tại hư không bên trong, ma thần phát ra thống khổ rít gào, dãy rủa lại không cách nào tránh thoát cái này cường đại trói buộc. Vô số kim sắc huyết dịch từ bá vương thương phần đuôi bay lả tả xuống tới. Trôi này thương chính là ngưng tụ ức vạn lê dân tâm niệm biến thành, đem ma thần định tại hư không, ngay tại rút ra lấy hắn vô biên thần huyết, đi qua thân thương vạn dân ý nguyện chuyển hóa về sau, hóa thành thuần túy thần huyết tinh hoa. Chiếu xuống phen này bị trà đạp qua thiên địa bên trong, đây là triều đỉnh đối với cái này một mảnh thổ địa lên ngủ. Thần huyết tinh hoa chỗ rơi chỗ, cơ hồ là đạp đất trưởng linh chi. Hi 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 hi, cái này đại ngốc tử cũng dám xâm lấn thế giới của chúng ta, thật sự là muốn chết. Cuối cùng đã tới cái này thời điểm này. Cho ta nhận. Một người mặc hỏa hồng sắc áo bào nữ tử đột nhiên xuất hiện tại thiên không. Chương 62. Lấy thần tế thần theo nàng tay áo vung vẩy trên trời phảng phất xuất hiện một cái cự đại cái phế, không ngừng hấp thu trên trời bay xuống thần huyết tinh hoa. Ta hồ ly, mỗi lần có chỗ tốt thời điểm, người chạy nhanh nhất. Thật nhiều năm không có ngu xuẩn dám can đảm xâm lấn phương thế giới này. Thần huyết mùi rượu là cái dạng gì? Ta đều nhanh quên. Kiếm đến. Một cái có chút lôi thôi nam tử đứng tại hư không, theo hắn ra lệnh một tiếng, vô số kiếm khí xuất hiện tại hư không. Hướng lên bầu trời xa xuất hạ thần huyết tinh hoa bắt giữ mà đi. Loại chuyện tốt này có thể nào không ta? Thôn Thiên Túi, cho ta nhận. Một cái thấp mập trắng đột ngột xuất hiện tại cửa nam trên cổng thành, trên eo một cái túi, bay lên không trung đón gió mà lớn dần. Đây là bệ hạ đối với nơi này đền bù, há có thể để các ngươi như vậy vứt đi, quá phận quá đáng. Một đường thanh âm trầm thấp ở trên bầu trời vang lên. Tiếp lấy một người mặc quan phục, uy nghiêm hiển hách trung niên nhân đứng tại hư không. Trong tay một thanh đại ấn bay ra, đầu tiên là đập vỡ vòng xoáy, lại đụng bay kiếm khí, cuối cùng hướng về kia túi hung hăng đập tới. Trương Phủ Quân, ngươi ăn một mình dáng vẻ thật khó nhìn. Lý Mân hì hì cười một tiếng, ngươi tất nhiên tới, không trước xử lý tội kia khôi đầu sỏ, ngược lại cùng chúng ta tranh đoạt lên, tốt không biết xấu hổ. Trương Phủ Quân túi đầu nhìn một chút trong thành bị bá vương thương hơn vạn dân ý chí phản vệ, khô tàn ngồi trên mặt đất Lục Bá Dĩnh. Vung tay lên, trên mặt đất một thanh thiết thương liền bay qua, đem Lục Bá Dĩnh thân thể xuyên thấu, sau đó đính tại Nam Thành môn trên tường thành. Mà giờ khắc này Lục Sùng Sơn ngay tại Nam Thành môn dưới tường thành không xa, vừa mới thu lại tám tay tu la trạng thái. Trên trời cảnh trí thay đổi trong nháy mắt, hắn còn không có nắm chặt bản thân kịch liệt biến hóa. Ngẩng đầu liền thấy nhà mình phụ thân bị đính tại trên tường thành. Lục Ba Dinh thân thể tại thương hạ run rẩy kịch liệt, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ cửa thành. "Con ta, cảm giác được chứ? Căn cơ còn tính vững chắc." Nhìn xem nhuốm máu phụ thân, Lục Sùng Sơn có chút nghẹn ngào, thầm thầm gật đầu, "Rất tốt. Phụ thân yên tâm. Về sau mẫu thân ngươi liền trông cậy vào ngươi." Lục Ba Dĩnh nhìn lên trên bầu trời thánh chỉ chậm rãi biến mất, biết nó đã hao hết lần này truyền tống tới sức mạnh. Nhìn chăm chăm chúng ta, lân cận cường giả đều đã đến. Năm đó ám toán mẫu thân ngươi người cũng tất nhiên tại chính giữa. Liền lấy cái này đẩy trời thần huyết tinh hoa làm dẫn, lấy cái này tứ đại siêu phàm cường giả làm tế phẩm. Đệ nhị trọng tế, bắt đầu đi. Bốn vị cường giả ở trên bầu trời không ngừng va chạm, tranh đoạt thần huyết tinh hoa, cũng không có người để ý một cái kia bị đính tại trường đầu lão nhân miệng bên trong đến tột cùng tại lẩm bẩm cái gì. Bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu. Các ngươi biết đến chỉ là ta nghĩ để các ngươi biết đến. Ta so với các ngươi trung quy là cờ cao thêm một bậc. Một đường ánh sáng long ánh huy từ trên người Lục Sùng Sơn xuất hiện xông thẳng tới chân trời. Đạo ánh sáng này huy vượt qua trên trời ma thần hư ảnh, vượt qua kim quang sáng chói bá vương thần đường. Phảng phất một cái chìa khóa như thế, mở ra hư không cửa lớn. Cái kia đạo sáng chói ánh sáng huy mở ra hư không cửa lớn trong nháy mắt, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác phun ra ngoài. Trong bóng tối vô tận, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra, ngay sau đó, một cái khổng lồ mà vặn vẹo thân ảnh dần dần hiện hiện, đó là tà thần hóa thân. Vô số tay, vô số mắt, vô số đầu lâu, vô số xúc tu, khổng lồ vô biên, không thể diễn tả, không được nhìn thẳng. Tà thần hóa thân mới vừa xuất hiện, liền phát ra một trận làm cho người sợ hãi ba động, cái kia cố ba động đánh thẳng vào hết thảy xung quanh, nhường không gian cũng vì đó rung động. Trên bầu trời ngay tại tranh đoạt thần huyết tinh hoa bốn vị cường giả trong nháy mắt dừng động tất lại, trên mặt của bọn hắn lộ ra kinh ngạc cùng vẻ ngưng trọng. Nhị trọng tế, lấy thần tế thần, phong tỏa không gian, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Chúng ta đều thành tế phẩm. Trương phủ quân sắc mặt đại biến. Hoa hồng sắc áo bảo nữ tử khẽ cắn môi, thật sự là đáng giận, bị gài bẫy, cái kia sâu kiến bình thường rất rưỡi, đem chúng ta đều tính toán ở bên trong. Lôi thôi nam tử cho mày, không quản được nhiều như vậy, triều đình thánh chỉ khó mà liên phát, ở giữa có khoảng cách, hắn tính toán chính là cái này thời gian. Tề tâm hợp lực, trước cùng một chỗ đối phó ngăn cản thần giáng lâm lại nói. Thấp mập trắng cũng gật gật đầu, cả ngày đánh nhạn, lại bị cái này mù chim tức mài mắt. Cũng chỉ có thể như thế. Dứt lời, bốn người không do dự nữa, nhao nhao sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, hướng tà thần hóa thân công tới. Trư phủ quân trong tay đại ấn tia sáng và trượng, như là cỗ sao chổi đánh tới hướng tà thần, hỏa hồng sắc áo bảo nữ tử múa ống tay áo, vảy màu sắc tiêu tan thần quang như là thông thiên triệt địa cây chổi, xoát hướng cái kia không thể diễn tả tà thần, lôi thôi nam tử vô số kiếm khí như mưa to chút xuống, thấp mập trắng túi thì phun ra một cỗ hấp lực cường đại, ở trên bầu trời hình thành bốn cái cự đại vòng xoáy, ý đồ trói buộc tà thần hành động. Nhưng mà, tà thần hóa thân vẹn vẹn là thân thể hơi trao đảo một cái di chuyển, liền dễ dàng đập nát đại ấn, đánh tan vảy màu tiêu tan thần quang cùng kiếm khí, cái kia thôn thiên túi tại thần sức mạnh trùng kích vào ngược lại cũng bay ra ngoài. Công kích như vậy, thật sự là quá yếu. Trên bầu trời dần dần ngưng lúc tà thần hóa thân cũng không nói lời nào, nhưng thần thể nội phát ra tới ba động lại tại thông báo lấy hết thảy mọi người. Biểu đạt thần ý chí. Cố ba động này không nhìn tính giác có hay không, thẳng tới sâu trong linh hồn. Bốn cái yếu đuối con chuột nhỏ à, ta nhớ kỹ khí tức của các ngươi, với tư cách ta giáng lâm thế phẩm, là vinh hạnh của các ngươi à. Dung nhập vào trong ngực của ta tới đi. Đồ chết tiệt, lần này phiền phức lớn rồi. Sơ sót một cái, chúng ta đều phải gây ở chỗ này. Bốn vị cường giả sắc mặt càng ngưng trọng, bọn hắn ý thức được lần này đối mặt địch nhân vượt xa tưởng tượng. Chư phủ quân hít sâu một hơi, hô, chư vị, hôm nay nếu không liều chết một trận chiến, chúng ta đều đem vạn kiếp bất phục. Những người khác nhao nhao gật đầu, lần nữa lấy dũng khí phóng tới tà thần hóa thân. Lý Mân hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân hào quang tỏa sáng, lại ẩn ẩn có một cái to lớn song đầu mắt xanh thiên hồ hư ảnh hiện hiện. Sau đó vừa người phóng hướng thiên không trùng cái kia vô cùng to lớn tà thần, như là chim ưng đụng bay máy, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Lôi thôi nam tử thở dài, thân hình lói lên, xuất hiện tại tà thần phía dưới, hai tay múa, vô số kiếm khí ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lưỡi kiếm, lấy bản thân dung nhập vào cái này vô tận lưỡi kiếm ở trong, hướng về tà thần đâm tới. Thấp mập trắng phía sau xuất hiện một cái không có mắt không mũi không tai, chỉ có một tấm huyết buồn đại khẩu cự thú, mở ra đại chùy, thể hiện ra vô cùng kinh khủng sức cắn nuốt, tựa hồ muốn thiên khuyết cắn xuống đến giống như. Nhưng mà tà thần hóa thân sức mạnh quá mức cường đại, hình thể quá mức khổng lồ, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, đều khó mà đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Tà thần từng cái cánh tay nhẹ nhàng vung đẩy, thân thể khẽ chấn động, liền đem bọn hắn lần lượt đánh lui. Trên thân thể tán phát quỷ dị ba động, không ngừng ăn mòn hết thể chúng quanh. Thời gian càng kéo đối tà thần càng có lợi. Thân thể của hắn đang chậm rãi từ hư ảo biến thành chân thực. Ở phía dưới, Lục Sùng Sơn nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, trong lòng tràn đầy rung động. Tá lực đả lực, loại này cường đại cường giả, xác thực chỉ có mượn nhờ càng lực lượng cường đại mới có thể đối phó. Phụ thân, ta làm như thế nào cứu vớt ngươi? Nếu là hiến tế thành công, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là hiến tế không thành công, ta với tư cách kẻ cầm đầu, vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Con ta, chúng ta đã sớm nghĩ tới, không phải sao? Lục Ba Dinh thân thể đang không ngừng co quắp run rẩy, nhưng hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng nói rất ổn định. Lục Sùng Sơn nắm thật chặt nắm đấm, muốn cứu cha rồi lại bất lực. Hắn chỉ là trận này hiến tế phát động kiếp nổ, là chìa khóa, phía sau đi hướng cũng không tại hắn khống chế ở trong. Vợ ta, ngươi nhưng ngàn bạn phải bảo trọng a. Quan Chiến Lục Cửu Huyền cũng tràn đầy lo lắng, đối với Lý Mân sau lưng xuất hiện hai đôi thiên hồ hư ảnh không thèm để ý chút nào. Vợ của chúng ta có chút bận tâm nàng, nàng không phải cái kia tà thần đối thủ. Phong Vạn Lý lo lắng nói, ta ái thế a, ngươi nhất định phải bảo trọng bản thân, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Phu tử ở trên, Lục Hoàng Chân vẻ mặt thành thật nỉ non, đây là vợ ta. Lục Cửu Huyền nhìn hai bên một chút hai cái đầu lâu, một cái một bàn tay vô xuống đi, hai cái đầu lâu cấp tốc thu nhỏ, giấu ở tóc ở trong. Trận này hiến tế là do Lục Sùng Sơn đưa tới, đi qua tìm hắn đem cái này hiến tế đánh gãy. Tại Lục Cửu Huyền trong tầm mắt, Lục Sùng Sơn trên thân có một đầu màu vàng đường con cùng trên bầu trời tà thần tương liên. Hắn cảm thấy đường con này nhất định là cái mấu chốt, nói không chừng chính là tà thần định vị phương thế giới này neo điểm. Chỉ là trong mắt người ngoài căn bản là không nhìn thấy có như thế một đường màu vàng đường con tồn tại. Đạo này đường con chỉ có cùng là tà thần phối thai cá thể mới có thể nhìn thấy. Lục Cửu Huyền xa xa nhìn thấy nhưng không có lập tức tới gần, bởi vì hắn căn bản không biết đạt được ma thần hiến tế sức mạnh Lục Sùng Sơn hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn thu được từ đối phương trên thân truyền tới dư trạch, tạo thành ba đầu sáu tay chiến thể, mà đối phương lại là tám tay tu la trạng thái, mỗi nhiều một đôi cánh tay, đối tự thân tăng phúc lớn bao nhiêu. Hắn hiện tại phi thường rõ ràng, cũng tương tự hiểu rồi vì cái gì này lão đầu tự nói cho hắn đúc thành một cái thiên hạ vô song căn cơ. Nhìn như từ tứ cánh tay biến thành tám đầu cánh tay, cũng không có gia tăng quá nhiều, thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Ta thân thể biến, mỗi một biến tăng gấp đôi, cũng chính là đệ nhất biến bốn tay, nhị biến tám tay, tam biến 16 biến cánh tay, đệ cửu biến 1.024 cánh tay, tức là thiên thủ. Mà bây giờ cơ số tăng lên, đệ nhất biến tám tay, đệ bát biến chính là 1.024 cánh tay, cửu biến 2.048 cánh tay, thêm ra một lần cực hạn thuế biến cơ hội. Độ mạnh liền không thể giống nhau mà nói. Lục Cửu lên nút trong bóng tối, cũng không có chân chính hiện ra thân thể, tay cầm cương đao, ngưng thần tĩnh khí. Giờ phút này hắn cửu phẩm khí mạch mặc dù vẫn như cũ không thể dựng thành, nhưng là khí huyết sớm đã vượt qua phổ thông bát phẩm cực hạn không biết gấp bao nhiêu lần. Phàm ta thấy, nhất đao lưỡng đoạn. Tất nhiên ta đã nhìn thấy ngươi, vậy liền cho ta tách ra đi. Phi tường chẳng kích. Lục Cửu lên đem hết toàn lực chém ra một kích, một đường sáng chói đao mang từ hắn vị trí chỗ ở xuất hiện, tiếp lấy vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, lướt qua trời cao, đem trên trời tà thần cùng trên mặt đất Lục Sùng Sơn liên hệ, trong nháy mắt chặt đứt. Trên bầu trời tà thần toàn bộ to lớn vô cùng thân thể đột nhiên một trận cứng ngắc, nguyên bản bị thần phong tỏa ngăn cản không gian trong nháy mắt này không hài hòa phía dưới trực tiếp bị đánh phá. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận oanh minh, một đường màu vàng quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa ra là trôi này chữ viết ngưng tụ bá vương thần thương xuất hiện lần nữa. Mục tiêu của nó cực kỳ rõ ràng, trực tiếp bay về phía tà thần hóa thân, trên thân thương quang mang càng lóa mắt. Tà thần cảm nhận được uy hiếp, vô cùng to lớn thân thể cấp tốc từ thực chuyển hư, ý đồ thoát ly phương thế giới này. Nhưng thần thương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuyên thủng tà thần thân thể. Bốn vị cường giả thấy thế, thừa cơ lần nữa phát động công kích, các loại thần thông bí thuật thể xuất. Tà thần hóa thân phát ra chấn động bày tỏ phẫn nộ ba động, nhưng cũng không thể làm gì tung xuống bàng bạc màu vàng huyết vũ. Gây đuôi cầu sinh, xâm lấn không thành cũng nên đánh đổi một số thứ. Những này màu vàng mưa máu rơi xuống Lục Bá Dĩnh trên thân, nhường hắn cũng khôi phục một chút tinh lực. Con ta đi mau, cố gắng tu hành, không cần báo thù cho ta. Không muốn cứu ta phải chết, phủ quân bên kia yêu cầu bàn giao. Phu thân đại nhân. Lục Sùng Sơn cương nha cắn chặt hai vòng nắm chặt, mà tuân mệnh. Hắn là một cái người cực kỳ lý trí, tuyệt đối sẽ không bởi vì nhi nữ tình trường nói nhảm, mà trì hoãn thời gian, hao phí phụ thân nửa đời mưu đồ. Á phòng, mang bọn ta con trai mau mau rời đi. Bọn hắn hiện tại tranh đoạt tà thần thần huyết tinh hoa, không lo được các ngươi. Lục Bá Dĩnh phân phó một tiếng. Thỏ nữ cương xuất hiện tại bên cạnh hắn, đỏ như máu đôi mắt nhìn xem hắn, đưa tay tại trên mặt hắn vuốt ve một lần. Trong mắt nhỏ ra một giọt máu nước mắt. Đi nhanh. Thỏ nữ cương trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Sùng Sơn bên người, đem Lục Sùng Sơn phóng tới trên lưng, trực tiếp nhảy lên một cái, vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách. Trên bầu trời bốn vị cường giả, mặc dù đều phát hiện bọn hắn tiểu động tác, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà chỉ hoãn bọn hắn cướp đoạt bảo bối thân huyết. Lục Cửu lên trong thành cũng tại bốn phía tán loạn, dùng thân thể chính mình, xác nhận từ tứ đại cường giả ngón tay trong khe xót xuống tới thần huyết tinh hoa. Những tinh hoa này rơi xuống mặt đất, liền dung nhập mặt đất bên trong, chỗ rơi chỗ, dù là rất cằn cỗi thổ địa cũng sẽ trở nên cực kỳ màu mỡ. Có thể mọc linh chi, có thể sinh linh thảo, có thể trùng bảo thụ, có thể dưỡng linh tài. Hòa tan vào thân thể bên trong, liền phảng phất ăn đại bổ linh dược như thế, huyết dịch sôi trào, tăng trưởng khí huyết, cường hóa gân cốt, lớn mạnh tinh thần. Lục Sùng Sơn bị mẹ hắn mang theo cấp tốc thoát đi hiện trường, hắn quay đầu nhìn lại, cái thấy phụ thân Lục Bá Dĩnh thân ảnh tại trên tường thành từ nhỏ dần. Trong lòng của hắn tràn đầy bi thương và phẫn nộ, nhưng hắn biết bây giờ không phải là bi thương thời điểm, hắn nhất định phải sống sót, vì phụ thân, cũng vì chính mình. Thỏ nữ cương tốc độ cực nhanh, nhảy mấy cái ở giữa liền dẫn Lục Sùng Sơn rời đi Bình An huyện phạm vi. Lục Sùng Sơn nằm ở mẹ hắn thân trên lưng, cảm thụ lấy nàng thể băng lãnh khí tức, trong lòng thoáng an định một số. Mẫu thân, cảm ơn ngươi. Lục Sùng Sơn nhẹ nói. Thỏ nữ cương không có trả lời, chỉ là yên lặng hướng về phía trước nhảy lên chạy. Nàng gái kia con mắt màu đỏ ngòm ở trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có bình tĩnh sát lục ý chí. Trên bầu trời tà thần hư ảnh dần dần biến mất, màu vàng bá vương thương cũng không tại phun ra tà thần thần huyết tinh túy, mà là thay đổi đầu thương, chỉ hướng bị đính tại cửa thành lầu bên trên Lục Bá Dĩnh. Đây là lần này sự kiện kẻ cầm đầu, cũng là thương này tất phải giết người. Chỉ là nguyên bản hai cái đối thủ quan trọng hơn càng cường đại, không có thời gian xử lý cái này đổ rác rưởi. Giờ phút này rảnh tay, trường thương trực tiếp nổ bắn ra. Tại ánh sáng màu vàng nóng bên trong, Lục Bá Dĩnh thân thể trong nháy mắt liền bị hóa khí. linh hồn cũng tại ánh sáng màu vàng nóng này bên trong trở nên tan thành mây khói. Hồn phi phách tán, thiên địa u minh ở giữa lại không dấu vết. Đã trốn xa Lục Sùng Sơn trong lòng đau xót, nước mắt vô thanh vô tức ào ào chảy xuống. Có lấy hắn đi thỏ nữ cương, tại lúc này cũng lưu lại hai hàng huyết lệ. Nương, về sau cũng chỉ có hai người chúng ta. Ôm chặt thỏ nữ cương cổ, Lục Sùng Sơn thấp giọng nói ra, lần này không thể giết bọn hắn bốn cái, ta thể tương lai nhất định lấy bọn hắn trên cổ đầu người để tế điện phụ thân ta. Còn có cái kia phong vật lý, cuối cùng cái kia một trạm nhất định là hắn làm. Chương 63. Đại tế kết thúc, ai về nhà nấy trên trời tà thần biến mất về sau, cũng không còn rơi xuống thần huyết tinh hoa, Lục Cửu Uyên cũng đình chỉ ở trong thành tán loạn. Trên trời bốn vị cường giả cũng chậm rãi rơi xuống. Một lần cuối cùng là tiểu tử ngươi chặn. Đánh như thế nào ra tới? Ta có chút xem không hiểu. Lôi Thôi đạo nhân nhìn xem Lục Cửu Uyên, sờ lên cằm nói ra, ngươi cùng cái kia Lục Bá Dĩnh là quan hệ như thế nào? Vì cái gì con của hắn chịu chỗ tốt thời điểm, tiểu tử ngươi cũng được lớn như vậy chỗ tốt? Chẳng lẽ lại ngươi là con tư sinh của hắn? Tiền bối cũng không nên nói xấu người tốt. Lục Sùng Sơn là ta tam ăn vào bên ngoài đường mình, Lục Bá Dĩnh là Lục gia thôn tộc trưởng, chỉ là lao tặc này hiến tế ma thần ngay cả tộc nhân cũng giống vậy hiến tế. Toàn bộ Lục gia, chỉ sợ cũng chỉ còn lại như vậy hai ba cái huyết mạch, thù này không đội trời chung, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt. Lục Cửu Uyên vội vàng giải thích nói ra. Quả nhiên là người một nhà, huyết mạch tương liên. Ngươi tộc trưởng giết chóc và dần, nghịch thiên huyết tế, ngươi có tư cách gì tiếp nhận chỗ tốt? Tội nhân gia quyến, càng không có tư cách hưởng cái này phúc phận. Lôi Thôi đạo nhân cau mày, xem ở ngươi cuối cùng một đao kia giúp không ít việc phân thượng. Ta không thương tổn tính mệnh của ngươi, phế ngươi tu vi, quất ngươi tinh huyết, xua đuổi nơi đây. Lục Cửu Uyên sắc mặt cũng lạnh xuống, tiền bối, ta cuối cùng một đao kia chặt đứt Lục Sùng Sơn cùng tà thần liên hệ. Nói một tiếng cứu ngươi tính mệnh không quá đáng chút nào. Ngài chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng. Ân là ân, sai là sai. Tiểu tử, nếu không phải ngươi đã cứu ta tính mệnh, ngươi cho là ta sẽ đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi? Đã sớm một kiếm đem ngươi chém, tà ma ngoại đạo, ngươi căn bản liền sẽ không có cơ hội mở miệng. Lôi Thôi đạo nhân thản nhiên nói. Hoàng Lôi Thôi, ngươi đến là chạm cho ta xem một chút. Một thân đỏ rực quần áo Lý Mân từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lục Cửu Uyên bên người cách đó không xa. Cô vợ trẻ, người không sao chứ? Lục Cửu Uyên chạy đến Lý Mân bên người, lo lắng mà hỏi thăm. Lý Mân lắc đầu, nói ra, ta không sao, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Lục Cửu Uyên nhìn xem Lý Mân có chút tái nhợt sắc mặt, trong lòng một trận đau lòng. Hắn biết, Lý Mân vì đối kháng tà thần hóa thân, bỏ ra cái giá rất lớn. Cô vợ trẻ, người khổ cực. Lục Cửu Uyên chăm chú mà đem hắn ôm ở trong ngực nói ra. Lý Mân mỉm cười, nói ra, chỗ tốt ta cướp được không ít, lần này chúng ta không lỗ. Nhìn xem trước mặt Tú Ân Ái hai tên gia hỏa, Lôi Thôi đạo nhân sắc mặt có chút khó coi. Thối hồ ly, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Hắn là trượng phu ngươi. Làm sao? Không thể a. Bị Lục Cửu Uyên ôm, Lý Mân cười hì hì hỏi, Hoàng lão quỷ ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, xem chúng ta vợ chồng Ân Ái, hiện tại là hâm mộ ghen ghét ta. Cùng yêu nghiệt làm bạn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lôi Thôi đạo nhân hừ một tiếng, dưới chân dâng lên một đường kiếm quang trực tiếp xông lên chân trời biến mất không thấy gì nữa. Phi. Lục Cửu Uyên xì một tiếng, con mẹ nó ngươi đều muốn quất ta tinh huyết, phế ta võ công, cũng xứng nói lời này. Yêu cơ, cái này Bình An huyện tất cả đều cần trùng kiến, nơi này liền không chào đón vợ chồng các ngươi. Phủ quân tử không trung chậm rãi rơi xuống. Lúc này đi qua thần huyết tinh hoa vậy xuống qua Bình An huyện thành, thổ địa cùng với phì nhiêu, có cây cực kỳ tràn đầy. Các loại mới mọc ra, mới chuyển hóa thành linh thảo trải rộng, đông chốc từ một cái bình thường thành thị, biến thành một cái cỡ nhỏ phúc địa. Loại địa phương này nếu là bị tiểu môn tiểu phái chiếm đóng, đều có thể kéo dài mấy trăm năm, phát triển lớn mạnh. Phủ quân là tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người ngoài cướp đoạt, giống như cũng không có người dám cướp đoạt, bởi vì đây là thuộc về đại sở phúc địa. Tập trung nhìn vào cái này yêu cơ chọn trợ phù, liền không thể không tán thưởng một câu, tiểu tử này coi là thật khó lường. Yêu cơ ánh mắt không sai, tiểu tử này toàn thân khí huyết hùng hậu như núi, tinh thần rực rỡ sông thẳng tới chân trời. Bát phẩm đường thất phẩm đường đều đã đại thành, chỉ là cựu phẩm khí mạch vì sao đến bây giờ còn chưa đi đến đi tạo nên. Thế nhưng là không có tốt công pháp. Trong tay của ta, không nhọc phù quân, vợ chồng chúng ta rất nhanh liền sẽ rời đi. Chỉ là Bình An huyện thành chết quá nhiều người, nhân khẩu thưa thớt. Nguyên bản là cái này trong huyện người không có chết, không biết phủ quân sẽ xử lý như thế nào. Lý Mân cười lấy hỏi, trải qua đại kiếp mà bất tử, đây là trời bàn cơ duyên, tự nhiên sẽ lưu ở nơi đây, tiếp tục thành Bình An huyện cư dân. Phủ quân nuốt nuốt dâu ria nói ra, tại loại này đại kiếp phía dưới còn có thể bất tử, hoặc là thật là hồng phúc tề thiên, hoặc là chính là có cao nhân che chở. Bình An huyện 1.000 người bên trong chết 999 cái, có thể rời tới danh ngạch 10 phần sung túc, làm gì bởi vì này một ít ác những cường giả khác. Tiểu nói này, ta vậy ca ca tẩu tẩu chất tử xem như nhân họa đắc phúc. Lục Cửu Uyên cũng vừa cười vừa nói, tất nhiên là như thế, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Phủ quân gật gật đầu. Thôn Thiên Mập lùn đoạn hoàn hảo chỗ liền chạy, cũng không lưu lại nhàn thoại một lần. Lục Cửu Uyên cùng Lý Mân cáo từ về sau, trực tiếp về tới Vương Gia Trang. Lúc này Vương Gia Trang đồng dạng là thây khô trải rộng, chỉ có Lý Mân nhà tiểu viện mà không hư hao chút nào. Lục Đại Sơn một nhà kinh hồn táng đảm trốn ở trong tiểu viện, không dám chút nào ra ngoài. Thằng đến Lục Cửu Uyên cùng Lý Mân trở về, mới thật dài thở dài một hơi. Vợ của huynh đệ mà đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe được bên ngoài tiếng kêu rên liên hồi, trên trời một hồi huyết vân, một hồi hắc vân, một hồi kim quang. Sắp thực xảy ra chuyện lớn, Lục Bá Dĩnh đem toàn thành người đều huyết tế cho ma thần. Lục Cửu Uyên đem toàn bộ sự tình nói cho hắn một lần. Ai, Đại Hải ca cái này đống chốc thế nhưng là sông thiên đại tai họa. Hắn không phải lôi kéo toàn thôn cùng chết, hắn là lôi kéo toàn huyện người cùng chết. Lục Đại Sơn thở dài, về sau làm sao bây giờ? Bình An huyện trong thành từ phủ đã đổi thành lục phủ, sau này sẽ là đại ca nhà, các ngươi về sau liền ở tại trong thành. Lần này nhân họa đối với cư dân tới nói là thiên đại tai họa, nhưng là đối với một số người tới nói, đây là to lớn cơ duyên. Sau này Bình An huyện thành, ở tại bên trong đều có thể kéo dài tuổi thọ, ngươi cho tẩu tử làm chút ít mua bán, cũng đủ để duy trì gia dụng. Lục Cửu Uyên nói ra, có Mân Nhi mặt mũi tại, sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Các ngươi hai cái không thể lưu tại trong huyện sao? Chúng ta người một nhà cùng một chỗ tốt bao nhiêu? Lục Đại Sơn cao mày hỏi. Một núi không thể chứa hai hổ, chúng ta nếu như lưu tại nơi này, sẽ có người tưởng rằng muốn cướp phúc địa của bọn họ. Ca ca tẩu tẩu các ngươi an tâm ở lại là được, nhà chúng ta không thiếu tài vật. Lý Mân Sở lấy hai cái tiểu chảy vỗ đầu, về sau nhiều sinh mấy cái con nít. Lục Gia Khai chi tán diệp nhiệm vụ, liền rơi vào hai vị trên thân. Lý Nô. Nương nương, Lý quả phụ đáp lại một tiếng. A, hợp lấy ngài không phải bà thông gia a. Lục Đại Sơn kêu lên một tiếng sợ hãi, ta còn muốn lấy cho ngài dưỡng lao tống trung đầu. Ha ha, Lục gia đại gia, ngài nếu là không ý tưởng này, nhà ta nương nương cùng cô gia cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền thành liền tốt sự tình a. Lý quả phụ che miệng cười ha ha. Các ngươi ăn trước điểm cơm nghỉ ngơi một chút, trong thôn có chút lộn xộn, ta đánh trước quét một phen. Lý Mân nói một câu, đi tới cửa bên ngoài vung lên ống tay áo, một cơn gió lớn cuốn lên, vô số thây khô hội tụ thành một đoàn, chôn đến thôn đầu đông một cái trong sân gốc. Có câu nói gọi trùng dã đến dã trùng đầu đến đầu, nếu là người trong thôn này đối mẹ con này phạm là tốt một chút. Bây giờ cái này đại kiếp tiến đến, Lý Mân cũng có thể bảo vệ bọn họ chu toàn, chỉ là bởi vì lúc trước những cái kia ăn tuyệt hậu sự tình. Nhưng chủ tớ hai người đối thôn này ấn tượng kém đến cực hạn, căn bản không có nửa điểm xuất thủ che chở tâm tư. Lại là vung tay lên, đồ trang sức đồng tiền liên tiếp không ngừng từ riêng phần mình trong nhà bay ra, ở trước mặt nàng chồng chất thành một đống. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Lục Cửu Uyên vợ chồng hai người mấy ngày không gặp tưởng niệm lợi hại. Ban đêm chiến đấu một đêm, Lục Cửu Uyên tiến hóa về sau, thể chất không biết mạnh mẽ nhiều ít, trận chiến đấu này chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bởi vì cái gọi là một ngày đến tiên minh, thật to sơ giải sau khi chiến đấu khẩn trương trong lòng cảm giác. Phu quân, ngươi cần phải đi. Thứ đổi thiên sáng sớm, Lý Mân ôn nhu cho Lục Cửu Uyên tinh mặt, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Lại đang trên lưng hắn treo một thanh trường đao, vỏ đao đen kịt, dài đến 4 thước 7 tấc, đao tên Đường Quy. Ca ca tẩu tẩu cùng lớn nhỏ chạy gỗ ta sẽ để cho Lý Nô đưa đến Bình An huyện thành ở trong. Đến lúc đó liền để Lý Nô làm quản gia, cũng có thể bảo vệ bọn họ một nhà chu toàn. Lần này ta phải không ít thần huyết tinh túy, yêu cầu về núi bên trong bế quan, lần này bế quan khả năng chính là 3 năm, cũng không lo được phu quân. Không cần lo lắng cho ta. Lục Cửu Uyên đem Lý Mân ôm vào trong ngực, ngươi có ngươi tu hành, ta có ta tu hành. Không thể bởi vì ta, liền chậm trễ ngươi. Bằng vào ta bây giờ hiện tại nhục thân cương độ, tinh thần tu vi, chỉ cần không phải gặp được lục phẩm cao thủ, cái khác tay nắm tay bóp, không cần lo lắng. Nơi đây trung bình là vùng đất xa xôi, phu quân trí tồn cao xa, phổ thông trúc mạch mở khí chi pháp, không mở ra được ngươi cái này như kim cương bản trầm trọng thân thể. Coi như miễn cưỡng mở, cũng chỉ là cầm lấy hoàng kim làm đồng tao, lãng phí cái này tuyệt thế tốt đẹp tư chất. Lý Mân Nhu hòa nói. Lần này đi về phía đông 3000 dặm, phu quân có thể đi đại sở tứ đại học phủ, cũng có thể nhập tam đại thiên tông, cũng có thể bắt chước thiên địa tự nhiên, sơn hà đường vân. Đều có thể đưa ngươi cái này một thân tư chất chân chính khai phát đi ra, tiền đồ giống như gấm, tương lai bất khả hà lượng. Lý Mân Nhu Nhu cho hắn chỉnh lý một chút cổ áo, phu quân đến lúc đó phát đạt, cũng không thể quên ta cái này nghèo hèn vợ nha. Nói gì vậy? Lục Cửu Uyên nở nụ cười, ta là cái loại người này sao? Huống chi ta cảm thấy, thế gian này, chung quy là ngươi tốt nhất. Trên lưng một cái bao quần áo nhỏ, Lục Cửu Uyên nhanh chân đi ra gia môn. Vừa đi vừa hát, hỏi thế gian, phải chăng núi này tối cao, hoặc là có khác chỗ cao cao hơn trời. Trên thế gian, tự có sơn so với núi này cao hơn, nhưng ái tâm, tìm không thấy so với ngươi tốt. Luận võ công, trong thế tục không biết người khác cao hoặc là tuyệt chiêu cùng đổ dị đường, nhưng ta biết, luận ái tâm tìm không thấy càng tốt hơn. Đợi ta tâm, thế gian từ đầu đến cuối ngươi tốt. Đợi ta tâm, thế gian từ đầu đến cuối ngươi tốt. Kỳ hỉ, nương nương, ông ngoại vẫn là rất hữu tình thú, ngươi nghe hẳn cái này điệu hát dân gian hát, đem tâm đều nhanh lột ra để người nhìn, nương nương trên mặt hoa nhi đều nhanh bật cười. Lý quả phụ cười lấy nói ra, chỉ là nương nương tân hôn yến hai, chính là quấn quýt si mê thời điểm, thế mà thật nguyện ý bỏ được đem cô ra cho đuổi đi ra, nhường chính hắn lên đường cầu học. Thật sự là vượt quá lão nâu ngoài ý liệu. Liền ngươi nói nhiều. Lý Mân nở nụ cười xinh đẹp, nhà chúng ta lão gia hiện tại mặc dù không hiện, lại là một cái tâm tư thông thấu, tâm trí cao xa, tiền đồ vô lượng nhân vật. Nguyên bản hắn tại cái này Bình An huyện cũng có thể không nhỏ tiền đồ. Chỉ là ta không nghĩ tới hắn vậy mà sớm có tính toán, được trận này vở kịch bên trong chỗ tốt lớn nhất một trong. Đi theo cái kia Lục Sùng Sơn trúc hạ vô thượng căn cơ, có ý nghĩ thế này, có loại này tâm trí, còn có thể nỗ lực thực hiện thành công, như vậy cái này nho nhỏ Bình An huyện cũng quá nhỏ. Lần này đuổi hắn ra ngoài, nhường hắn đạp biến bạn dặm non sông, hiểu rõ sơn hà mạch lạc, giao long vào biển. Lấy hắn bây giờ tư chất, cho dù là tứ đại học phủ, tam đại thiên tông cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nếu là có thể cảm giác thiên địa tự nhiên tự thành một mạch, thành một mạch khai thiên tích địa chi tông sư, mới có thể chân chính xưng được một câu thiên hạ vô song. Đi thôi, thu thập một chút, ngươi mang theo ca ca tẩu tẩu đi huyện thành. Lần này đến chỗ tốt đủ lớn, ta cũng phải trong núi tiêu hóa hơn mấy tháng, lần sau gặp lại lúc, không thể nói trước ta cũng đi vào tam phẩm thượng cảnh. Thượng tam phẩm, thượng cảnh tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. trung tam phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, hạ tam phẩm, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm. Chương 64. Đây chính là trong truyền thuyết nhân kiếp lục cửu huyền rời nhà không bao lâu, khiên trường đao khẽ hát mà, tương đối tự tại. Sông sáo giang hồ liền từ hôm nay mà khởi đầu. Gia Bình An huyện còn chưa đi bao xa khoảng cách đâu, cũng cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ khí tức cường đại. Trong lòng của hắn giật mình, quay đầu nhìn lại, cái thấy một cái mập lùn chính hướng phía hắn bay tới. Ha 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 ha, tiểu tử, ta liền biết ngươi có lạc đàn thời điểm. Dứt lời đưa tay cuốn một cái, liền đem Lục Cửu Huyền bộ đến thôn tiên trong túi, nhấc lên liền bay mất. Lục Cửu Huyền bị bắt đi trong nháy mắt, tại cách đó không xa một cái dưới cây, một thân ảnh lóe lên một cái. Không có phi hành quá lâu thời gian, Lục Cửu Huyền tại trong túi mặc dù bị lắc đầu vóc tròn váng, cẩn thận suy nghĩ đây cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian. Hắn liền bị người từ trong túi phóng ra. Lao tiền bối, chúng ta cũng coi là kể vai chiến đấu qua, ngươi bắt ta làm cái gì? Lục Cửu Huyền từ dưới đất bò dậy, chắp tay. Vợ ta cùng ngài cũng coi là kể vai chiến đấu qua, ngài làm sao cũng phải cho mấy phần chút tình mọn đi. Tiểu tử, ai tới cũng không tốt dùng, ai bảo ngươi dáng dấp lưng đâu, cái này một thân khí huyết, thế nhưng là luyện chế nhân nguyên đại đàn tài liệu tốt. Mập lùn ha ha cười to nói, đã sớm coi trọng ngươi, đáng tiếc cái kia thối hồ ly bảo vệ gấp, đợi thời gian dài như vậy mới khiến cho ta bắt được cơ hội hạ thủ. Lục Cửu Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tự tin bất luận cái gì lục phẩm trở xuống cao thủ đều không để ý, nhưng là lao giả này vượt xa lục phẩm, là chân chính cao thủ, căn bản không phải hắn hiện tại cấp độ có thể chống cự. Bất quá tay vẫn là không nhịn được sờ lên chu đao, nếu như lão nhân này không phản kháng lời nói, một đao hẳn là có thể đem hắn chém thành hai khúc. Mập lùn nhìn thấy Lục Cửu Huyền cử động, khinh thường cười cười, tiểu tử, tâm tính không sai, lại còn có phản kháng lá gan. Ngươi cho rằng ngươi cầm lấy một cái phá đao liền có thể chống cự ta? Quá ngây thơ rồi. Nơi đây khoảng cách Bình An huyện đã là ở ngoài ngàn dặm. Ngươi cái kia hồ ly cô vợ trẻ, không có cách nào tới cứu ngươi. Thành thành thật thật phối hợp, còn có thể ít bị đau khổ một chút. Nếu không lão phu liền phải trước dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào người. Dứt lời, mập lùn xuề bàn tay ra, hướng phía Lục Cửu Huyền chụp tới. Lục Cửu Huyền thân hình lóe lên, không hiện lên, bị hắn tóm vào trong tay, tiện tay quăng ra. Bình một tiếng, Lục Cửu Huyền phảng phất một viên cầu như thế, nện ở xa xa trên tường, lại bắn ngược trở về. Tiếp theo bị cái này mập lùn dùng chân nha tử đá tới đá vào, phảng phất là tại bóng đá. Da dày thịt béo, thật sự là chịu đánh. Sau một lát hắn phảng phất chơi chán, mới vừa cười vừa nói. Lục Cửu Huyền nằm trên mặt đất, toàn thân đau không được, sĩ khả sát bất khả đủ. Lao tặc, ngươi có dám tiếp ta một đao? Ha 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 ha, đừng nói một đao, chính là thiên đao vạn đao lại có thể thế nào? Ta đứng ở chỗ này mặc cho ngươi công kích, ngươi đều không gây thương tổn được ta mảy may. Trắng mập lùn cười ha ha một tiếng. Hai người chênh lệch quá lớn, cho dù là đứng ở chỗ này, tiểu tử này cũng không phá nổi hắn hộ thể chân nguyên. Vậy ngươi có dám tiếp ta một đao? Lục Cửu Huyền cười nhạt một chút. Không tiếp. Mập mạp không chút do dự cự tuyệt, hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, cho dù có một phần vạn khả năng, hắn cũng không đi liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Chờ ta đem ngươi luyện thành cho cốt, đến lúc đó ta đón thêm ngươi một đao. Lục Cửu Huyền quan sát một chút tứ phương, đây là một cái sơn động bộ dáng, toàn bộ sơn động phảng phất là người gắng gượng tại ngọn núi ở trong ngóc ra tới. Thạch đầu cái bàn, thạch đầu cái ghế, thạch đầu giường, thạch đầu tủ chứa đồ. Tứ phương toàn bộ là đào móc dấu vết. Giờ phút này mập lùn từ bên trong rời ra ngoài một cái luyện đan lô, cái này lò có một người cao như vậy. Nhìn ra được cái này lò cũng không dùng như thế nào, phía trên tất cả đều là cho bụi. Ngươi sẽ luyện đan sao? Lục Cửu Huyền hỏi. Lúc còn trẻ luyện qua một lượng trở lại, ngươi yên tâm, lấy máu thời điểm cho ngươi thông khoái. Mập trắng cười lấy nói ra, những năm gần đây mặc dù tay có chút sình, nhưng là tuyệt đối sẽ không lãng phí ngươi cái này tài liệu tốt. Ta sẽ dùng những vật khác trước luyện tay một chút. Ngươi làm sao lại bắt ta đây? Làm sao lại không đem Lục Sùng Sơn trộm tới đâu? Tên kia trời sinh chiến thể, tám tay tu la, một thân khí huyết tối thiểu là ta gấp đôi trở lên. Lục Cửu Huyền bất đắc dĩ nói ra, ngươi nói là hắn a? Mập trắng chỉ bên trong cùng một cái thạch đầu động, ta đuổi hắn suốt cả đêm, mới đem hắn bắt lấy. Cái kia một thân bàng bạc khí lực, thật coi là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lão giả ta đã lớn như vậy đều không thấy được qua có khí lực lớn như vậy, liền xem như thành niên dốc sức ma viên cũng không đuổi kịp hắn. Nếu là tiểu tử này có đầy đủ nặng đầy đủ tiện tay binh khí, tốc độ nhanh một chút nữa, lão giả ta thấy đều muốn rụt rè. Mập trắng nhìn ra được, Lục Cửu Huyền ý thức phản kháng không phải rất mạnh, liền không có cấp hắn bên trên công xiềng. Lục Cửu Huyền từ dưới đất bò dậy quá khứ bên trong cùng đi đến, từ trên cửa lỗ thủng trong mắt đi đến đầu xem xét. Khá lắm, cái kia đang yêu ca ca, chính hiện lên một cái quá chữ như thế bị treo trên tường. Hai tay hai chân trên eo đều bị lấy tay cổ tay lớn như vậy thiết sách trói buộc chặt, liền ngay cả trong miệng của hắn đều bị lấp một cái thiết cầu, nhường hắn không cách nào dùng răng đem cái này khóa sắt cắn đứt. Trói cẩn thận như vậy, Lục Cửu Huyền kinh ngạc thốt lên. Ngươi nếu là không trung thực, trói giống như hắn. Mập trắng một bên điều chỉnh hắn đan lô, vừa nói. Lục Cửu Huyền không nói lời nào, trực tiếp đem trên lưng hợp lý về bảo đao lấy xuống, ném tới mập trắng bên chân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không chạy. Bị trói thành bộ dáng này cũng quá thảm rồi. Tiểu tử này ăn uống ngủ nghỉ là thế nào xử lý? Còn không có xử lý, trước hẹn lấy. Nếu không, ta hỗ trợ trước xử lý một chút. Bắt hắn luyện đan thời điểm nếu là toàn thân cứng đái, ngài nhìn xem cũng không thoải mái đúng không? Dù sao cũng là vào miệng đồ vật. Lục Cửu Huyền nhỏ giọng hỏi một tiếng. Ngươi muốn cứu hắn? Không có việc gì, ngươi có thể đi cứu, đến lúc đó ngươi giống như hắn, cũng có thể nhường ngươi thay vị trí của hắn. Mập trắng cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Yên tâm, con người của ta rất thức thời bất quá. Gian phòng này cũng không có khóa môn, Lục Cửu Uyên đẩy môn liền đi vào. Bị treo trên tường Lục Sùng Sơn nhìn thấy Lục Cửu Uyên đi tới, con mắt trong nháy mắt chừng đến lão đại. Lục Cửu Uyên tiến lên đem hắn miệng bên trong thiết cầu móc đi ra, "Ca ca, ngươi làm sao cũng bị bắt tới rồi? Ta còn tưởng rằng liền ta bị bắt đâu. Tiểu tử ngươi không chết. Ta gặp phải Phong Văn Lý, bị hắn chặt một đao. Một đao kia trực tiếp đem ngài tặng cho ta bảo thương chặt thành hai đoạn, người cũng ngất đi. Hôm qua trên trời rơi kim hoa, để cho ta được không ít chỗ tốt. Buổi sáng đi ra ngoài du lịch, khẽ hát hát ca, còn chưa tới giữa trưa đâu, liền bị hắn cho bắt tới rồi. Nói muốn bắt ta luyện cái gì nhân nguyên đại đan. Ca ca, nhân nguyên đại đan là cái quái gì?" Lục Sùng Sơn nhìn trước mắt cái này đen đủi, thật đúng là địa phương nào đều có ngươi. "Này lao tặc ở nơi nào?" "Tại bên ngoài dọn dẹp luyện đan lâu đâu." "Ca ca ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn hai ta không chết được, lao ra hỏa thời gian thật dài không luyện đan, ngựa tay, hắn trước tiên cần phải cầm khác thử một chút luyện tay một chút. Đáng chết Phong Văn Lý, nếu không phải hắn cuối cùng một đao kia chặt đứt ta cùng tà thần liên hệ, lao già này đã sớm chết. Huynh đệ chúng ta làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này?" Lục Sùng Sơn hận hận nói một câu. "Lao quỷ này quá lợi hại, chúng ta căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thanh thanh thật thật chờ chết đi." Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, trong mắt cũng đang không ngừng trên dưới lắc lư. Hiển nhiên đang len lén truyền lại tin tức gì. Lục Cửu Uyên trợn mắt nhìn mắt to vô tội nhìn xem hắn, nhìn hắn con mắt trên dưới lung lay nửa ngày, cũng không hiểu được hắn đến cùng nghĩ biểu đạt ý gì. Lục Cửu Uyên một tay bắt hắn lại cái cằm, tay kia đem sát hạt châu từ trong miệng hắn nhét vào. "Tốt a, ta ra ngoài giúp đỡ chút nhìn xem có cái gì công việc cần ta làm không." Ra gian phòng còn đóng cửa lại. "Ôn chuyện tự xong, tiểu tử này bị ngươi hố nhưng đủ thảm. Đến bây giờ còn coi ngươi là người mình đâu?" Mập trắng vẻ mặt nói. "Đã ngươi nghĩ đến hỗ trợ, vậy những này công việc liền ngươi đến làm đi. Ta chỗ nào hãm hại hắn rồi?" Lục Cửu Uyên một mặt vô tội, hắn hiến tế toàn bộ thành thị, ta hận không thể đâm hắn 300 đao. Hiện tại ta chỉ có một cái nguyện vọng, thời điểm chết nhất định phải làm cho ta chết tại phía sau hắn. Ta muốn trơ mắt nhìn xem hắn bị luyện thành đan dược. Ngươi nghĩ đẹp vô cùng, đây chính là tốt nhất vật liệu, đương nhiên muốn cuối cùng mới dùng, yên tâm đi, ngươi khẳng định chết tại trước mặt hắn." Lục Sùng Sơn bị khóa ở thạch thất bên trong, trong đầu lại là suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cái này cẩu vật làm sao lại bị bắt tới? Nhân nguyên đại đan không có tuyệt đối siêu việt phàm tục tư chất, ngay cả làm tài liệu tư cách đều không có. Tiểu tử này hắn dựa vào cái gì? Trừ phi tiểu tử này tư chất so với ta hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Nhưng cái này lại làm sao có khả năng? Trừ phi hắn biểu hiện ra tới, ta nhìn thấy cũng chỉ là hắn một bộ phận, hắn giấu ở chỗ tối thực lực, so với ta nhìn thấy nhiều hơn quá nhiều. Tâm niệm của hắn hơi động một chút, tại khoảng cách không tính quá xa địa phương, một người dáng dấp giống thỏ cô nàng như thế nữ nhân, đang dùng hai tay từ từ đảo lấy sơn động. Bàn tay của nàng mỗi một lần cắm xuống, đều có thể ở trên núi móc đi ra một khối lớn thạch đầu, đã ở trên núi móc ra một chỗ ngoặt uốn lượn khúc hang động. Đào cái hướng kia chính là Lục Sùng Sơn vị trí của mình chỗ. Tại bị mập lùn đuổi kịp trước tiên, hắn liền đầu tiên điều khiển mẹ hắn trước đào tẩu. Hắn biết, cho dù là bọn họ mẹ con liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Mẹ hắn bên ngoài, hắn liền có một chút hy vọng sống. Thanh thanh thật thật dọn dẹp một chút đan lô, quét dọn một chút trong này vệ sinh. Đi qua cầm chút vật liệu, ngươi nếu là không trung thực, tự có ngươi nếm mùi đau khổ. Mập lùn nói một câu, liền tùy tiện ra khỏi sơn động. Lục Cửu Uyên nghe lời này, trong lòng lộn bột một lần, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, chỉ là yên lặng đi đến luyện đan lô trước, bắt đầu chăm chú dọn dẹp. Hắn một bên làm việc, một bên vụng trộm quan sát đến tình huống xung quanh. Cái sơn động này nhìn lên tới rất phổ thông, nhưng Lục Cửu Uyên luôn cảm thấy có chút không thích hợp, tuyệt đối ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Nếu không lão giả kia sẽ không như thế yên tâm hắn tại trong này tự do hoạt động. Làm một hồi lâu công việc, Lục Cửu Uyên lại đi tới Lục Sùng Sơn giam giữ gian phòng. Trước tiên đem miệng bên trong cầu cho hắn móc đi ra. "Ca ca, ngươi nói lao quỷ này bắt chúng ta tới là vì luyện chế nhân nguyên đại đan, cái này nhân nguyên đại đan đến cùng có làm được cái gì?" Lục Cửu Uyên hỏi. "Không muốn hướng lại miệng ta bên trong nhét cầu." Lục Sùng Sơn cảm thấy cùng tiểu tử này giả vờ giả vịt một lần càng tốt hơn, tối thiểu có thể làm cho mình trôi qua dễ chịu chút. Nhân nguyên đại đan là một loại cực kỳ chân quý đan dược, cái này thiên địa nhân tam nguyên đại đan một trong, có thể tăng lên người tu luyện công lực, thậm chí có khả năng để người đột phá bình cảnh, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Lão già này được không ít thần huyết tinh hoa, phối hợp nhân nguyên đại đan, hắn đây là nghĩ đột phá tam phẩm, tiến vào bên trên ba phẩm đỉnh tiêm cảnh giới. "Ta cái này thân yêu đệ đệ, thần huyết tinh hoa, thiên địa chí bảo, ngươi có muốn hay không muốn? Ta cảm thấy huynh đệ chúng ta có thể phối hợp một chút vớt điểm chỗ tốt." Lục Sùng Sơn chăm chú nói ra, "Ca ca, ta quá yếu, hắn quá mạnh, chúng ta căn bản không có cách nào phản kháng, vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy vẫn là có thể. Đao của ngươi chẳng phải đủ để chém đứt trên người ta xiềng xích sao? Chỉ cần đem ta buông ra, chúng ta liền có cơ hội." Lục Sùng Sơn nhẹ nhàng nói ra, nhất đao lưỡng đoạn phong bản lý. "Huynh đệ thân ái của ta, ta nói không sai chứ? Ca ca thế nhưng là bị ngươi buộc nghịch xoay quanh đâu. Ca ca, ngươi đang nói cái gì ta có chút nghe không hiểu, ta cùng phong bản lý." Lục Cửu Uyên một mặt ngậm bứt giống. "Chúng ta cầm chỗ tốt kia, là vạn dân huyết tinh, là người huyết man đầu, sẽ gặp trời phạt. Có vận rủi quá bình thường bất quá, đã ngươi không nghĩ chuyển vận, vậy coi như xong, huynh đệ chúng ta đáng đời đều bị người ăn. Tạo lớn như vậy nghiệt, ta là không quan trọng." Lục Sùng Sơn thản nhiên nói. "Ca ca, không sai, ta chính là phong bản lý, ẩn tàng sâu như vậy, đều bị ngươi một chút cho khám phá." Lục Cửu Uyên vẻ mặt thành thật nói ra. "Huynh đệ chúng ta ở giữa sự tình, huynh đệ chúng ta giải quyết, cái này một thân thịt ngon không thể tiện nghi phía ngoài vương bát đản." Lục Sùng Sơn nhìn xem cái này cười đùa tí từng muốn đản, hận cắn răng nghiến lợi. Tất cả nguyên nhân đều ở chỗ hắn, nếu không phải tên Vương bắt đàn này, hắn cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Lục Sùng Sơn hít một hơi thật sâu, để cho mình mang trên mặt nụ cười, nhân nguyên đại đan luyện chế yêu cầu cực kỳ chân quý vật liệu, hơn nữa quá trình luyện chế cũng phi thường phức tạp. Hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức, lão quỷ này là cái tán tu. Mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng rõ ràng không phải chuyên môn luyện đan. Hơn nữa loại bảo bối này cho chính hắn mệnh đều chân quý, hắn cũng không yên lòng giao cho người khác đến thao tác. Chỉ cần huynh đệ chúng ta liên thủ, chẳng những muốn cho hắn cái dạy bảo, chỗ tốt cũng không thể buông tha. Hóa ra là như vậy. Lục Cửu Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán. Chỉ là, ngày này khiển vận rủi. Lão gia hỏa này chính là người của chúng ta kiếp, vượt qua một mảnh đường băng thẳng, không độ qua được cái kia chính là thiên muốn chúng ta chết. Nhân kiếp. Kiếp nạn chia làm thiên địa nhân, thiên kiếp là trên trời rơi xuống thiên lôi bổ ngươi. Địa kiếp là biến hóa lớn, như sơn băng như đất nứt hình thành kiếp nạn. Nhân kiếp là điều động cùng ngươi có nhân quả dây dưa cao thủ giết ngươi. Thu giáo. Kiến thức. Lục Cửu Uyên ôm quyền thi lễ một cái. Trước tiên đem ta bung ra, huynh đệ chúng ta bàn bạc một lần, cho lão gia hỏa kia một cái hung ác. Lục Sùng Sơn nhỏ giọng nói ra. Ngươi cũng không muốn ta đem ngươi có thể nhất đao lưỡng đoạn cái này thần dị năng lực nói cho hắn biết đi. Đầu này năng lực ngươi nếu là tiết lộ, muốn chạy trốn, cái kia chính là ngay cả cửa đều không có. Vứt bỏ đi qua ân oán, hợp tác một lần. Chạy đi về sau, sẽ giải quyết huynh đệ chúng ta ở giữa ân oán cá nhân. Lục Cửu Uyên xuề bàn tay ra. Lục Sùng Sơn bị khóa lại tay cũng mở ra năm ngón tay. Lục Cửu Uyên đập tới, bột một tiếng giòn vang, xem như kết thành tạm thời minh ước. Nhưng ta còn là không yên lòng ngươi, ca ca, ngươi thế nhưng là tám tay tu la chiến thể. Loại lực lượng kia ngay cả lão mập mạp đều muốn dùng loại phương thức này vây khốn ngươi. Ta không dám tùy tiện đem ngươi buông ra, ta sợ ngươi không nhịn được đánh chết ta. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Lục Sùng Sơn cắn răng nghiến lợi nói ra. Lập cái lời thề đi, liền dùng mẫu thân của ngài danh nghĩa. Ta biết ca ca là cái đại hiếu tử, nhất định sẽ không vi phạm lời thề. Lục Cửu Uyên sờ lên cằm có chút ngượng ngùng nói ra. Tốt, đủ vô sỉ, ta thề, nếu như bị ngươi cứu được sau ta ra tay với ngươi, liền để mẹ ta vĩnh viễn không chiếm được cha ta. Lời thề thời gian duy trì kết thúc tại chúng ta hợp tác đối phó thôn tiên tán nhân về sau. Lục Cửu Uyên từ trên eo móc ra một thanh lớn chừng bàn tay tiểu trúc đao, nắm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Lục Sùng Sơn trên tay khóa sắt trực tiếp bị chém đứt. Lại một đao vung ra, chân hắn bên trên khóa sắt cũng bị chém ra. Trên eo cũng không cần. Lục Sùng Sơn dùng cả tay chân, từ trên eo xiềng xích bên trong chui ra. Mở rộng một lần thân thể, phát ra rắc rắc địa một trận luận hưởng. Chương 65. Ta còn là thích ngươi xem thường bộ dáng của ta. Lục Cửu Uyên cùng Lục Sùng Sơn cái này hai gia hỏa đều là tâm tính gian trá. Con ngươi đảo một vòng chính là 800 cái tâm nhãn tử. Kaka, ngươi có ý nghĩ gì? Lục Cửu Uyên đầu tiên yếu thế, thấp giọng hỏi. Lục Sùng Sơn trầm ngâm một lát, nói ra, lão quỷ này thực lực cường hãn, chúng ta không thể cùng chi liều mạng. Chúng ta yêu cầu tìm tới nhược điểm của hắn, sau đó nhất kích tất sát. Kaka nói có lý, có nhược điểm tìm nhược điểm, không có nhược điểm chúng ta chế tạo nhược điểm. Lục Cửu Uyên gật đầu nói phải. Quả nhiên vẫn là đệ đệ giải tâm tư của ta, nếu là không điểm ấy nhanh nhẹn tính, ngươi cũng sẽ không đem ta lừa gạt thảm như vậy. Lục Sùng Sơn mỉm cười, nói ra, lão quỷ này mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng có chính mình sơ hở. Hắn muốn dùng nhân nguyên đại đan đột phá tam phẩm bình cảnh, tiến vào thượng tam phẩm đỉnh tiêm cảnh giới. Cái này chính là hắn sơ hở, nóng nội. Ý của ngươi là? Lục Cửu Uyên nhãn tình sáng lên. Không phải ta mà là ngươi, dùng ngươi cái kia thật bản lãnh đem đan lô cho hắn bật bỏng. Đợi đến hắn khảo thí luyện đan thời điểm trong ngoài giao công, giúp hắn nổ lô. Lục Sùng Sơn liếc nhìn Lục Cửu Uyên một cái. Đừng nói cho ta ngươi làm không được. Chuyện nào có đáng gì? Lục Cửu Uyên đai lưng cởi ra, bên trong là từng cái dao gỗ, dáng dấp có một đầm, ngắn chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Từ nhỏ đến lớn song song thả liệt. Cái này kêu là chuyên nghiệp, đừng nói chỉ là đem nó gọt mỏng, chính là ngươi để cho ta ở bên trong cho hắn khắc hoa cũng không có vấn đề gì. Lục Cửu Uyên tự tin nói. Lục Sùng Sơn trong ánh mắt có chút nhất chuyện, liền suy đoán tiểu tử này có phải là không có đao hắn liền không dùng được cái kia đặc thù bản lĩnh. Trên tay có đao, vô luận lớn nhỏ đều có thể sử dụng. Trong lòng hiểu rõ về sau yêu cầu phòng bị, muốn cho hắn tặc nòng, lại xem ta thủ đoạn. Lục Cửu Uyên nói ra, chỉ cần hắn khảo thí luyện chế thất bại, tặc nòng sẽ luôn để cho hắn có chỗ tổn thương. Chúng ta liền có cơ hội đào thoát. Đào tẩu. Lục Sùng Sơn mỉm cười, đưa tay gõ gõ một chỗ vách tường, dùng ngươi dài nhất cán đao nơi này cắt đứt xuống đến. Lục Cửu Uyên trong lòng cũng không có hiện lên nhiều ít ngạc nhiên, biết đây là cái này tiện nghi đại ca ẩn tàng thủ đoạn một trong. Lúc này ra ngoài, đem bị nuốt thiên tán nhân tùy tiện ném qua một bên hợp lý về đao cầm tới, rút đao ra khỏi vỏ, vung lên chính là một cái viên mãn tròn. Lục Sùng Sơn đưa tay năm ngón tay cắm xuống, trực tiếp cắm vào cái kia phiến vách đá ở trong, tiếp lấy hướng ra phía ngoài kéo một phát, một cái dày hơn một mét to lớn cột đá bị hắn rút xuống tới. Cột đá phía sau là một cái tĩnh mịch hang động, trong huyệt động còn đứng lấy một cái thanh tú động lòng người thái thỏ nữ tử. Chỉ là bởi vì thời gian dài khai sơn đào thạch đầu, trên người nàng lộ ra cực kỳ dơ giấy bẩn thỉu, trên tay đều là sám. Mẹ! Lục Sùng Sơn đem thạch bánh nhẹ nhàng buông xuống, vội vàng nhảy tới, cho mẫu thân cứ vậy mà làm quần áo một chút, vô vô bụi đất. Nếu như muốn trốn, chúng ta hiện tại liền có thể chạy trốn. Này sơn động cổng có trận pháp cấm chế, từ lối ra chạy đó là tự chui đầu vào lưới. Nhưng này sơn động chính là mẹ ta đào xuyên qua vách núi nhọc nhằn khổ sở lấy ra. Phí hết như thế lớn sức lực, nếu là không cho lão quỷ kia một cái lợi hại, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Lục Sùng Sơn nói đến đây, liền thấy Lục Cửu Uyên cái kia giống như cười mà không phải cười muốn ăn đòn vẻ mặt. Chủ yếu nhất là cái kia thần huyết tinh hoa ta cũng muốn, loại bảo bối này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đầu này đường nhỏ chính là chúng ta chuẩn bị ở sau, có đầu này đường nhỏ tại, chúng ta muốn chạy trốn tùy thời đều có thể trốn. Mà vì luyện chế nhân nguyên đại đan lão già kia liền tuyệt đối sẽ không giết chúng ta, liền ngay cả trọng thương hắn cũng không dám, e sợ cho ảnh hưởng tới nhân nguyên đại đan phẩm chất. Ngươi có dám hay không làm?
Dám.
Lục Cửu Uyên không chút do dự nói ra, bất quá ta biết ngươi ý nghĩ. Xiềng xích đã chặt đứt, nơi này còn có một cái sơn động, ngươi nói cho hắn biết chúng ta đã chạy thoát rồi. Hắn sẽ không thái quá lòng nghi ngờ, chúng ta cũng xác thực chạy trốn, chỉ là chạy trốn về sau chúng ta sẽ còn trở về. Ngươi muốn cho chính ta một mình đối mặt cái kia kinh khủng mập mạp chết bẩm, trái tim của ta có chút thẳng thắn đập. Lục Cửu Uyên che ngực nói ra.
Nói đi, muốn cái gì?
Lục Sùng Sơn trực tiếp mở miệng hỏi, ca ca, ta sợ ngươi đem ta đi bán.
Sở dĩ, ta và ngươi nương cùng đi ra, ngươi lưu lại. Như vậy có mẹ ngươi giám thị lấy ta, ta chạy không được đi.
Lục Sùng Sơn có chút trầm mặc một chút, ta không tin được ngươi. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, hai cái này gian trá đông tây đâu không tin được đối phương. Tự đòi nếu là ở vào tương ứng tình huống, có thể âm đối phương một cái tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình.
Vậy liền đều lưu lại.
Lục Sùng Sơn lạnh lùng nói ra, tại luyện đan lô phía dưới, ngươi mở cho ta cái động, ta cùng mẹ ta trốn ở luyện đan lô phía dưới.
Nổ lô chính là tín hiệu.
Tiếp theo, Lục Sùng Sơn đem đan lô đẩy ra, Lục Cửu Uyên dùng đao ngồi trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Lục Sùng Sơn đem đan lô một lần nữa trả về, sau đó từ tận cùng bên trong nhất đào ra tới cái lối đi kia mở ra một cái xiên nối thẳng đan lô phía dưới. Cuối cùng do Lục Cửu Uyên đem xiềng xích đều ném tới trong động, sau đó tự tay đem hắn trong phòng cái lối đi kia bên ngoài bộ phận hủy đi.
Ca ca của ta, chúng ta là tại hợp tác, ngươi nhưng tuyệt đối không nên dở trò gian.
Ngươi nếu là dám dở trò gian, trước giờ đi đường, vậy coi như đừng trách ta trước giờ bán đi ngươi.
Yên tâm đi, ta đối thần huyết tinh hoa khát vọng so với cừu hận của ngươi mạnh hơn nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn.
Lục Sùng Sơn âm thanh từ đối diện trong vách núi truyền tới.
Làm tốt đây hết thể về sau, Lục Cửu Uyên nằm trên mặt đất, loảng xoảng cho mình mấy quyền, một bộ bị hung hăng đánh qua dừng lại bộ dáng, chờ đợi thôn tiên tán nhân đến.
Lại một lát sau, thôn tiên tán nhân trở về, cầm trong tay một số dược liệu cùng công cụ.
Tình huống thế nào?
Con chó kia đồ vật chạy trốn.
Cái kia nữ cương thi ở phía sau móc ra một cái độc lớn, trực tiếp đem người cứu đi, trước khi đi còn đánh ta dừng lại.
Lục Cửu Uyên đi lên chính là một trận khóc lóc kể lể.
Bọn hắn đảo mệnh thế mà không gọi lấy ta, mặc dù ta hô qua hắn, chiếm qua hắn tiện nghi. Nhưng ta cùng hắn nhưng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ a.
Cái này mẹ hắn nói là tiếng người.
Thôn Thiên Tán Nhân tức giận một cước đem hắn đá bay ra ngoài, nhưng cũng không thật thương hắn.
Nếu như cái kia Lục Sùng Sơn thật chạy, như vậy luyện đan nguyên liệu liền thừa lại như thế một cái.
Đến tận cùng bên trong nhất kiểm tra xem xét, xiềng xích đã hoàn toàn bị phá hư, trên tường một cái độc lớn, cũng là đổ sụp bộ dáng.
Thôn Thiên Tán Nhân nhìn một chút cái này đổ sụp hang động, lại nhìn một chút ở bên ngoài làm bộ Lục Cửu Uyên.
Nguyên thần quét qua, tất cả tình huống lập tức hiểu rõ nhập tâm,
khoe miệng mang theo một tia cười lạnh, ba cái ngu xuẩn, các ngươi căn bản cũng không hiểu rồi cường giả là cái như thế nào khái niệm.
Hắn quay người trở lại đại sảnh bên cạnh lò luyện đan, chạy liền chạy, không phải còn có ngươi có ở đây không?
Trước hết để cho ta thử một lần, luyện tập một chút, một hồi bắt ngươi luyện đan cũng được.
Nói xong, hắn bắt đầu hướng luyện đan lô bên trong tăng thêm dược liệu, thêm lấy.
Dưới chân hắn đột nhiên giẫm một cái, đan lô phía dưới ầm vang nổ tung.
Chút tài mọn, cũng dám mua dịu quá mắt tợ.
Hai cái thân hình mới từ bên trong xông tới, còn không có bất kỳ động tác gì, liền bị đánh bay ra ngoài.
Mập mạp quay đầu nhìn về phía Lục Cửu Uyên, Lục Cửu Uyên giơ cao hai tay cầm trên tay hợp lý về bảo đao dâng lên, tiền bối bi vũ, cái này nhảy nhót thẳng hề một phen động tác,
căn bản là không cách nào chạy ra con mắt của ngài. Thôn Thiên Tán Tiên, pháp lực vô biên, nhất thống thiên hạ, vạn võ không.
Ta cho là ngươi dám cầm lấy chuôi đao chặt đi xuống đâu?
Lại là ta xem trọng ngươi.
Cái kia thối hồ ly, lần này là mắt bị mù.
Thôn Thiên Tán Nhân cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm qua đao kia, dùng lực một nắm.
Chân nguyên ngưng tụ, cái kia một thanh đao trực tiếp bị hắn bóp biến hình, thành một mảnh đồng nát sát vụn.
Ta đường quy đao.
Lục Cửu Uyên trong nháy mắt trong mắt rưng rưng, đưa tay trên người mình sờ loạn tác, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra hai cây đao như thế búa.
Nó đút phẩm chất, không phong mỗi lưỡi đao, chính là bình thường trúc tử trẻ thành, vẹn vẹn là đồ cụ một cái đao hình.
Lục Cửu Uyên một tay nắm một cây búa đao, không quan tâm xung lên.
Cắn răng nghiến lợi quát, ta muốn chém chết người, đây chính là vợ ta tặng cho ta bảo đao.
Rát rưởi.
Uổng phí cái này một thân tốt tư chất.
Thôn Thiên Tán Nhân lắc đầu.
Loại trình độ này công kích, đứng ở chỗ này nhường hắn tùy tiện chặt, hắn đều không tổn thương được mảy may.
Phúc.
Đau đớn một hồi trong nháy mắt truyền đến trong đầu của hắn, tại hắn không dám tin trong ánh mắt.
Cái kia hai cây búa vậy mà giống như là cắt đầu phụ mở ra hắn hộ thể chân nguyên, gãy mất hai cánh tay của hắn.
Làm sao có khả năng?
Lục Cửu Uyên phần eo lại đột nhiên bắn ra tới một cái cánh tay, bắt hắn lại trên eo Thôn Thiên túi, trực tiếp giật đi qua.
Lục Cửu Uyên trên tay búa đao liên tục chém bảo, trực tiếp đem bảo bối này cái túi chặt vỡ nát.
Ta Thôn Thiên túi.
Trong chớp nhoáng này biến hóa cùng đả kích cũng tinh thần hắn đều có chút ngốc trệ.
Ngươi,
lao chư cầu, ta còn là thích xem ngươi cái kia xem thường bộ dáng của ta.
Lục Cửu Uyên lạnh vừa cười vừa nói.
Chương 66.
Dùng đầu ngón chân bóp ấn quyết làm theo có thể thi pháp.
Lục Sùng Sơn lúc này cũng đánh tới, tám đầu cánh tay, tám cái cắt to bằng cái bắt nằm đấm.
Hướng về phía cái này mập lùn liền rầm 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 đập tới.
Cái này mập lùn cũng không hổ là tứ phẩm đỉnh cấp cao thủ, cho dù là hai cánh tay toàn bộ bị chặt rơi, chỉ dựa vào hắn hộ thể chân nguyên, cũng gắng gượng gánh vác Lục Sùng Sơn công kích, cũng đem hắn ngăn ở bảy thước bên ngoài.
Bất quá hắn trên mặt loại kia lúc trắng lúc xanh sắc mặt, cũng có thể nhìn ra được chọi cứng loại lực lượng này công kích, với hắn mà nói không hề dễ dàng. Cùng lúc đó, hắn giờ phút này cũng phản ứng kịp, trong sơn động chiến đấu gây bất lợi cho hắn. Dưới chân giẫm một cái, một cơn gió lớn bọc lấy hắn cấp tốc hướng ra phía ngoài bay lên. Thỏ nữ cương tử thạch đầu đống bên trong nháy mắt thoát ra, đâm vào trên người hắn, đem hắn nghiêng nghiêng đụng bay ra ngoài. Thôn Thiên tán nhân ở trên vách tường va chạm hai lần, chân đạp một cái vách tường lần nữa cấp tốc hướng ra phía ngoài ghé qua. Hắn mặc dù tổn thất hai cánh tay, nhưng là lực lượng tinh thần, thể nội chân nguyên cũng không có hao tổn bao nhiêu. Một khi nhường hắn chậm quá mức mà đến, cho dù là không có hai tay, cũng tuyệt đối không phải dễ chơi. Lục Cửu Uyên tay cầm song đao, cũng theo sát phía sau, đuổi tới. Không muốn đi bên này, cũng có cả bẫy. Không ngăn cản hắn lại cản chúng ta. Chúng ta từ đào móc ra tới thông đạo chạy đi. Lục Sùng Sơn ngăn lại truy kích Lục Cửu Uyên, thấp giọng quát nói. Hai người một cương thi, cứ tốc trở lại tận cùng bên trong nhất gian phòng, đem cái kia đổ sụp hang động đào mở. Còn không có triệt để đào mở, toàn bộ hang động ngay tại điên cuồng rung động, sau đó ầm ầm bỗng chốc đổ sụp xuống tới. Trên không trung, Thôn Thiên tán nhân bay ở không trung, một đôi giày đã sớm không biết bay đến đi đâu. Hai cái chân cũng cùng một chỗ ngay tại không ngừng kết động pháp quyết. Phong hỏa sơn lâm, trên trời hỏa, thể nội hùng hậu căn nguyên tại pháp ấn khiên động phía dưới, tạo thành đầy trời hỏa diễm, từ trời cao xuống, như là một đầu quần quận sông lớn, đem lấy cái này một tòa bệ phái nhỏ toàn bộ bao phủ. Hai cái tiểu xuất sinh cũng dám hủy ta pháp thể. Hôm nay lão phu liền dạy các ngươi hai toàn bộ đốt thành than gốc. Thôn Thiên tán nhân một bên cho mình cầm máu, một bên chửi ầm lên. Thật sự là 80 lão nương nhảy tiểu hài, mở con mắt. Bị hai cái này vật nhỏ cho ám toán đến loại trình độ này. Hơn nữa là rõ ràng phát hiện bọn hắn không có ý tốt về sau, bị ám toán. Cặp kia đua đao, đến tột cùng là bảo bối gì? Đã vậy còn quá âm hiểm, nhìn qua không chút nào dễ thấy, im hơi lặng tiếng, chuyên phá người hộ thể chân nguyên. Lục Cửu Uyên, Lục Sùng Sơn mang theo nhà hắn lao đường, thật không dễ dàng từ trong sơn động chui ra ngoài, chỉ thấy lửa cháy bừng bừng gấu hùng tướng cả tòa núi bao trùm. Huynh đệ, không phải ca ca không chiếu cố ngươi, ta đã đối này lao tặc xuất thủ, chúng ta lời thề đã kết thúc, ca ca đi trước một bước. Lục Sùng Sơn nói xong, trực tiếp nhảy lên một cái. Mặt đất nổ tung, lối đi ra sơn động trực tiếp sụp đổ, ngăn trở Lục Cửu Uyên đường đi, đây chính là tại bị lao hổ truy thời điểm, ta không cần so với lao hổ chạy nhanh, chỉ cần so với đồng đội chạy nhanh như vậy đủ rồi. Cái kia cương thi thỏ đồng dạng nhảy lên một cái, hoàn toàn xuất hiện tại dưới háng của hắn, chờ nàng thoát ra hơn ngàn mét khoảng cách. Ngự đương phi hành. Lục Sùng Sơn, luận vô sỉ thật là có ngươi. Lục Cửu Uyên dùng song đao mở đường, chém vỡ thoái thạch, từ trong biển lửa chui ra ngoài, toàn thân bị đốt đau nhức, cắm đầu liền chạy. Hai cái con chuột nhỏ, coi là như vậy liền có thể trốn được sao? Ngự hỏa thuật. Thôn Thiên tán nhân hai chân lần nữa năng ấn quyết, cái kia đẩy trời hỏa diễm tụ thành hai bó, hình thành hai đầu hỏa long, một đầu hướng về Lục Sùng Sơn đuổi theo, một đầu hướng về Lục Cửu Uyên cuốn tới. Hai cái cẩu tặc hắn một cái đều không nghĩ buông tha. Cái này nếu như bị cuốn lấy, không phải bị nướng thành một đống than cốc không được. Lục Cửu Uyên nhảy tung tăng liều mạng chạy trốn. Tiểu đao trong tay liên tục bung ra, đem truy tại phía sau cái mông hỏa long chặt đứt. Cái này đao pháp đặc tính lúc này đưa đến tác dụng cực lớn, tất cả bị hắn chặt đứt xuống hỏa long, chẳng những hỏa diễm bị chém đứt, điều khiển cái chủng loại kia liên hệ đồng dạng bị chém đứt, trực tiếp liền tiêu tán ra. Đao này lại còn có thể chặt đứt pháp thuật, đến tột cùng là tài liệu gì chế? Ta thấy thế nào không biết. Đem tiểu cầu giết, lại nghiên cứu đao này. Thôn Thiên tán nhân mắt thấy chính mình pháp thuật bị tùy tiện chặt đứt, liên tục khởi động hỏa long truy kích, nhưng không thấy nhiều ít hiệu quả. Biết trong thời gian ngắn mà làm hắn không chết, liền thao túng một cái khác đầu hỏa long càng thêm hung manh hướng phía Lục Sùng Sơn đuổi theo. Lục Sùng Sơn cưỡi tại thỏ nữ cương trên thân, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng này hỏa long theo đuổi không bỏ. Hắn quay đầu nhìn một cái, giống to, lão quỷ, chặt ngươi cánh tay chính là Lục Cửu Uyên, cho ngươi lấy máu chính là Lục Cửu Uyên. Đem ta cứu ra cùng một chỗ chặt ngươi trả lại hắn a Lục Cửu Uyên, chạy ở phía sau nhất vẫn là Lục Cửu Uyên. Ngươi lão già này không đi kiếm hắn, ngươi đến làm ta làm cái gì? Làm ngươi làm cái gì? Thôn Thiên tán nhân tung bay ở giữa không trung, cam đoan an toàn của mình sẽ không bị hai tên khốn kiếp này cẩn thân. Dùng chân nha tử thao túng hỏa long, nhàn nhạt nói ra, bởi vì ngươi càng dễ bắt nạt hơn phụ một chút, trong thời gian ngắn mà ta bắt không được hắn, cũng chỉ có thể trước giết chết ngươi. Khinh người quá đáng, ngươi thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Lục Sùng Sơn một tiếng gầm nhẹ, xoay người nhảy đến trên mặt đất, nắm lên một khối mấy ngàn cân cự thạch, trực tiếp hướng trời cao thả tới. Loại tốc độ này thạch đầu đả kích, làm sao có thể làm gì được Thôn Thiên tán nhân? Bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát, bất quá gia hỏa này khí lực quả thực lớn đến kinh khủng. Nếu là trên tay có một kiện có thể phát huy hắn khí lực phá pháp thần binh, ứng phó vẫn đúng là sẽ có chút phiền phức. Tránh thoát một tảng đá lớn, chỉ thấy lại có một tảng đá lớn bay tới. Thôn Thiên tán nhân lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát, đã thấy đến cự thạch phía sau cất giấu thỏ nữ cương cấp tốc đánh tới, hai tay xuyên thẳng ngực của hắn bụng. Thôn Thiên tán nhân trên người chân nguyên ngưng tụ, ở sau lưng hình thành một cái bàn tay lớn, hướng về đánh tới thỏ nữ cứng ngắc tiếp vô xuống đi. Chút tài mọn cũng dám múa dịu quá mắt trợ. Giấu đều giấu không nghiêm cũng nghĩ ám toán ta. Đây là tiên tiên nhất khí đại cầm nã. Oanh. Trên mặt đất một tiếng oanh minh, thỏ nữ cứng ngắc tiếp bị đập tới trong viên đá. Ta đầu hàng, không muốn làm tổn thương ta nương. Lục Sùng Sơn xem xét sự tình không đúng, lập tức giơ cao hai tay. Hắn biết Thôn Thiên tán nhân khẳng định không nỡ giết hắn, dù sao nhân nguyên đại đan loại bảo bối này thật sự là quá mức chân quý, có thể luyện đan khí huyết vật liệu lại thực sự quá ít. Quả nhiên như hắn đoán, một đường hỏa long hình thành một cái lồng, đem hắn che đậy tại chính giữa, nuốt ở bên trong, liền không còn nuốt hắn. Mà bên này Lục Cửu Uyên mặc dù chặt đứt hỏa lòng, nhưng cũng không dám có chút lơ biếng, liều mạng hướng phía nơi xa chạy trốn. Thôn Thiên Tán Nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, ở trên bầu trời hướng phía Lục Cửu Uyên bay đi. "Tiểu Vương bắt đạn, chặt ta cánh tay đúng không?" Thân ở giữa không trung, Lục Cảnh Uyên căn bản uy hiếp không được hắn mảy may, mà hắn chân nguyên lại có thể tiến hành đường xa công kích. Hắn trên không trung ngay cả đạp, từng cái to lớn dấu chân, hướng về Lục Cửu Uyên vị trí đặt xuống. Tựa như là đánh chuột đất như thế, Lục Cửu Uyên tránh trái tránh phải, trên thân vẫn là bị cọ đến mấy lần, khóe miệng chảy máu. "Tiểu Súc Sinh, ngươi còn dám tránh, còn không ngoan ngoãn để cho ta dẫm đẹp." Thôn Thiên Tán Nhân phẫn nộ quát. "Lão giả, ta tiện tay binh khí không nơi tay bên trong, nếu là có trường đao nơi tay, đã sớm chặt ngươi cầu đầu." Lục Cửu Uyên trong tay một đôi tiểu đao, không ngừng huy động, đem từ trên trời giáng xuống to lớn dấu chân mở ra từng cái nhân khẩu, cho mình sáng tạo tránh né không gian. Chương 67. "Hoát con, ngươi lại ở ta, đáng giận tiểu quỷ." Thôn Thiên Tán Nhân cái chán nhíu càng ngày càng gấp, bởi vì hắn phát hiện thời gian càng lâu, hắn cái này công kích từ xa hiệu quả lại càng kém. Gia hỏa này đối kháng phương thức càng phát thuần thục, cặp kia đao chạm đứng lên càng thêm thuận tay. "Ta cũng không tin, ta còn không làm gì được ngươi." Thôn Thiên Tán Nhân cắn răng nói một câu. Một đôi bàn chân lần nữa cũng cùng một chỗ, đầu ngón chân không ngừng cố gắng nắn ấn quyết, có thể nhìn ra được, hắn rất không quen. Bất quá đối với bản thân siêu cường khống chế, nhường hắn y nguyên làm được dùng đầu ngón chân thi pháp hành động vĩ đại. Phong Hỏa Sơn Lâm, Phi Thạch, Tật. Đại địa bên trên một trận oanh minh, từng khối to lớn thạch đầu từ dưới đất dâng lên, trên mặt đất không ngừng nhấp nhô, chậm rãi bay lên không trung, sau đó nhắm chuẩn Lục Cửu Uyên vị trí, đập tới. Mấy chục trên trăm khỏa cự thạch liên tiếp không ngừng đệ xuống, gào thét kình phong làm người sợ run. Lục Cửu Uyên con mắt trừng lớn, không còn dám ẩn tàng quá nhiều, tứ cánh tay tại dưới xương sườn xuất hiện, đồng thời tại bên hông một vòng. Mỗi cái bàn tay ở trong đều nắm một thanh tiểu trúc đao. Ở trên bầu trời gào thét mà đến cự thạch, tại sáu cái cánh tay, sáu thanh đao đồng thời thi triển trạng kích nhất đao lưỡng đoạn tình huống dưới. Cánh tay kéo dài, một thước bên trong, có thể xưng được là một câu, thiên hạ vô song. Cự thạch nhao nhao bị chém đứt rơi xuống, dơ lên một mảnh bụi đất. Thôn Thiên Tán Nhân thấy thế, sắc mặt càng âm trầm. "Hừ, có chút bản lĩnh, tiểu quỷ, nhưng cái này còn xa xa chưa đủ." Thôn Thiên Tán Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân bóp ấn quyết vậy mà bóp ra tan ảnh. Quả nhiên người đều là bước ra tới, không có tay liền xem như dùng chân, cũng có thể phát huy ra cực mạnh chiến lực. Phong Hỏa Sơn Lâm, Gió Lốc, Tật. Lục Cửu Uyên không sợ chút nào, sáu đầu cánh tay cơ tiểu trúc nào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, Thôn Thiên Tán Nhân hai chân đẩy, một cỗ cùng bạo vòi rồng quét sạch mà ra, mang theo vô tận lực phá hoại thẳng đến Lục Cửu Uyên mà đi. "Phong vô hình, vân vô tướng, ngược lại muốn xem đao của ngươi có thể hay không canh chừng đều chặt đứt." Lục Cửu Uyên thân hình tránh gấp, chi chữ hình không ngừng chạy như điên, ý đồ tránh đi cái này vòi rồng, nhưng này vòi rồng như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Rơi vào đường cùng, Lục Cửu Uyên sáu tay cùng chuyển động, đem tiểu trúc đao liên tục bổ ra. Nhưng mà phong vật này, nhìn không thấy sợ không được rồi lại có thể cảm nhận được, nó là không khí lưu động. Hắn có thể đem phong chặt đứt, cũng có thể chặt đứt bên trong lẫn chứa chân nguyên, lại không cách nào ngăn cản nó một lần nữa dung hợp, vật này lưu động đi lên, cũng liền đoạn không mở. Cương đại vòi rồng trực tiếp đem hắn cuốn về phía không trung. "Ta đầu hàng, ta cầm trên tay bảo đao đều đưa ngươi." Lục Cửu Uyên hô to một tiếng. Thôn Thiên Tán Nhân lập tức liền ngừng trên chân động tác, bảo bối này đao nhìn lên tới lợi hại, trên thực tế bản chất là một loại trúc tử, cực kỳ yếu ớt, tùy tiện liền có thể hủy đi. Lục Cửu Uyên nói xong trực tiếp bẻ gãy trong tay một cây trúc đao. Nhìn Thôn Thiên Tán Nhân lập tức một trận đau lòng, loại bảo bối này đều tại Lục Cửu Uyên trong tay cũng chỉ là cái dao găm. Nhưng là nếu như trong tay ta, lấy khí ngự đao không nhìn chân nguyên phòng hộ, cái kia chính là đỉnh tiêm phi kiếm. "Dừng tay, ngươi không muốn hỏng bảo bối của ta." Thôn Thiên Tán Nhân hét lớn một tiếng, đem bảo bối của ta đao để dưới đất, "Ngươi cho ta lui về sau một số, ta có thể tha ngươi." Lục Cửu Uyên trong tay năm thanh dùng trúc tử trẻ thành đoạn đao chậm rãi xoay người, muốn để dưới đất. "Đây là ta vật chân quý nhất, nếu là để dưới đất, ngươi cầm đao còn muốn giết ta, ta cũng không có gì năng lực phản kháng. Ta biết ngươi nghĩ luyện nhân nguyên đại đan, ta cảm thấy Lục Sùng Sơn liền rất không tệ, huyết khí hùng hậu, đó là đứng đầu nhất vật liệu. Vung tha ta, chính là ta đem bảo bối này đưa ngươi, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đem bọn hắn hủy sạch." Nói xong liền bày ra muốn đem cái khắc năm chuôi đao gỗ toàn bộ bẻ gãy tư thế. "Chấm đã." Thôn Thiên Tán Nhân nhìn xem Lục Cửu Uyên, có chút thần sắc bất định. Suy tư trong một giây lát, mới miễn cưỡng gật đầu nói ra, "Tốt, ta đáp ứng. Chỉ cần ngươi đem đao của ta buông xuống, sau đó lui ra phía sau, ta liền tha cho ngươi một mạng. Không phải tha ta một mạng, là thả ta đi." Lục Cửu Uyên uốn nắn nói ra. "Tốt, chỉ cần ta lấy được cái này năm chuôi bảo đao ta liền thả ngươi đi." Thôn Thiên Tán Nhân lần nữa gật đầu. "Ta không tin được ngươi, ngươi muốn đối thiên phát thể. Ta nhìn ngươi là nghĩ chết." Thôn Thiên Tán Nhân trừng trong mắt thấp giọng quát, "Thề với trời. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Ngươi đang làm, trời đang nhìn, không thể lừa gạt không được đủ. Người tu hành thề với trời, không thể hoàn thành, là muốn bị trời phạt. Ta biết, ta không tin được ngươi. Ngươi thề ta mới dám tin tưởng." Lục Cửu Uyên lần nữa làm ra muốn bẻ gãy năm chuôi đao gỗ tư thế. "Tốt, ta thề, chỉ cần ta cầm tới cái này năm thanh bảo đao, ta liền thả ngươi rời đi." Lục Cửu Uyên hô đông chốc thở dài một hơi, sau đó lại lui về phía sau một bước, "Ta đã buông xuống, đao này cực kỳ chân quý. Đó là vợ ta áp đáy hòm mà bà bối, đưa cho ta phòng thân." Lục Cửu Uyên liếc mấy cái sau lưng, lại lùi về phía sau mấy bước, từ dưới đất nhặt lên một cây thật dài cánh trúc. Tách ra phân tán chặt cây, chống trên mặt đất, "Ngươi đã nói thả ta đi, không thể nói chuyện không giữ lời, ngươi đã thể, không thể nuốt lời. Thôn Thiên Tán Nhân bay về phía trước một lần, rơi vào bày ra năm chuôi trúc đao địa phương. Thần niệm quét qua, lại không phát hiện bất kỳ chỗ dị thường, tại thần niệm cảm ứng bên trong, cái này năm chuôi trúc đao chính là không thể tầm thường hơn trúc tử. Không có bất kỳ cái gì đặc dị sức mạnh, không có bất kỳ cái gì đặc dị linh khí, không có bất kỳ cái gì cấu kết thiên địa phù văn. Nếu không phải hắn tận mắt thấy cái này năm chuôi tiểu trúc đao uy lực, cắt chém chân nguyên phòng hộ, đoạn cách khác thể như cắt đậu hũ, hắn cũng không tin trên đời lại có như thế âm hiểm lại sắc bén bà bối. Rơi xuống tiểu tử này trong tay, căn bản chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Thân vật tự hối, chớ quá như thế. Thôn Thiên Tán Nhân cảm thán một câu, thân hình trong nháy mắt cực tốc xuất hiện tại Lục Cửu Huyền trước người, một cước hung hăng hướng hắn thận đạp tới. Lão phu đúng là phát lời thề, thế nhưng là ta hiện tại không có lấy cái kia bảo bối đao, ngươi không coi là cho ta. Tất nhiên không có cho ta, ta giết ngươi không coi là vi phạm lời thề. Chặt ta hai cái cánh tay, còn muốn trốn được tính mệnh, nào có loại chuyện tốt này. Hôm nay đao này, ta muốn. Mệnh của ngươi, ta cũng phải. Ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ngươi vi phạm lời thề. Lục Cửu Huyền ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, trên tay hốt hoảng nắm cánh trúc, hướng về kia đạp tới đôi chân dài bổ tới. Ha ha, ngu xuẩn, trong tay ngươi là cánh trúc, ngươi cho rằng đao còn trong tay ngươi sao? Phúc. Huyết dịch chạy như điên, một cái chân vụ đống chốc rơi trên mặt đất. Thôn Thiên Tán Nhân nhìn xem đối diện cách mình rất gần Lục Cửu Huyền, xem hắn trong tay nhuốm máu cánh trúc, lại nhìn xem trên mặt đất trào máu đuổi. Hoắc con mẹ nó ngươi lại ôm ta. Kim Kê độc lập một cây côn, Thôn Thiên Tán Nhân một mục nói ra, ta không chỉ muốn ôm ngươi, ta còn muốn tiếp tục chặt ngươi đây. Lục Cửu Huyền cười cực kỳ âm hiểm, lão gia hỏa, dùng chân bóp tấn đúng không? Dùng chân phóng thích pháp thuật đúng không? Dùng một chân ngươi lại cho ta biểu diễn một chút. Thân thể trong nháy mắt trước nhảy lên, trong tay cảnh trúc không lưu tình chút nào đánh xuống. Thôn Thiên Tán Nhân trên thân chân nguyên phun trào, bên người cuồng phong đột nhiên nổi lên, thuần túy chân nguyên hóa thành lực đẩy, phản phất hỏa tiễn như thế, thẳng tắp xông lên. Nương, đem hắn đánh xuống tới. Một cái hai thỏ nương đồng dạng phản phất hỏa tiễn như thế nhảy lấy chui lên bầu trời. Hung hăng đâm vào Thôn Thiên Tán Nhân trên thân, trực tiếp đụng nghiêng hắn phi hành phương hướng, hướng về bên cạnh ngã xuống xuống dưới. Lục Sùng Sơn phản phất thoát cương giá cậu, ngồi trên mặt đất mang theo một đường bụi mù, cơ hội này ta đã đợi rất lâu. Lao giả, muốn bắt ta luyện đan. Chết đi cho ta. Đưa tay níu lại Thôn Thiên Tán Nhân còn sót lại một cái chân, hung hăng vung lên đến, phản phất roi như thế đem hắn cả người đập vào trên mặt đất. Tận lực bồi tiếp vừa đi vừa về khoảng trừng dừng lại loạn vung đập loạn, phản phất lục cự nhân đánh lộ kỳ như thế. Thôn Thiên Tán Nhân trên người chân nguyên phòng hộ cháo không ngừng lắc lư, sáng tối chập chờn. Chương 68. Cấu kết với nhau làm việc xấu tim gan chi hoạn. Lao ra hỏa, đem thần huyết tinh hoa giao ra. Một cái tay bấm lấy Thôn Thiên Tán Nhân cổ, hai cái tay tại trên người hắn không ngừng tìm đòi. Ta thân yêu đại ca, ngươi không phải chạy sao? Tại sao lại trở về? Lục Cửu Huyền sáu cái nắm trong tay lấy sáu cái nhánh trúc, chậm rãi đi tới. Ngươi cái kia bị sét đánh năng lực không cần đao cũng có thể thi triển. Lục Sùng Sơn con ngươi co rụt lại, cái này đống chốc liền khó đối phó rất nhiều lần. Ta nói nó là đao, nó chính là đao, trong lòng có đao, có cây trúc thạch đều có thể làm đao. Lục Cửu Huyền nhìn xem ngăn tại trước mặt hắn thỏ nữ cương, ca ca, mẹ ngươi thân thể có thể ngăn cản không ở đao của ta. Ngươi cũng không muốn mẹ ngươi bị đánh thành mảnh vỡ đi. Một người một nửa, ngươi không thể độc chiếm. Lục Sùng Sơn vẻ mặt khó coi, nhường mẫu thân hắn lui về phía sau mấy bước. Thỏ nữ cương chính là hóa hình đại yêu thi thể luyện thành nửa cương thi, có được cường đại đến cực điểm lực phòng ngự, cũng có được đại yêu thi thể không có hoàn toàn sơ cứng tính linh hoạt. Cho dù là bị Thôn Thiên Tán Nhân một bàn tay đập tới trong viên đá, chui ra ngoài vẫn là lông tóc không thương. Nhưng là loại trình độ này phòng ngự Lục Sùng Sơn không có chút nào lòng tin, có thể ngăn trở Lục Cửu Huyền nhanh chút. Loại năng lực kia quá mẹ hắn phạm uy. Một người một nửa, Lục Cửu Huyền trong lòng tính toán một chút. Lục Sùng Sơn nếu như phục dụng thần huyết tinh hoa, như vậy sẽ có hai tầng chỗ tốt. Thông qua cái kia vô hình thông đạo truyền lại đến trên người hắn. Như vậy như thế tính toán một chút thì tương đương với 64, có thể tiếp nhận. Tốt, ta không phải loại kia lòng tham không đáy người, hai ta một người một nửa. Hai cái đáng chết tiểu quỷ. Ta còn không có đáp ứng chứ. Thôn Thiên Tán Nhân cổ bị bóp đến đỏ bừng, trên mặt gân xanh không ngừng nâng lên. Không đáp ứng. Lột ra chịu dầu đốt đèn trời, đầu chặt đi xuống ngâm ở hầm cầu. Lục Sùng Sơn thần sắc bình tĩnh nói ra, ta không sợ ngươi không giao ra, ta chỉ sợ ngươi giao ra tới quá sớm, để cho ta chơi không đủ tận hứng. Thôn Thiên Tán Nhân trong ngực đồ vật không ngừng bị hắn lật ra tới, nằm trên mặt đất. Trong ngực lục soát xong, tay lại đưa về phía hắn đũ quần. Ngươi muốn làm gì? Tiểu tặc, không muốn nhục người quá sâu. Thôn Thiên Tán Nhân con mắt trong nháy mắt trừng lớn, lớn tiếng quát mắng nói ra. Lục Sùng Sơn vẻ mặt không thay đổi chút nào, chỉ là bình tĩnh nói ra, lúc trước trong nhà của ta nhìn khố phòng có một cái hạ nhân, canh trường phụ khố bên trong bằng bạc. Mỗi lần ra vào đều muốn kiểm tra người, một khi phát hiện có người trộm cướp, trực tiếp đánh chết. Cho dù là như vậy, trong phủ y nguyên mất đi gần 1000 lượng bạc. Thằng đến có một lần, ta núp ở bên trong tự mình quan sát, phát hiện có người đem nắm đấm như thế lớn một tỏi bạc nhét vào cửa sau ở trong mang đi. Ta mới biết được vì tham tài, người có thể nghĩ ra đến bất kỳ biện pháp. Ở Thôn Thiên Tán Nhân hét thảm một tiếng. Không hổ là tứ phẩm cao thủ, có thể tích cốc người, cốc đạo bên trong rất sạch sẽ. Bình tĩnh rút tay ra ngoài, Lục Sùng Sơn nhìn về phía Lục Cửu Uyên, bên trong không giấu đồ vật, nhưng hắn trên thân cũng không có thần huyết tinh hoa, hẳn là giấu tại chỗ khác. Lao ra hỏa, giao ra thần huyết tinh hoa, cho ngươi một thông quái, nếu không ta cũng chỉ có thể đi bắt một số rắn cùng lương. Lục Cửu Uyên lạnh lùng nói. Súc sinh, các ngươi hai cái là sống súc sinh a? Thôn Thiên Tán Nhân cắn răng nghiến lợi mắng, muốn cướp bảo bối của ta, nằm mơ. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng, trừ ta chói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong suốt, tâm thần an bình. tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Trong miệng hắn tại lẩm bẩm cái gì? Lục Cửu Huyền cao mày tra hỏi loại cao thủ này dù là chỉ còn một cái chân cũng không thể xem thường. Bành bành. Lục Sùng Sơn liên tục ném ra hai quyền, nện ở trên cái miệng của hắn, đem hắn răng đều bắn bay, không muốn nhỏ giọng lẩm bẩm, cho ta lớn tiếng niệm đi ra. Nguyên thần xuất hiếu, lập tức tuân lệnh. Một đường màu xanh thẳm rực rỡ, từ hắn mi tâm bắn thẳng đến không trung. Hai cái cẩu tặc xuất sinh, hủy ta pháp thể, nhục tâm thần ta, hỏng ta tu hành, còn muốn cướp ta bà bối, các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ rất mau trở về tới. Ta nhất định sẽ đem bọn ngươi nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Lam quang xẹt qua hư không, chớp mắt trăm dặm, chỉ có thanh âm này lưu tại chỗ, điên cuồng phát tiết lấy trong lòng của hắn phẫn nộ. Nguyên thần xuất hiếu, lại còn có kỹ năng này. Lục Cửu Uyên cùng Lục Sùng Sơn nhìn cái kia đạo đi xa lam quang, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Lao ra hỏa này, thật là có một tay. Lục Sùng Sơn cắn răng. Lục Cửu Uyên thì hừ lạnh một tiếng, ta hảo ca ca, ngươi không phải hiểu nhiều lắm sao? Làm sao không biết hắn còn có thể nguyên thần xuất hiếu? Ta lại không có nguyên thần, ta làm sao lại biết? Ta biết Đông Tây Đôn là ở trong sách nhìn thấy, trên sách không biết, ta làm sao lại biết? Lục Sùng Sơn tức giận nói. Dứt lời, ánh mắt hai người lại lần nữa rơi vào thôn tiên tán nhân lưu lại những cái kia đồ vật bên trên. Một người một kiện, từng cái chọn. Chọn tốt chọn chính lệch, nhìn mình ánh mắt. Lục Sùng Sơn trầm giọng nói ra, có thể làm cho như thế một cái đại cao thủ trong ngực thiếp thân cất giấu đồ vật tuyệt đối không phải cái gì đồ rác rưởi. Liền xem như so ra kém thần huyết tinh hoa, đối với cấp bậc thấp tới nói cũng đều tuyệt đối là đỉnh tiêm bảo vật. Trên đất đồ vật cũng không nhiều, một cái lệnh bài, một cái bình sứ, một chồng phụ chỉ, một sấp ngân phiếu, một viên hạt châu màu đỏ. Ta xuất lực lớn nhất, ta tới trước chọn. Lục Cửu Uyên đầu tiên mở miệng nói. Tốt. Lục Sùng Sơn lui ra phía sau hai bước, kéo ra cùng vật kia phẩm khoảng cách. Lục Cửu Uyên quét một lần về sau, đầu tiên đem cái bình sứ kia cầm trong tay. Lục Sùng Sơn con mắt tại phù chỉ cùng bảo châu phía trên vừa đi vừa về chuyển động một lần, đưa tay cầm viên kia bảo châu màu đỏ. Phù chỉ rõ ràng có các loại hiệu quả, nhưng tất nhiên thôn tiên tán nhân khi đó không có lựa chọn dùng phù chỉ tiến hành công kích, đã nói lên hắn cảm thấy cái này phù lục lực công kích không làm gì được bọn họ. Hắn coi như cầm tới cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ nhường cái này hỏng bét ôn trong lòng đệ có chỗ cảnh giác. Lục Cửu Uyên lần nữa đưa tay cầm lệnh bài, Lục Sùng Sơn lần này cầm phù chỉ. Cuối cùng hai người con mắt đều đặt ở ngân phiếu phía trên. Một người một nửa, một người một nửa. Tiền có thể tất cả đều cho ngươi, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào thêm ra đến tứ cánh tay? Lục Sùng Sơn ấn xuống ngân phiếu, chăm chú hỏi, cái này nhưng phải cảm ơn ngươi nha, ca ca. Nếu không phải uống ngươi cho huyết ỉu, ta cũng không có hiện tại tạo hóa. Ngươi thế nhưng là trừ ra ta đại ca bên ngoài đối ta người tốt nhất, ta nhưng cảm động. Lục Cửu Uyên biểu tình tự tiếu phi tiếu, thật sâu đâm nhói Lục Sùng Sơn trái tim. Hóa ra là ta cho, như vậy ta thu hồi lại, không quá phận đi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên hướng Lục Cửu Uyên nhào tới. Lục Cửu Uyên sớm có phòng bị, trong tay nhánh trúc bung lên, cùng Lục Sùng Sơn trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức lăng lệ, không khí chung quanh đều phảng phất bị quấy đứng lên. Lục Sùng Sơn sử xuất tất cả bốn liếng, tám cái cánh tay, từng đạo quyền kình, tại hắn trên nắm tay tới bay ra, như mưa to gió lớn. Trong vòng ba trượng, uy lực vô tận. Nện thạch đầu vỡ nát, ném cây một thụ một hai đoạn. Lục Cửu Uyên sau cái cánh tay sáu cái nhánh trúc vung vẩy gió thổi không loạn, đem tất cả khí kình ngăn tại ba thước bên ngoài. Lục Sùng Sơn mấy lần muốn liều mạng một cánh tay cùng hai đầu cánh tay đại giới cũng phải đánh tới trên người hắn một quyền. Mà Lục Cửu Uyên cũng không cầu có công, nhưng cầu không qua, không chiếm hắn tiện nghi, cũng không dám chịu công kích của hắn. Lục lão cửu, ta cánh tay cho ngươi chặt, ngươi đều không muốn sao? Lục gia tam thiếu, nghĩ truy ta không cho ngươi cơ hội. Chương 69. Đàm Tiếu giết người, kinh khủng như vậy. Hai người chiến đấu một hồi lâu, cuối cùng Lục Sùng Sơn phát hiện chính mình căn bản không làm gì được hắn. Cũng không nỡ dùng chính mình mẫu thân đi lên công kích. Lục Cửu Uyên càng không nguyện ý thương hắn, bây giờ chính hắn độc thân bên ngoài, vạn nhất chịu bị thương chết mất, hắn không phải trực tiếp thua thiệt ra ngoài một cái kim thủ chỉ. Loại này có thể cầm tụ phát triển giao hẹn, Lục Cửu Uyên làm sao bỏ được tổn thương. Dừng tay đi, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không muốn giết ngươi. Bình An huyện đã hủy đi. Lục Cửu Uyên một mặt buồn vô cớ nói ra, Lục gia thôn cũng bị diệt thôn, thế gian này còn sót lại huyết mạch thân nhân, trừ ra ta đại ca một nhà, cũng chỉ còn lại ngươi. Mặc dù cha ngươi hèn hạ vô sỉ thấp hèn, tâm ngoan thủ lạn so với ma đầu càng ma đầu. Nhưng ngươi là vô tội. Mẹ. Nói đến đây, Lục Cửu Uyên đem chính mình buồn nôn không nhẹ. Đi thôi. Năng lực của ta thiên khắc năng lực của ngươi, chỉ cần ngươi tìm không thấy có thể ngăn cản binh khí của ta, ngươi liền vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Lục Cửu Uyên nói đến đây, trong ánh mắt đao mang lóe lên, nếu không ta sợ không nhịn được, thật làm thịt ngươi nha. Lục Sùng Sơn cùng mẹ hắn song song đứng chung một chỗ, sắc mặt đồng dạng âm trầm lợi hại. Ta sẽ không để cho ngươi vĩnh viễn phách lối xuống dưới, ta không tin năng lực của ngươi khó giải. Lục Tiểu Cửu, ta sẽ trở về tìm ngươi. Nói xong, trực tiếp nhảy đến mẹ hắn trên lưng. Thỏ nữ cương nhảy lên một cái, như là đạn pháo như thế, nhảy lên chính là 2-3 ngàn mét khoảng cách. Ta chờ ngươi, ngươi nhưng nhất định phải cố gắng tu hành a, chớ bị ta vung ra đằng sau. Lục Cửu Uyên còn phất phất tay. Lục Cửu Uyên đem 6 cái cành trúc chứa ở một cái hơi to một điểm ống trúc bên trong. Đem cái này ống trúc xem như quả trượng, dài 4 thước khoảng trường, trong tay còn tương đối vừa tay. Hơn nữa, loại vật này rất khó sẽ bị người cho rằng là binh khí. Nắm trúc trượng, Lục Cảnh Uyên hướng về phương đông bắt đầu tiến lên. Thiên Tả Sơn ở vào tây cực, Đại Sở ở trung ương, đi về phía đông khẳng định không sai. Lần này đi về phía đông 3000 dặm, ta Lục Cửu Uyên đây là muốn bái Phật cầu kinh đi a. tự tiêu khiển nói hai câu. Vừa đi vừa móc ra cái kia lệnh bài cẩn thận quan sát. Cái đồ chơi này đen nhánh cùng một chỗ buông tay bên trong chịu nặng, nhưng cũng không biết cái tác dụng gì. Bất quá phía trên hoa văn 10 phần tinh mỹ, nhìn lên tới cũng không phải tục vật. Nghiên cứu một hồi, cũng không nghiên cứu ra được manh mối gì, liền đặt ở trong ngực, lại đem cái kia bình sứ đem ra. Mở ra bình sứ, bên trong là một vũng chất lỏng màu xanh, nghe đứng lên có một cỗ nhàn nhạt hương thơm, tựa hồ là quả gì chất lỏng. Cái bình phía trên cũng không có chữ viết, chỉ có ngọn nguồn bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy hai cái cổ văn. Lục Cửu Uyên cũng không nhận ra đó là cái gì chứ. Bất quá hắn thí nghiệm một lần, bên trong chất lỏng đối động vật không có gì chỗ xấu, còn có chủng chữa thương hiệu quả đặc biệt. Bị hắn chém đứt một cái chân hiệu, vẹn vẹn là ăn một dọn, trên đùi vết thương liền khép lại, mặc dù không có mọc ra mới chân tới. Nhưng là loại này nhanh chóng khép lại cầm máu hiệu quả, còn hơn thế gian tuyệt đại bộ phận bảo dưỡng. Quả nhiên là đồ tốt. Lục Cửu Uyên hơi hơi hí mắt nhìn xem cái này bình sứ. Suy tính một hồi về sau, tại chính mình trên cánh tay vạch ra một vết thương, một chuỗi dòng máu đỏ sẫm chảy vào đến cái bình này ở trong. Lúc này chuyện kỳ dị xuất hiện, cái này bình sứ nhỏ cũng không lớn, tổng trưởng độ còn không có bàn tay đại, nhưng là Lục Cửu Uyên rót vào không ít huyết dịch, bên trong chất lỏng vị trí vậy mà không có chút nào thấy phồng. Đây là trong bầu thiên địa, tự thành không gian, thịnh trang chất lỏng bà bối. Nhìn thấy loại tình huống này, Lục Cửu Uyên trong đầu liền lóe lên Quan Âm Bồ Tát trong tay có thể giả bộ một hải chi thủy dương chi ngọc tịnh bình. Cái này bình sứ nhỏ tất nhiên không có không gian lớn như vậy, dù vậy, bên trong thịnh trang loại này có thể chữa thương chất lỏng cũng tuyệt đối sẽ không ít. Lục Cửu Uyên vừa đi vừa nghỉ, không ngừng hướng về trong bình quan chú huyết dịch, cũng tương tự đang quan sát, bình này bên trong đến tuột cùng có thể giả bộ bao nhiêu thứ. Sau 10 ngày, cái này 10 ngày thời gian, nó không ngừng khôi phục, không ngừng lấy máu, xem chừng rót vào trong bình huyết dịch tối thiểu có hơn 60 cân. Mà trong bình trạng thái bề mặt, vẹn vẹn tăng lên 2 ly khoảng chừng. 2 ly, 60 cân, cái bình này bụng miệng lớn nhỏ, trạng thái bề mặt mà tại 2/3 chỗ. Dung lượng không nhỏ, là cái bảo bối tốt nha. Nhẹ nhàng lung lay cái này bình nhỏ, Lục Cửu Uyên cười híp mắt nói ra. Lục Sùng Sơn mời hắn uống máu rượu, ở trên người hắn ngã xuống ngã nhào một cái. Nhưng là loại này khống chế người thủ đoạn, tuyệt đối là cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ, dùng ta thần chi huyết ăn một lực, vặn bẹo lòng người ý chí, hóa thành chính mình trung thành người hầu. Chỉ cần đừng tìm cái khác tà thần con trai, đừng mưu toan khống chế cường giả, đây chính là tu nạp thế lực, mê hoặc nhân tâm thượng đẳng thủ đoạn. Nguyên bản chất lòng đặc hữu chữa thương lực lượng, lại thêm tà thần chi huyết ăn mòn lực lượng, liền xem như yếu một ít người, cũng sẽ không uống một chút mà liền bạo thể, ngược lại tại chữa thương ở trong cải biến ý chí. Lời nói phân hai đầu, Lục Cửu Uyên bên này được bảo bối đi được cũng vui vẻ. Thôn Thiên Tán Nhân lại là gặp vận đen tám đời, hắn nguyên thần xuất hiếu, bỏ đi nhục thân, không có rồi nhục thân trở ngại, nguyên thần trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lại tiến vào một mảnh bảy màu huyễn cảnh bên trong, gặp được một cái đời này đều không nghĩ ở thời điểm này nhìn thấy nữ nhân. Ta hồ ly, ngươi vậy mà không có thật bế quan. Thôn Thiên Tán Nhân nhìn xem trước mặt nữ nhân này, trong nội tâm chỗ sâu tản ra thấy lạnh cả người. Thôn Thiên Tán Nhân làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở lúc này nhìn thấy nữ nhân này. Lý Mân nằm nghiêng tại bảy màu ngọc thạch điêu thành trên giường ngọc, ánh mắt lưu chuyển, thanh âm êm dịu, nhà ta phu quân lần đầu phiêu bạt giang hồ, thiếp thân như thế nào lại yên tâm. Cái này bất tài lặng lẽ theo một ngày, chỉ thấy ngươi lão già này không có hảo ý bắt người. Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Lý Mân âm thanh như giỏi trong xương, an mòn Thôn Thiên Tán Nhân nguyên thần. Nguyên bản tuần thanh sắc đạo ra nguyên thần, biên giới chỗ đã bắt đầu phát ra thất thải quang hoa. Thôn Thiên Tán Nhân kiệt lực ổn định tâm niệm, chống cự bảy màu năng lượng an mòn, tài nghệ không bằng người, ta nhận thua. Nhưng ngươi nghĩ luyện hóa ta, cũng không dễ dàng như vậy. Giao ra thần huyết tinh hoa, ta cho ngươi chuyển thế đầu thai cơ hội, nếu không, ta cũng chỉ có thể tiêu hao thêm phí chút thời gian, đưa ngươi triệt để luyện hóa. Lý Mân nhìn xem Thôn Thiên Tán Nhân, vẻ mặt chăm chú. Tu hành đến tận đây đúng là không dễ, ta cũng không muốn ngươi cái này trăm năm tu vi tan thành bọt nước. Thôn Thiên Tán Nhân ánh mắt phức tạp, ngươi thật nguyện thả ta chuyển thế? Trăm ngàn năm về sau, ta chưa hẳn sẽ không tới báo thù này. Thế gian nhân quả dây dưa, không phải ngươi độ ta, chính là ta độ ngươi. Lý Mân nhàn nhạt nói, ngươi ý đồ đem phu quân ta luyện thành nhân nguyên đại đan là bởi vì trăm năm tu vi hóa thành cho bụi lạc quả. Đi vào luân hồi, trước kia ta quên, Thôn Thiên Tán Nhân đã trở thành quá khứ. Tân sinh, là ngươi, cũng không phải ngươi. Trăm ngàn năm về sau, trải qua nhiều lần luân hồi, cho dù giác tỉnh trước kia, như thế nào lại để ý bây giờ sự tỉnh. Huống hồ, trăm ngàn năm về sau, phu quân ta kê cao gối mà ngủ cựu trọng, như thế nào lại đem đang đi đường dưới chân một khối thạch đầu để ở trong lòng. Thôn Thiên Tán Nhân nhẹ gật đầu, hé miệng, một viên vàng nóng ánh bảo châu từ hắn nguyên thần chỗ sâu chậm rãi phun ra. Cái này thân huyết tinh hoa, xem ra ta không có phúc hưởng dụng, về ngươi. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, nguyên thần bên trên giấy lên hừng hực hỏa diễm. Nguyên thần bắt đầu phân giải, một đạo thiên hồn bay ra, quy về thiên, một đường địa hồn bay ra, dung nhập địa, một đạo nhân hồn thì đột ngột biến mất. Mất đi thiên địa nhân tam hồn nguyên thần cấp tốc tan vỡ, hóa thành tinh thuần đến cực điểm nguyên khí. Nguyên thần vốn là tinh khí thần thăng hoa dung hợp mà thành, giờ phút này chủ động tiêu tán, trừ khử bản thân ấn ký, hóa thành rất tinh thuần năng lượng. Bảy màu huyễn cảnh như thổi phồng bản bành trướng một vòng. Trước một khắc còn muốn lấy liều mạng chống cự, sau một khắc liền chủ động tiêu tán nguyên thần, chuyển biến chi đột ngột, làm cho người sợ hãi. Hơn nữa cho đến cuối cùng, Thôn Thiên Tán Nhân đều cho rằng đây hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Bảy màu huyễn cảnh nhanh chóng thu nhỏ, sau đó biến thành một hạt châu biến mất tại Lý Mân trong miệng. Cái gặp nàng sinh rối người, cười hì hì nói, trước khi chết còn tiêu di bản thân tất cả ân ký, vớt đi được ta mấy năm luyện hóa khổ tu, Thôn Thiên lão quỷ, ngươi người còn trách được rồi. Thiên Tà Sơn thất bảo thứ hai, song đầu mắt xanh thiên hồ, Đàm Tiếu giết người, kinh khủng như vậy. Chương 70. Ngươi muốn cùng quang cùng cõi trần vẫn là riêng một mặt cờ. Có câu nói là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, càng có hài đồng ở phía dưới cầm trong tay ná cao su. Lý Mân tiêu diệt thôn tiên tán nhân, đông chốc ăn quá no, không thể không nắm chặt trở về bế quan. Mà tại nàng sau khi đi, trên bầu trời lại hiện ra một cái lôi thôi thân ảnh. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, liền xem như hóa thành hình người, cũng không cải biến được yêu hung tàn bản tính. Lôi thôi đạo nhân âm thanh không có chút nào vẻ mặt, chỉ là từ đầu tới đuôi tất cả hắn đều thấy rõ, nhưng không có mảy may ý xuất thủ, không có ngăn cản, không có trừng trị, có vẻn vẹn là nhìn xuống cùng đứng ngoài quan sát. Từ mấy ngàn mét trên không trung nhìn xuống phía dưới, Lục Cửu Uyên không có chút nào phát giác. Thân ảnh này một mực đi theo Lục Cửu Uyên, trọn vẹn theo hắn 10 ngày. Sau đó mới từ trên bầu trời rơi xuống, tại Lục Cửu Uyên phía trước 10 dặm chỗ hoang đồng cỏ bên trong ngay tại chỗ một nằm, cái này hoang đồng cỏ liền biến thành một cái nhiệt nhiệt nháo nháo chấn nhỏ. Lục Cửu Uyên đi tới, liền thấy đằng trước xuất hiện một cái thôn trấn, ở trên vùng hoang dã ngây người hơn 10 thiên, vừa nhìn thấy cái này thôn trấn lập tức liền cao hứng trở lại. Vội vàng bước nhanh hơn, ăn chút ăn ngon, làm điểm uống ngon, tắm rửa, thay đổi quần áo, cả người đều thối. Đi vào cái trấn nhỏ này bên trong, bên hai lập tức tràn ngập các loại ồn ào mà tràn ngập sức sống âm thanh. Trên đường phố đám người rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh, gào to âm thanh, tiếng trả giá hết đợt này đến đợt khác. Bên đường cửa hàng rực rỡ muôn màu, ngụy trang trong gió khẽ đung đưa. Quay ăn vặt bay ra trận trận mùi thơm mê người, chủ quán nhóm nhiệt tình kêu gọi người đi đường qua lại, có bán đồ chơi làm bằng đường, cái kia sinh động như thật đồ chơi làm bằng đường dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang năm màu, có bán bánh ngọt, tinh xảo bánh ngọt để người thèm nhỏ dãi. Một số hài đồng tại trên đường phố vui cười đuổi theo, trong tay cầm mức quả hoặc tiểu đồ chơi. Đầu đường gánh xiếc nghệ nhân ngay tại biểu diễn đặc sắc kỹ nghệ, chung quanh vây đầy lớn tiếng khen hay người xem. Cách đó không xa trong quán trà ngồi đầy người, mọi người một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng truyền ra trận trận trong sáng tiếng cười. Trong lò rèn truyền ra đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh, kia lửa tung tóe. Mà vải trong trang, các loại sắc thái tươi đẹp vải vóc hấp dẫn lấy nhóm đàn bà con gái ánh mắt, các nàng đang chọn tuyển lấy ngưỡng mộ trong lòng vải vóc. Toàn bộ trấn nhỏ tràn đầy khói lửa, náo nhiệt phi phàm. Lục Cửu Uyên nhìn xem cái này náo nhiệt phồn hoa thôn trấn, nụ cười trên mặt có chút kỳ quái, quá phồn hoa. Đây không phải trong đồng hoang thôn trấn hẳn là có cảnh tượng. Hoang dã bên trong thôn trấn, có như vậy ba lượng nhà cửa hàng liền xem như nhiều. Có thể thay cái tuổi gạo dầu muối, liền đã không sai. Có thể náo nhiệt như vậy, không phải tiểu thành trấn mà là thành phố lớn, nắm trong tay lấy cái kia trúc trượng, từng bước đi hướng quán trà. Con mắt nhìn, cái mũi ở trong nghe, dưới chân có thể đụng chạm đến toàn bộ phản hồi đến trong đầu của hắn ở trong. Nói cho hắn biết cái trấn nhỏ này chân thực. Nhưng là nơi đây xung quanh một mảnh hoang dã, không có ruộng tốt, lại đột ngột có như thế một cái thôn trấn. Liền lộ ra quá kỳ quái một số. Giác quan bên trên nhận biết cùng lý trí bên trên xung đột, nhường hắn nhíu mày. Bất quá, tồn tại liền có đạo lý, nơi này là có thể phi thiên độn địa tiên võ thế giới, không thể lấy cố hữu ánh mắt đến xem. Khách quan, ngài uống trà. Lục Cửu Uyên đi vào quán trà còn không có ngồi xuống. Cửa hàng tiểu nhị liền đã rót một chén trà tại bên cạnh hắn trên mặt bàn, mời hắn ngồi xuống. Tiểu nhị ca, ta còn không có điểm đâu. Lục Cửu Uyên đưa tay hơi ngăn lại. Người đến đều là khách, khách quan ngài ngồi trước, cái này chén trà là tiểu điếm mà mời ngài. Tiểu nhị vừa cười vừa nói, vô công bất thủ lộc. Đa tạ tiểu nhị ca. Trà ta trước hết không uống, khách quan, có câu nói gọi là nhập gia tùy tụ, tiến vào chúng ta cái trấn nhỏ này, liền muốn trông coi chúng ta cái trấn nhỏ này quy củ. Phàm là không tuân quy củ, những năm này tiến đến cũng không ít, chỉ là đều đã chết. Cửa hàng tiểu nhị ôn hòa giải thích nói ra. Nghe ngươi ý tứ, trà này ta không phải là uống không được. Lục Cửu Điên hỏi. Cũng không phải không thể không uống. Giết ta, ngài liền có thể không uống. Đối với hai người đối thoại, chung quanh vô luận là cao đạn con lác, kể chuyện nghe sách, rảnh rỗi uống trà, toàn bộ ánh mắt rơi xuống Lục Cửu Điên trên thân. Ta mặc kệ các ngươi nơi này là cái gì bọn cướp đường địa bàn, vẫn là yêu ma quỷ quái. Lục Mỗ người chỉ là đi ngang qua không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Ta không muốn uống, ngươi còn có thể ép buộc ta uống hay sao? Ngài đi không được, chúng ta hát phong trấn, tiến đến dễ dàng ra ngoài nan. Cha ta cho ngươi buông xuống, rất nhanh ngươi liền sẽ trở về uống hết. Đối với Lục Cửu Uyên thái độ, tiểu nhị không thèm để ý chút nào, phản phất loại này bộ dáng nhìn qua quá nhiều. Trực tiếp quay người rời đi, chiếu cố khách nhân khác. Vị này tiểu hòa tử, tất nhiên tới quán trà, không uống một ly trà, ngươi là không hòa vào tới. Một cái nghe sách lão đầu ngồi tại Lục Cửu Uyên bên cạnh, xoay đầu lại cười lấy nói ra, trà này cũng không phải là cái gì độc dược, chỉ là một loại lựa chọn. Là cùng quang cùng cõi trần vẫn là riêng một ngọn cờ. Ẩn Dật nói thế nào, riêng một ngọn cờ nói như thế nào? Lục Cửu Uyên ngồi tại trên ghế, chăm chú hỏi, Ẩn Dật cùng thế nhân một màu, nước chảy bèo trôi, theo thời gian trôi qua, dung nhập trấn nhỏ bên trong, biến thành trấn nhỏ một phần tử. Cái này trấn nhỏ có như thế nào tương lai, ngươi liền có như thế nào tương lai, như leo lên tại cưỡi kỳ cái đuôi bên trên con muỗi, không, có rồi bản thân, lại có thể nhìn cao hơn càng xa cấp độ cảnh sát. Riêng một mặt cờ, chính là không cùng thế đồng lưu, tự thành một trường phái riêng, thiên hạ hắc mà ta độc thoại, trên đời đều là chọc ta độc trong. Đây là cùng tất cả mọi người là địch. Hoặc là ngươi dọn sạch hoàn vũ, hoặc là ngươi tan thành mây khói. Lão đầu hướng bỏ vào trong miệng một bông hoa sinh đầu, một bên nhấm ướt, một bên cười lấy nói ra, trà này ngươi uống liền là chính mình người, ngươi không uống chính là tất cả mọi người địch nhân. Ta còn là ra ngoài đi một chút đi. Lục Cửu Uyên không có đụng cái kia ly trà, quay đầu hướng về quán trà bên ngoài đi ra ngoài. Không nóng nảy, không nóng nảy, ngươi sẽ trở lại. Nhớ kỹ, không nên giết người. Giết người liền về đường. Lão giả ở sau lưng, ha ha vừa cười vừa nói. Mặt khác, không cần chờ trả mát. Trà nguội lạnh ngươi còn không có uống, cái kia tiểu nhị sẽ chết cho ngươi xem. Đi xách quán trà đi không bao xa chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ nhân, bị một cái lao đầu từ y quán đi vào trong đi ra. Có thể nhìn ra được lão nhân này thân thể mười phần không tiện, đi trên đường tốc độ cực chậm, run run rẩy rẩy, cực kỳ giống trúng gió sau làm khang phục lão nhân. Lão nhân kia không đi hai bước, dưới chân nghiêng một cái liền muốn ngã lệch xuống dưới. Nữ nhân này vội vàng đỡ lấy, sau đó hai to phá tử hướng về lão đầu trên mặt vỗ qua, quạt liên tiếp mấy cái đại chủy con chim sau mắng, còn dám trèo chân. Ta nhường ngươi lại ra, ta nhường ngươi lại ra. Cho ta thật tốt đi đường, đừng giả vờ giả vịt. Nữ nhi a, ta đau. Ta thật tốt đi. Ngươi đừng đánh ta. Lão đầu một mặt khẩn cầu nói. Đi, đứng ngay ngắn, đi, còn dám trèo chân ngươi cho ta thử một chút. Nữ nhân hung hăng mắng một câu. Lục Cửu Huyền con mắt híp một lần, nắm trúc trượng kết siết chặt, chung quy là không có xuất thủ. Trơ mắt nhìn lão đầu từ trước mặt hắn đi qua, thân thể uy một lần, lại bị nữ nhi sụp đổ quăng hai cái thai to phá tử. Lục Cửu Huyền đứng tại chỗ đưa mắt nhìn mẹ con này hai người rời đi, lần nữa rời bước. Vừa rồi ngươi làm sao không xuất đao chém cái kia con bất hiếu? Thân là một đứa con gái, cũng dám tắt mình như vậy cha ruột miệng rộng. Loại này xuất sinh không giết giữ lại nàng làm gì? Bên cạnh một cái bảy quầy hàng tiểu thương lúc này mở miệng nói, thì ra cho là ngươi là cái có huyết khí, tiến vào chúng ta Hắc Phong trấn cũng có thể bên bực kẻ yếu một lần. Không nghĩ tới là cái ngân dạng trông thì ngon mà dùng không được, là cái sợ hàng. Chương 71. Nó cùng ta có duyên. Thấy không rõ chuyện mọi nguồn, ta sẽ không dễ dàng ra tay. Lục Cửu Huyên thản nhiên nói. Không, ngươi rõ ràng chính là nghĩ chặt nàng, chỉ là đầu góc ngươi bên trong nhớ kỹ trong tiểu quán lao đầu đưa cho ngươi khuyên cáo. Không dám tùy tiện động thủ. Tiểu thương cười toe toét miệng đầy răng vàng, tự tin nói. Lục Cửu Huyên tiếp lấy đẩy ra một cái dựa vào đường phố cửa phòng, cái thấy trong gian phòng đó có chút lờ mờ. Một cái diễm lệ thiếu phụ trong tay bưng lấy một bát dược, chậm rãi đi hướng nằm ở trên giường trượng phu. Trên mặt của nàng nhìn không ra vẻ mặt đặc biệt gì, chỉ là ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một tia phức tạp. Cái kia trượng phu mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, hữu khí vô lực nhìn xem nữ nhân đến gần. Nữ nhân nhẹ giọng nói ra, "Đại lang, tới giờ uống thuốc rồi." Nàng khẽ run vươn tay, cầm chén thuốc đưa tới đại lang bên miệng. Được xưng đại lang nam nhân, do dự một chút, vẫn là há miệng ra, nữ nhân cẩn thận đem dược từ từ đổ vào trong miệng hắn. Dược tùy theo nam nhân khỏe miệng chảy xuống một số, nữ nhân vội vàng lấy tay khăn lau sạch nhẹ nhẹ. Trong phòng yên tĩnh im lặng, chỉ có ngẫu nhiên nuốt âm thanh cùng nữ nhân nhỏ xíu tiếng hít thở đan vào một chỗ. Lục Cửu Huyên lặng lặng ở bên cạnh nhìn xem, một cái nhìn lên tới hơn 60 tuổi lão thái thái xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cười toe toét thiếu răng lão miệng, hẹp cười lấy nói ra, thuốc kia bên trong có thạch tín, an mệnh tất vong, cái này tiểu nương tử cũng liền có thể cùng gian phu hai túc song phi, ngày ngày vui sướng. Bực này gian phu dâm phụ, ngươi vì sao không xuất thủ giết bọn hắn đâu? Thế giới này là giả, vẹn vẹn là nhìn xem không có gì đại nhập cảm. Lục Cửu Huyên thản nhiên nói, thật sao? Ngươi nhìn kỹ một chút mặt của bọn hắn. Lão thái bà nhếch miệng cười một tiếng. Nằm ở trên giường người kia thế mà biến thành Lục Đại Sơn bộ dáng. Lại có một thân xuyên cẩm bào da hỏa đi tới, trong tay dẫn theo hai đứa bé, 3-4 tuổi lớn nhỏ, trong miệng đang không ngừng khóc giống. Một tay một cái ngã chết tại đầu giường, sau đó cởi lấy đem nữ nhân kia nắm ở trong ngực, tên kia chết rồi, hai cái mắt con cũng không còn là trở ngại, chúng ta về sau có thể hai túc song phi. Máu me tung tóe đến Lục Cửu Huyền dưới chân, ngồi trên mặt đất nhiễm hạ lấm ta lấm tấm. Kết hợp nguyên tố quá nhiều, các ngươi đọc đến ta không ít ký ức. Lục Cửu Huyền sắc mặt không thay đổi con ngươi lại còn lại lợi hại. Chỉ là một bộ phận rất nhỏ, trong đầu của ngươi tựa như là có từng tầng khóa, đem ký ức bảo vệ mười phần nghiêm mật. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng tại bảo thủ lấy bí mật gì? Lão thái bà âm thanh rất phiêu, ở bên cạnh hắn chậm rãi tiêu tán biến mất không thấy gì nữa. Lục Cửu Huyên lúc này vẻ mặt đã mười phần nghiêm trọng, hắn biết mình chỉ sợ đã xa vào đến một loại huyễn thuật ở trong, nhưng là hắn không phân rõ cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo. Lục Cửu Huyên thân thể tại trong gian phòng đó dạo qua một vòng, hắn không biết ra tay với hắn người kia đến tột cùng là mang dạng gì tâm tư, hắn cũng không dám đem tính mạng của mình cược tại đối phương một ý niệm bên trên. Từ trong ngực móc ra bình sứ nhỏ hướng miệng bên trong ngực một hớp, một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân. Lục Cửu Huyên thân thể rời một cái di chuyển, cái kia cẩm bảo nam tử liền xoay người lại cười lấy đối Lục Cửu Huyên nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi nhìn nữ tử này còn đủ diễm lệ, có bằng lòng hay không cùng nhau chơi đùa bên trên một chơi? Chín muội thiếu phụ vừa vặn rất tốt chơi, đều là thủy nhi. Chơi, chúng ta liền là chính mình người. Chơi bà ngươi cái chảo." Ý niệm trong lòng nhất định, lập tức nhanh chân hướng về phía trước, đao thứ nhất liền chặt rơi mất cái kia cẩm bảo nam tử hai cánh tay. Tiếp lấy hướng trong miệng hắn dùng bình sứ ực một hớp dược dịch. "Đại gia, đừng có giết ta sẽ không phản kháng." Cái kia diễm lệ nữ tử cuống quýt nói ra. Tiếp lấy trong tay trúc trượng một chạm, vị yêu phụ nhân bưng dược cánh tay trực tiếp bị hắn chém đứt. Tiêu thảm vừa mới hô lên âm thanh, lại bị hắn dùng bình sứ hướng miệng bên trong đổ một cái dược dịch. Nằm ở trên giường chờ chết cái kia Lục Đại Sơn bộ dáng ra hỏa đột nhiên mở mắt ra, liền muốn đứng dậy, bị hắn trực tiếp một trúc trượng chém đứt một cái chân. Tại hắn há mồm gào thảm thời điểm, cũng cho hắn được một hớp. Toàn bộ quá trình không dùng 5 giây, giải quyết xong trong phòng sự tình, Lục Cửu Huyên nhanh chân đi ra hướng về sạp trà đi đến. Tiếp theo tiểu nhị thấy Lục Cửu Huyên trở về, mang trên mặt nụ cười, chìa tay ra, khách quan, ngài trở về. Tại nước trà còn ấm, uống lên đến phù hợp. Lục Cửu Huyên trong tay trúc trượng một chạm, trực tiếp đem hắn rỗi ra tới tay một chạm hai đoạn. A, hắn động thủ, cùng tiến lên, an hắn. Cửa hàng tiểu nhị giống to một tiếng, trong quán trà người tất cả đều bắt đầu chuyển động, hướng về Lục Cửu Huyên nào tới. Những người này cũng chỉ là người bình thường cường độ, không phải võ giả, không sợ sống chết, bị chặt về sau máu me tung tóe, mùi tanh sông vào mũi. Gãy chi tàn cánh tay, tất cả chân thực không hư. Lục Cửu Uyên trong tay trúc trượng liên tục vung chạm, từng cái cánh tay không ngừng bay ra. Vô dụng mấy hơi thở, trên mặt đất đã nằm một chỗ. Lục Cửu Uyên lần lượt đi lên một người được một hớp, nhìn lên tới thảm liệt thương thế, cực tốc cầm máu khép lại. Hơn nữa Lục Cửu Uyên phát hiện, vừa mới động thủ toàn bộ là trong quán trà người bên ngoài cho dù là thấy được nghe được giải quyết xong không có chút nào gây trở ngại. Giết ta mau giết ta không muốn uống, ta không muốn uống. Cửa hàng tiểu nhị kéo lấy thân thể đang lùi lại, hắn mất đi một cái cánh tay, còn mất đi một cái chân. Ngồi trên mặt đất vạch ra một đường thật dài tơ máu. Ngươi thế mà sợ ta chữa thương cho ngươi? Quả nhiên như ta đoán, ta chỉ thương người không giết người. Các ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Lục Cửu Uyên nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Một chân giẫm ở cổ của hắn, sau đó dùng tay cầm bình sứ tại trong miệng hắn hung hăng ngược một hớp. Các ngươi cái chấn nhỏ này bên trong tựa hồ có ngàn vạn tội ác, cất giấu ngàn vạn ẩn tình. Uống trà đồng hóa là một đầu tuyệt lộ, cứng rắn làm bừa cũng hẳn là một đầu tuyệt lộ. Cẩn thận thăm dò, tìm căn tìm nguyên có lẽ mới là cách làm chính xác. Đây là một trận thử thách, là một loại sàng chọn. Lục Cửu Uyên ý niệm trong lòng không ngừng tại chuyển động. Hắn đi ra quán trà mà gặp người liền chặt xong liền mâm thuốc, cam đoan một người bất tử. Chọn vẹn bỏ ra 3 canh giờ, hắn nắm trúc trượng từ tiểu trấn tây đầu chặt tới trấn nhỏ đầu đông. Vô luận nam nữ già trẻ, vô luận là người hay là cậu, là gà là vịt, chỉ cần là sống đều không thể miễn qua trong tay hắn một đao kia. Về phần tại sao nhất định phải chặt một đao kia, hắn không hy vọng giống Lục Sùng Sơn như thế, có một ngày đem máu của mình đốt cho một cái khác tà thần con trai. 3.000 người, 3.000 độ thuần thủ. Lục Cửu Uyên đóng lấy hai mắt, không nhiều không ít, tính cả còn sống gà vịt heo dê cẩu hoàn toàn chính là 3.000 cái này đặc thù số lượng. Tại tu hành bên trong, 3.000 cũng không phải là một cái định số, mà là đại biểu rất nhiều. Như khát nước 3 ngày, 3.000 diêm phủ thế giới, cùng với 3.000 đại đạo. Lục Cửu Uyên ngồi tại trấn nhỏ tây đầu, lớn tiếng hô một câu, đều đi ra cho ta, liệt tốt đội. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong trấn tại ai u thanh âm bên trong, một cái vịt một cái chậm rãi đến thôn trấn tây đầu bên này tụ tập. Trọn vẹn hơn một canh giờ, bọn này quân lính tản mạn, gà vịt nga cầu heo mới ở chỗ này xếp đội ngũ. Thiếu cánh tay luyện thành một đội, thiếu chân xếp một đội, gà một đội, vịt một đội, heo một đội, dê một đội, cái khác một đội. Đến, không làm tốt sự tình, không phải người tốt chính mình trước đứng ra. Phạm pháp tiến thêm một bước về phía trước. Lục Cửu Uyên nhàn nhạt nói ra, làm chuyện tốt bị người hiểu lầm đấy đứng ở bên này. Phạm vào tội trước nói, sau đó là phạm sai lầm, cuối cùng là bị người hiểu lầm đấy, từng chút một cho ta bằng dao. Không cần nói. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái nằm lấy ngủ lôi thôi thân ảnh, tiếp lấy tứ phương cảnh sắc đã cấp tốc trở thành nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mở miệng câu đầu tiên, Vương Bát Đản, biết độc tử, cháu con rùa mà. Cái này có vẻ như cao nhân, trên thực tế cũng là cao nhân lôi thôi kiếm tu liền che ngực chửi ầm lên đi ra. Cái gặp hắn trong ngực tránh thoát bay ra ngoài một cái con dấu, cái này con dấu bay ra ngoài về sau, liền vòng quanh Lục Cửu Uyên không ngừng xoay quanh. Trên dưới bay múa, mừng rỡ phi thường. Con dấu dưới đấy là vài cái chữ to. Tam phủ luyện tâm đều thiên công đức ấn. Tiểu Vương Bát Đản, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Luyện tâm một lần, đem ta pháp bảo thế mà đều bắt có rồi. Chương 72. Đưa ngươi đi yêu quốc làm gián điệp, đi thai họa bọn chúng đi. Hoàng Lập Tháp. Lục Cửu Uyên cau mày một cái, bàn tay rối ra, cái kia bảo bối pháp ấn liền rơi xuống trong tay của hắn. Một loại tâm huyết tương liên cảm giác lập tức đẩy dây trong lòng của hắn. Tam phủ luyện tâm đều thiên công đức ấn, là một cái luyện tâm pháp bảo, đồng dạng cũng là một cái công kích pháp bảo. Tự thành không gian, có thể chứa 3.000 quỷ thần, bất quá Hoàng Lạp Tháp cái này nhân tâm có từ bi, duy ta duy kiếm, đối với địch nhân từ trước đến nay là ngay cả nhục thân mang hồn phách cùng một chỗ chém dụng, từ không dày vò linh hồn, cũng không cần. Bởi vậy bên trong một cái quỷ thần đều không có, luyện tâm lúc toàn bộ là dùng khí linh khách mời. Lần này cũng là gặp vận đen tám đời, bị Lục Cửu Uyên ra hỏa bắt lấy bên trong hết thảy mọi người toàn bộ đều chém đứt một đoạn, sau đó rót một cái dược, gắng gượng đem khí linh cho ăn mòn độ hóa. Thế gian bảo vật người có đức chiếm lấy. Bảo bối này ta trước kia thấy đều chưa thấy qua, hiện tại nó chủ động nhảy ra nhận ta làm chủ, đã nói lên hắn cùng ta có duyên. Hoặc là, ta đức hạnh còn cao hơn ngươi rất nhiều. Đánh rắm. Liền ngươi còn đức hạnh. Hoàng Lạp Tháp cười lạnh một tiếng. Ngươi nói một chút ta làm qua cái gì chuyện xấu? Lục Cửu Uyên bình tĩnh hỏi. Ngươi chỉ cần có thể nói ra, không cần ngươi động thủ, ta lập tức tự sát. Lạp Tháp đạo nhân nhất thời nghẹn lời, tiểu tử, cũng là bởi vì ta tìm không thấy lỗi của ngươi chỗ, mới chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi một đường. Nếu là tìm tới có thể giết ngươi lý do, ta đã sớm giết ngươi. Thiên tư của ngươi, tâm tư của ngươi, tại ta đã thấy tất cả mọi người ở trong làm số thứ nhất. Ta gặp ngươi lần đầu tiên, liền muốn hủy ngươi. Lạp Tháp đạo nhân ánh mắt của ngươi là thực sự sát ý giật giảo. Vì cái gì? Lục Cửu Uyên lần nữa hỏi một câu, ta chưa hề làm qua bất luận cái gì chuyện xấu, chưa hề có lỗi với qua bất luận kẻ nào. Bởi vì ngươi thể nội lưu chính là tà thần huyết. Hoàng Lạp Tháp nhìn hắn con mắt, nói nghiêm túc, ngươi biết vì cái gì có tà ma ngoại đạo nói chuyện? Cái này ta chính là chuyên trị các ngươi tà thần một mạch. Các ngươi sở tác sở vi, các ngươi đối thế nhân tổn thương, cùng ma không có quá lớn khác nhau. Tà thần con trai đã xuất hiện qua 8 lần. Mỗi một lần đối thế giới đều tạo thành thương tổn cực lớn. Nếu như không phải ngươi một đao kia đã từng đã cứu ta, nếu như không phải trên người ngươi không có nghiệp lực, nếu như không phải ngươi chưa hề làm qua bất luận cái gì chuyện xấu, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại tính mạng của ngươi. Vậy ngươi lần này tới tìm ta còn là vì giết ta? Lục Cửu Uyên hỏi. Ta muốn xem thử xem ngươi tâm tính. Nếu là ngươi tính bản ác,
coi như vi phạm ta nguyên tắc làm người, ta cũng phải giết ngươi. Nếu là ngươi tính tình không ác, ngươi liền đi yêu quốc làm gián điệp đi. Liền xem như tai họa, cũng muốn đi tai họa bọn hắn.
Ồ, cái gì? Lục Cửu Uyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ta là người, ngươi để cho ta chạy đến yêu quái trong quốc gia làm gián điệp. Đây không phải một chút liền có thể bị nhận ra sao? Ngươi là người? Ngươi nếu là đem ngươi ẩn tàng đầu phóng xuất, ngươi so với yêu quái đều yêu quái. Tại yêu quái bên trong, ngươi cũng là đại yêu quái. Huống chi trên người ngươi có thối hồ ly khí tức, chỉ cần nói ngươi là song đầu mắt xanh thiên hồ cùng nhân tộc hải tử, đã là bán yêu. Cái thân phận này như vậy đủ rồi. Có thể nói không đi sao? Lục Cửu Uyên nhỏ giọng hỏi một câu. Hoặc là đi yêu quốc, hoặc là đi chết. Chính ngươi tuyển. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi không. Hoàng Lạp Tháp nói xong, đi vào Lục Cửu Uyên, tại đại sở, Nho gia có tứ đại học viện, Đạo gia có tam đại thiên tông. Ta xuất thân kiếm tông, chính là tam đại thiên tông một trong. Ngươi nếu đáp ứng, ta liền thay sư thu đồ đệ, chuyển cho ngươi Thiên Kiếm Tông hiến pháp Cửu Thiên Huyền Kinh kiếm điện. Mang thay sư thu đồ, ngài sư phụ hắn biết không? Lục Cửu Uyên ta cảm thấy có chút không đáng tin cậy, ta đến bên kia làm gián điệp, ngươi bên này bạn nhất không thừa nhận, ta không ngã tám đời vết môi sao? Mặc dù hắn biết mình có thể lựa chọn nào khác cũng không lớn, nhưng nên muốn chỗ tốt không có chút nào có thể thiếu. Sư phụ từng nói mệnh trung có 7 vị đệ tử, đã thu lại 6 cái, hắn bế quan đã 50 năm, thứ 7 vị để cho ta thay tìm kiếm hỏi thăm, thay truyền thụ. Ngươi nếu đáp ứng, ta liền đem tên của ngươi ghi vào kim thư giấy ngọc, ngươi chính là ta Thiên Kiếm Tông đời thứ 13 đệ tử đi truyền. Ta đáp ứng. Lục Cửu Uyên không chút do dự nói. Hắn phi thường hiểu rồi tại một cái loại này thời đại danh môn chính phái, một phương thế lực lớn làm chỗ dựa, đến tuột cùng lớn bao nhiêu chỗ tốt. Huống chi cái lao nhân này một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền chơi chết ngươi bộ dáng. Cũng chỉ có thể đụng một cái. Về phần tại yêu quốc làm gián điệp, truyền lại tin tức thứ hai bảo mệnh thứ nhất, thành thành thật thật phát dụng, không xen vào cái đại sự gì. Lục Cửu Uyên tự xưng là gây chuyện có lẽ không được, bảo mệnh hẳn là không có vấn đề. Lạp Tháp đạo nhân đưa tay tại Lục Cửu Uyên mi tâm bên trên một điểm, dùng để tâm truyền tâm chi pháp, đem Cửu Thiên Huyền Kinh kiếm điện truyền vào trong đầu của hắn ở trong. Bản này kiếm điện là chúng ta Thiên Kiếm Tông tổng cương, tất cả pháp môn đều là từ kiếm điện kinh trình diễn hóa đi ra, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, ngươi cũng truyền không đi ra. Ngươi bây giờ thất phẩm đường bát phẩm đường đều đã đi thông, hữu phẩm khí mạch có thể căn cứ kiếm điện tu hành. Đây là trong thiên hạ thích hợp nhất đường đi của ngươi một trong. A, vậy sau này ta có phải hay không liền muốn bảo ngươi sư mình? Lục Cửu Uyên nở nụ cười mà hỏi. Ta tên Hoàng Dược Sư, lại bị người hô làm Hoàng Lạp Tháp đạo nhân, gọi ta tứ sư minh là được. Lạp Tháp người nói xong vung tay lên, một cỗ kiếm khi đem Lục Cửu Uyên cuốn lấy, hướng về không trung bay đi. Tứ sư minh, lần này ngươi làm sao cái truy ta, không truy ta cái kia tiện nghi ca ca. Tên kia nghiệp chướng nặng nghề, nhưng so với ta tà ác nhiều. Lục Cửu Uyên hỏi, không cần truy, ta ở trên người hắn lưu lại đồ ma ấn ký, phàm thiên hạ kiếm tông đệ tử. Người gặp, tận chu diện. Hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, thiên hạ mặc dù lớn, cũng không có hắn đất dung thân. Hoàng Lạp Tháp lời nói này rất tự tin, hắn cũng rõ ràng Lục Sùng Sơn thực lực, còn có thể nói ra những lời này. Chúng ta Thiên Kiếm Tông lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu thứ tử? Không nhiều, ngoại môn đệ tử 10 vạn, nội môn đệ tử 3000. Lục phẩm trở lên tu vi người, 1.876 người. Ta Kiếm Tông đệ tử rất thiện sát phạt, luận đấu chiến, thường thường có thể cản phẩm cấp giết người. Ba người có thể thành trận, nhân số càng nhiều, trận pháp uy lực càng mạnh, đảo ngược phạt cao giai. Lục Cửu Uyên có chút trầm mặc một chút, thành chính mình tiện nghi ca ca mặc niệm 2 giây. Hoàng Dược Sư mang theo hắn bay trên trời 2 ngày 2 đêm mới đi đến một chỗ đại sở biên giới. Qua bên này chính là yêu quốc, Cửu Thiên Huyền Kinh kiếm điện có thể tu hành, không phải vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng. Một khi sử dụng, tất cả thấy qua toàn bộ muốn giết sạch. Lạp Tháp đạo nhân phi thường nghiêm túc nói. Lục Cửu Uyên khỏe miệng co quắp giật một cái, đến biên giới ngươi mới cho ta nói trọng yếu như vậy vấn đề, có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì? Chúng ta Kiếm Tông đệ tử tu được chính là giết chóc pháp môn, thế nhưng là đánh ra cảnh nội không có nhiều như vậy ác nhân để cho chúng ta giết. Sở dĩ chúng ta tông môn mỗi 10 năm liền sẽ có một lần mài kiếm hành động. Mài kiếm hành động? Ừ, nội môn đệ tử tạo thành kiếm trận tiến về yêu quốc, như đánh tan. Mấy ngàn năm nay, chết tại chúng ta Kiếm Tông thủ hạ yêu tộc, thi thể hẳn là có thể lấp đầy nửa cái Đông Hải. Thù sâu như biển cũng không chỉ là hình dung, một khi bọn chúng phát hiện lạc đàn Kiếm Tông đệ tử. Lạc Tháp đạo nhân nhìn xem Lục Cửu Uyên cũng không nói lời nào. Lục Cửu Uyên cảm thấy phía sau cũng không cần nói. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều có thể biết mình một khi bại lộ sẽ là kết cục gì. Có thể không đi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta làm như thế nào liên hệ ngươi? Không cần liên hệ, che giấu tốt thân phận của ngươi, chúng ta đối ngươi cũng không ôm bất kỳ kỳ vọng. Ngươi ngay ở chỗ này thai họa bọn chúng đi, họa hại càng hung ác công lao càng lớn. Dứt lời, tay áo vung lên, Lục Cửu Uyên liền bị ném ra ngoài. Trên bầu trời một đạo quang hoa hiện lên, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Chương 73. Chúng ta đại vương cùng nhân loại quan hệ khá tốt. Một cái yêu binh tiểu đội ngay tại biên cương bên trên tuần tra. Cầm đầu đầu heo tiểu đội trưởng khiêng một cây trường thương, một bước tam lắc lư đi ở phía trước. Hắn là người thân thể lớn một viên đầu heo, chính là hóa hình thời điểm không có hóa hình hoàn chỉnh. Hắn là cựu phẩm nửa bước hóa hình mà thành, thủ hạ có 120 cái đại đầu binh, những này binh đều là bị điểm hóa mà thành. Yêu tộc hóa hình phút 3 loại, một loại là tu hành đã đến lục phẩm, tu hành hóa hình. Loại thứ hai là tiến vào cựu phẩm về sau, tại trưởng bối trợ giúp hạ nửa bước hóa hình. Cuối cùng một loại là bị cao nhân điểm hóa hình. Trong đó loại thứ nhất tiềm lực tối cao, loại thứ hai tiếp theo. Loại thứ ba xem chút hóa người kia có bỏ được hay không bỏ tiền vốn. Nếu là bỏ được bỏ tiền vốn, trực tiếp tiến hành dịch cân tẩy tủy hoán cốt thoát thai, tiềm lực lại không chút nào so với loại thứ nhất yếu, chỉ là hao phí lớn ước điểm điểm. Nếu là không nỡ lòng bỏ tiền vốn, chỉ là bỏ xuống một điểm linh quang, như vậy ngay cả cựu phẩm thực lực đều không nhất định có thể đạt tới, cả một đời cũng không có tiến lên khả năng. Cuối cùng loại này điểm hóa hình bình thường là làm tiêu hao phẩm dùng. Chúng tiểu nhân đều giữ vững tinh thần tới. Chúng ta muốn thường xuyên phòng bị nhân tộc xâm lấn. Nhân tộc là 10 phần đáng sợ, 10 phần kinh khủng, 10 phần tà ác chủng tộc, bọn hắn giết chóc quen tay, bọn hắn cái gì đều ăn. Đầu heo tiểu đội trưởng nhìn xem dưới tay bọn này vớ ba vớ vẩn binh sĩ. Cao mày một cái đe dọa nói ra, giống các ngươi như vậy quỷ mục, là bọn hắn thích nhất đồ ăn, vô luận là trưng lấy ăn, nướng ăn, vẫn là ăn sống, yêu thích đều có khối người. Mấy câu liền đem bọn này trí tuệ thấp xuống tiểu yêu dọa đến run lẩy bẩy. Làm một cái sống qua 10 năm quét sạch lao trư, hắn hết sức rõ ràng nhân tộc kinh khủng, cũng tương tự rõ ràng, cũng không phải là tất cả mọi người khủng bố như vậy. Kinh khủng chỉ là cao thủ, càng nhiều nhân loại rất yếu, là mỹ thực. Bất quá các ngươi bây giờ cùng ta, đại ca liền mang theo các ngươi tại kinh khủng nhân tộc rào sát hạ thật tốt sống sót. Ba ba, chúng ta bây giờ đã tuần tra 20 dặm, có thể hay không nghỉ một chút, ta vây lại. Một cái tiểu hào đầu heo mở miệng nói. Tuần tra thời điểm muốn gọi chức vụ, gọi ta đội trưởng. Đúng, đội trưởng. Vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Đầu heo tiểu đội trưởng gật gật đầu. Sau đó tay hạ cái này hơn 100 nhân khẩu hoa bông chốc tản ra, ngồi trên mặt đất đào hang đào hang, đào hố đào hố. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ, từng cái liền đều đã có nghỉ ngơi địa phương. Có thậm chí đã đánh lên tiểu khó khẻ. Cái này một tuần tra tiểu đội tinh nhuệ trình độ có thể dùng một câu hình dung, tụ là một đống phân, tắn là đầy trời hiếm. Đại vương gọi ta đến tuần sơn, ta đem biên cương đi một vòng. Núi này ở giữa thủy không gì sánh được ngọn, sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết tấu nằm trên mặt đất, mông lung ở giữa, đầu heo tiểu đội trưởng tựa hồ nghe đến có người đang hát lấy bài hát tới gần. Làm một cái trải qua 10 năm hạo kiếp, thiên kiếm hoành không tên giảo hoạt, hắn trong nháy mắt liền đánh một cái giật mình, cảnh giác lên. Nam dạp trên mặt đất, nắm chặt trường thương, từ bụi cỏ trong khe từ từ hướng nơi xa nhìn lại. Cái thấy một người nam tử, không biết nên hình dung như thế nào, nhưng là một chút nhìn sang, đã cảm thấy nam nhân này tốt nho nhã. Nam tử này dáng dấp không phải cỡ nào khôi ngô tuấn tú, chính là loại này khí chất đặc thù, để người nhìn một chút đã cảm thấy không thể xem thường. Theo bản năng đã cảm thấy đến cung kính một điểm. Đầu heo tiểu đội trưởng trong lòng sợ hãi cả kinh, trong lòng thầm mắng, cái này khẳng định là gặp vận đen tám đời. Có loại khí chất này ra hỏa, sẽ là dễ đối phó sao? Lục Tốn Lục Hoàng Chân chính là Lục Cửu Huyền thứ 3 khóa đầu lâu, kiếp trước học thức tăng thêm Cửu Thiên Huyền Kinh kiếm điện, đã để cái này đầu không ngừng thôi diễn linh ngộ. Tướng tùy tâm sinh, hạch tâm biến hóa, dung mạo cũng càng phát nho nhã, có thuộc về mình đặc điểm. Vô luận là Lục Cửu Huyền mặt vẫn là phong vạn lý viên này đầu, tại đại sở đều đã từng lộ mặt qua. Tất nhiên làm gián điệp liền muốn có làm gián điệp tố dưỡng, Lục Cửu Huyền kiếp trước chiến tranh tình báo phiến nhìn nhiều như vậy, trong lòng cơ hồ trong nháy mắt liền có ý nghĩ, phải dùng viên thứ 3 đầu lâu làm ra một cái thân phận mới, tại yêu tộc bên này sinh tồn. Đầu heo tiểu đội trưởng thở mạnh cũng không dám, trơ mắt nhìn xem Lục Cửu Huyền từng bước một đến gần. Mà Lục Cửu Huyền tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới bên này ẩn tàng tuần tra tiểu đội, vẫn như cũ khoan thai tự đắc đi lấy, miệng bên trong còn hừ phát không biết tên làn điệu. Ngay tại Lục Cửu Huyền sắp đi qua bọn hắn ẩn tàng chỗ lúc, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt như có như không hướng lấy bên này lướt qua. Đầu heo tiểu đội trưởng tâm đều nâng lên cuống họng, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị nhìn xuyên giống như. Nhưng Lục Cửu Huyền nhếch miệng mỉm cười, sau đó tiếp tục cất bước tiến lên. Dừng lại. Ngươi là ai? Vậy mà tại nơi đây đi loạn, không biết đây là biên giới chỗ a? Một tiếng quát lớn, kém chút dọa phá đầu heo tiểu đội trưởng gan. Quay đầu nhìn lại, một cái bé heo đầu đứng lên, cầm trong tay một cái xi phân, chính chỉ vào nam nhân kia phương hướng, lớn tiếng chất vấn. Đúng là mình kia không may con trai. Theo thanh âm hắn đưa tới tiếng vang cực lớn, cái khác những cái kia đại đầu binh nhóm cũng từ chính mình đào trong động trong hố leo ra, đem Lục Cửu Huyền đoàn đoàn vây quanh. Xi phân trường mâu xương cốt động, các loại binh khí chỉ vào. Ta. Lục Cửu Huyền có chút trầm tư một chút, tại hạ là một cái thư sinh, tiến về yêu quốc mắt thấy một số phong thổ nhân tình. Thư sinh? Thư sinh là cái quái gì? Ba ba, tiểu tử này nói hắn là cái thư sinh. Bé heo đầu hướng phía đầu heo tiểu đội trưởng ngao ngao hô. Đầu heo tiểu đội trưởng bất đắc dĩ từ trong bụi cỏ leo ra, giờ phút này hắn trên trán đã thấm ra từng vòng mồ hôi lạnh. Hơn trăm cái huynh đệ không chút nào có thể cho hắn mang đến lực lượng. Vị tiên sinh này, không biết ngài là từ chỗ nào mà đến, lại phải hướng nơi nào mà đi. Đầu heo tiểu đội trưởng kỳ quái thi lễ một cái, dắt lấy văn hỏi, nha, đọc qua sách. Lục Cửu Đen tò mò hỏi. Nhà ta đại vương chính là heo nhà thành đạo, tới gần tư thủ, nghe qua mấy năm sách. Tại bị giết năm heo thời điểm chạy trốn, xông vào yêu quốc. Cơ duyên xảo hợp chiếm phương viên 300 dặm đỉnh núi, đối với người nhất là hiền lành. Đầu heo tiểu đội trưởng rất cung kính nói ra, đại vương thích nhất học thức, những năm này mời không ít tiên sinh. Cũng làm cho bé heo tắm rửa qua học vấn rực rỡ, đọc qua một điểm lướt qua. A, không biết các ngươi đại vương đối nhân tộc có bao nhiêu hiền lành? Lục Cửu Huyền cười lấy hỏi. Cái này ta biết. Bé heo đầu cảm giác chính mình cơ hội biểu hiện đến, lập tức cao giọng hô, nhà ta đại vương rất là ưa thích loài người. Thích nhất thịt kho tàu người bó, lỗ đùi người, hầm người não, trực người là gan, xào người phổi, lòng người xạ xi mì, nước luộc đại tràng. Cái này bé heo đầu càng nói càng hưng phấn, tựa hồ nước bọt đều muốn hướng phía dưới lưu. Hiển nhiên những này tên món ăn mà hắn cóng rất lâu thật lâu rồi. Đầu heo tiểu đội trưởng càng nghe sắc mặt càng trắng, nhưng là bị Lục Cửu Huyền nhìn chằm chằm lại không dám sát mồ hôi lạnh trên đầu, lại không dám có cái khác bất kỳ động tác. Hắn không biết đối phương mạnh bao nhiêu, nhưng hắn có thể cảm giác được khẳng định mạnh hơn chính mình. Loại kia lực lượng quá đầy đủ. Tiên sinh, nhi tử ta hắn còn nhỏ, hắn đây là đang nói đùa. Đầu heo tiểu đội trưởng không người thấp giọng nói ra.
Con nhỏ a?
Không nhỏ. Lục Cửu Uyên nhìn bé heo đầu một chút nói ra, cái này heo rừng nhỏ so với hắn trước kia tại trong rừng săn được những cái kia lợn rừng nhưng lớn hơn. Hương vị hẳn là cũng sẽ tốt hơn một số. Tiên sinh, ngài lẻ loi một mình, đi tại chúng ta yêu quốc thổ địa bên trên, không biết là tu vi gì. Mắt thấy không thể thiện, đầu heo tiểu đội trưởng cũng có liều mạng một cái giúp khí, tay cầm trường thương, âm thanh trầm thấp nói ra.
Chương 74.
Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn.
Cửu phẩm.
Lục Cửu Uyên tự tin nói.
Cửu phẩm.
Đầu heo tiểu đội trưởng sống lưng lập tức thân vô cùng thẳng.
Váng đầu, quân nhân tộc vô luận là mấy phẩm đều dài hơn lấy cá nhân dạng. Nhìn tiểu tử này khí chất bất phàm, liền cho rằng hắn là lục phẩm trở lên cao nhân. Nho nhỏ nhân tộc dám đùa giỡn ta, các con, cho ta trói lại, móc tim đào phổi, tẩy ba sạch sẽ. Buổi tối hôm nay an toàn người yến.
Châm rãi, có chuyện thật tốt nói.
Ta là phân rõ phải trái, có thể động miệng liền tận lực không nên động thủ.
Lục Cửu Uyên đưa tay ngăn cản nói ra.
Đầu heo tiểu đội trưởng cười hắc hắc, ta lão chư từ trước đến nay là ưa thích động thủ, không thích động cầu. Nhưng là ta thích nhất ngươi loại này động khẩu không động thủ người.
Các con, đánh hắn.
Trước tiêu mất, vô béo lại ăn thịt.
Một đám đầu heo tiểu yêu ngao ngao kêu to.
Đùa chơi chết lại lấy máu.
Chơi trước chết lại ăn thịt.
Một đám chuột đầu tiểu yêu chi chi kêu to.
Thịt kho tàu đầu người.
Tê cay đầu người.
Hô cái này âm thanh chính là ăn chay con thỏ, chỉ là ánh mắt của bọn nó có chút đỏ. Lão chư cho bọn hắn kể trong chuyện xưa, đây đều là đã từng dùng tại trên người bọn họ, cực kỳ khủng bố sự tình.
Lục Cửu Uyên nhìn xem nhào lên một đám yêu binh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường.
Thân hình hắn lóe lên, trong tay không có vật gì, cũng không cầm cây gậy trúc, toàn bộ nhờ thân pháp cùng bản thân tố chất thân thể, giống như quỷ mị tại yêu binh bên trong xuyên thẳng qua đứng lên. Cái gặp hắn mỗi một lần xuất thủ đều nhìn như hời hợt, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Chịu hắn một bàn tay một đấm tiểu yêu bất tử liền tàn. Những cái kia cầm lấy xin phân trường mâu đám yêu binh căn bản ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới, liền bị cái kia nắm đấm đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất.
Ngươi quản cái này mẹ hắn gọi cửu phẩm.
Đầu heo tiểu đội trưởng mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới cái này tự xưng cửu phẩm nhân tộc vậy mà như thế lợi hại.
Bọn hắn chư tộc vốn là lấy khí lực lớn lấy cân, một heo hai gấu tam lá hổ. Nhưng bọn hắn tộc nhân xông đi lên đối mặt tiểu tử này vậy mà so với hải nhi cũng không bằng.
Hắn cơ trường thương, muốn xông đi lên ngăn cản Lục Cửu Uyên, miệng bên trong còn lớn hơn hô hào, cùng tiến lên, đừng sợ hắn.
Nhưng mà, Lục Cửu Uyên căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ.
Hắn nhẹ nhàng khẽ vươn tay, bắt lấy đầu heo tiểu đội trưởng cổ, sau đó hung hăng rót ngồi trên mặt đất.
Đem hắn toàn thân khớp xương đều đánh tan, tiếp theo, Lục Cửu Uyên một cước đá vào trên bụng của hắn, đầu heo tiểu đội trưởng lập tức giống một cái giống như diều đứt dây bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Kẻ hèn này yêu thích giảng đạo lý, từ trước đến nay lấy đức phục người, nhưng nếu như gặp phải đạo lý kể không thông thời điểm, nhưng cũng có phần hiểu được mấy phần quyền cước.
Lục Cửu Uyên thẳng nhiên nói,
những cái kia đám yêu binh lúc này đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, bọn hắn nhao nhao ném vũ khí trong tay, quay người liền muốn chạy trốn.
Nhưng Lục Cửu Uyên sao lại để bọn hắn tùy tiện đào thoát, bị hắn đuổi theo, từng cái đánh gãy chân lại kéo trở về.
Tại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này.
Lục Cửu Uyên vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi, cười lạnh nói, cùng các ngươi giảng đạo lý, các ngươi không nguyện ý, không nên ép ta động thủ.
Thật động thủ các ngươi lại đánh không lại, tội gì đến quá thay.
Hiện tại chúng ta có thể nói giảng đạo lý sao?
Trong lòng ta có không ít nghi hoặc, chính yêu cầu các ngươi hỗ trợ trò chuyện chút đâu.
Đến, uống miệng dược, liệu chữa thương.
Móc ra bình sứ, cho đầu heo tiểu đội trưởng được một hớp.
Gia hỏa này thương thế trên người nhanh chóng cầm máu phục hồi như cũ.
Đầu heo tiểu đội trưởng ánh mắt cũng bắt đầu mê mang, một lát sau, đứng lên liền hướng về phía Lục Cửu Uyên dập đầu một cái.
Tiên sinh, ngươi mau cứu nhi tử ta đi.
Ta tổng cộng mới 300 con trai, thành tài cứ như vậy mấy cái, chết một cái đều đau lòng à.
Ngươi tên là gì?
Lục Cửu Uyên ôn hòa hương vị, lúc này hắn không có vừa rồi đánh người thời điểm tàn bạo, ngược lại là tương đối ôn nhuận mà nhã.
Chỉ là loại nụ cười này nhường tất cả tiểu yêu nhóm đều cảm giác lông tơ gấp dựng thẳng, vô cùng kinh khủng.
Ta gọi Trư Thiết Trụ.
Đầu heo tiểu đội trưởng đội vàng trả lời nói ra.
Trư Thiết Trụ.
Danh tự này làm sao như vậy nhân tính hóa?
Bọn ta đại vương cấp cho.
Tiên sinh, bé heo về sau tất cả đều nghe ngài, cầu ngài mau cứu ta con trai heo tiểu mình.
Lục Cửu Uyên cho bé heo đầu được một hớp, gia hỏa này sắc mặt tái nhợt cấp tốc liền hồng nhuận đi lên.
Nói một câu các ngươi đại vương thế lực cùng thực lực.
Đại vương là chung quanh 300 dặm có thực lực nhất yêu vương, hắn mạnh bao nhiêu chúng ta không biết.
Đại vương thủ hạ có 5 cái tiểu đội trưởng, mỗi cái tiểu đội trưởng thủ hạ có hơn 100 cái yêu binh.
Những này tiểu binh đều là đại vương tìm kiếm trên núi trên thảo nguyên, sống một số 5 tháng động vật điểm hóa.
Ta thủ hạ chủ yếu là heo, con thỏ, cùng chuột.
Chư Thiết Đản thủ hạ là heo, ngựa, dê.
Chư Thiết Đầu thủ hạ là heo, sói, cẩu.
Chư Thiết Trùy thủ hạ là heo, rán, hồ ly.
Chư Thiết Thối thủ hạ là heo, ngưu, gà.
Thiết Đản, Thiết Đầu, Thiết Trùy, Thiết Thối đều là trên người bộ phận, ngươi làm sao lại gọi Thiết Trụ đâu?
Lục Cửu Uyên hơi nghi hoặc một chút, cũng không che giấu liền trực tiếp hỏi ra.
Chư Thiết Trụ cúi đầu nhìn một chút huynh đệ mình, đơn giản cười một tiếng, ta đây cũng là.
Bọn ta mấy cái am hiểu cái gì liền dùng cái gì làm tên.
Ta không am hiểu đấu chiến, ta am hiểu nhất ngao chiến.
Tiên sinh, ngài nếu là cũng yêu thích, ta lão chư bà nương nguyện ý phân người một nửa.
Không cần.
Có những đội trưởng khác thông chi phương thức sao? Có lời nói gọi bọn họ tới.
Từng cái đến.
Ngươi đây là muốn đem bọn hắn.
Chư Thiết Trụ làm một cái cắt cổ tư thế.
Không cần, như thế quá tàn nhẫn, ta muốn dạy hóa bọn hắn, để bọn hắn hiểu được hiếu đệ trung nghĩa lễ nghĩa liêm sỉ, làm một đời mới tốt yêu. Lục Cửu Uyên mang trên mặt nụ cười ấm áp, mười phần nho nhã nói. Chu Thiết Trụ nhìn xem nằm trên mặt đất ngao ngao gào thảm một đám thủ hạ, ngài giáo hóa, có vẻ như có chút tàn khốc, ta có khẩn cấp phương pháp liên lạc, nhưng là vậy cũng là có ngoại địch xâm lấn thời điểm mới có thể sử dụng. Tiên sinh, vẫn là ta mang theo ngươi trực tiếp đi tìm bọn họ đi, chúng ta từng cái tìm đi qua, lão chư cam đoan, bằng ta dẫn đường, bằng ngài bản lĩnh, nhất định đem bọn hắn từng cái đều cầm xuống. Chư Thiết Trụ vội vàng mở miệng nói, nói xong còn có một chút khó xử nhìn xem bọn này ngao ngao gào thảm thủ hạ. Tiên sinh, ngài xem bọn hắn có thể hay không trị một chút. Ở chỗ này ném lấy, ta sợ ta trở về thời điểm bọn hắn tất cả đều chết sạch sẽ. Thủ hạ không binh, tiên sinh, mặt mũi của ngài bên trên cũng khó nhìn không phải. Chư Thiết Trụ ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Nhưng Lục Cửu Uyên lại cao nhìn hắn một cái, gia hỏa này là có chút đầu óc, còn rất láo cá. Uống thuốc về sau, cũng coi như nghe lời, mặc dù cho này một đám bị điểm hóa kém thông minh tiểu yêu uống thuốc này có chút lãng phí. Có ấm nước sao? Cái này dược hiệu rất mạnh, hơi chút đều đặn một số là được rồi. Có. Chu Thiết Trụ từ chính mình trên eo lấy ra một cái túi nước, nhìn lên tới bẩn thỉu, không biết là dùng cái gì động vật bong bóng làm. Lục Cửu Uyên tại một cái túi nước bên trong đổ một điểm, dao động đều đặn về sau cho bọn này tiểu yêu nhóm rót hết. Bảo bối này dược hiệu sát thực thật tốt, một đám tiểu yêu nhóm uống hết, không qua cá biệt tiếng đồng hồ liền đều lại nhảy nhót tương bừng đứng lên. Chúng tiểu nhân theo ta đi. Chúng ta đi theo tiên sinh đi đánh trừ thiết đạn. Chu Thiết Trụ hô hai câu về sau, lại tìm mấy cây đầu gỗ làm cái đơn giản cái ghế. Đem áo ngoài của mình cởi ra, hướng cái kia trên ghế một đệm. Bốn cái tiểu yêu nâng lên, lung la lung lay, thật đúng là chuyện như vậy mà. Tiên sinh, ngài mời ngồi, các tiểu tử dơ lên ngài đi. Lục Cửu Uyên nhìn xem sát thực thật có ý tứ, nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào trên ghế. Tiểu yêu nhóm dơ lên cái ghế, Chư Thiết Trụ ở phía trước mở đường, lại có một tiểu yêu từ trong bọc hành lý móc ra một cái phá la. Ngồi đi đến mấy bước liền gõ một chút. Cách. Tuần Sơn đi. Chúng tiểu nhân, quan Tuần Sơn không có ý nghĩa, cùng ta hát lên, hát lên. Đại vương gọi ta đây tới Tuần Sơn, ta đem tứ phương nhìn một chút gặp được hiền lành Lục tiên sinh dạy cho chúng ta học tập lễ nghĩa liêm chương 75. Hắn học vấn so với ta cái này lang nha đồng còn sâu sao. Tiên sinh, phía trước chính là thiết đạn tuần tra địa phương. Hai chúng ta quan hệ tốt nhất, ngài ra tay nhưng phải đụng nhẹ, đừng đống chốc đánh chết. Chư Thiết Trụ có chút không yên lòng, thân tự dùng thân thể chính mình cảm thụ qua Lục Cửu Uyên nắm đấm lợi hại về sau. Hắn sợ mình hảo huynh đệ nói chuyện không trải qua đầu góc đem tiên sinh cho chân chọc giận. Lực lượng kia, hơi làm điểm sức lực, có thể đem đầu hắn bóp nát. Yên tâm đi, ta không phải loại kia tàn bạo người. Lục Cửu Uyên khoan thai ngồi tại cái kia thanh đặc chế trên ghế, dáng vẻ tự nhiên, phản phất hết thảy chúng quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Mà Chư Thiết Trụ thì là một mặt khẩn trương, trên trán thậm chí rịn ra mồ hôi mịn, hắn bước nhanh ở phía trước dẫn đường, trong lòng luôn có chút sợ sệt. Chư Thiết Đạn thế nhưng là sinh tử của hắn huynh đệ, một hồi cần phải thật tốt quy đủ, có thể không động thủ, tốt nhất không động thủ. Lại đi trong chốc lát, bọn hắn liền đi tới Chư Thiết Đạn tuần tra khu vực. Xa xa, liền có thể nhìn thấy một đám yêu tộc vây quanh một cái vóc người càng thêm to con chư đầu yêu, bên kia cũng nhìn thấy bọn hắn, một đội tiểu yêu đại sải bước đi tới. Chư Thiết Đạn thủ hạ đại bộ phận đều là chư yêu, ma yêu, dê yêu, đều là hình thể cùng so sánh tương đối to lớn xuất vật. Bởi vậy điểm hóa yêu về sau, bọn chúng cái đầu từng cái cũng là cao lớn và bỡ. Ma yêu phổ biến đều có 2 mét trở lên thân cao, một thân khối cơ thịt, đi trên đường hổ hổ sinh uy. Chư yêu dê yêu cũng đều là một M71m8 khoảng trường đại cái. So sánh Chư Thiết Trụ bên người những này một M5 con thỏ, 1 mét khối lao thử yêu, cái kia đơn giản chính là nghiền ép cục diện. Nhất là cầm đầu heo rừng lớn, tối thiểu 2m6 thân cao. Cao lớn và bỡ, lông lá răng nhọn, khiến một cái cự đại lang nha đồng, cái kia thân thể cao lớn tại yêu trong đám đặc biệt dễ thấy, toàn thân tản ra một loại ngang ngược cản rỡ khí tức. Chư Thiết Trụ đội vàng một đường chạy chậm lên đón, trên mặt chất đầy cười hì hì vẻ mặt, cao hứng nói ra, Thiết Đạn ca ca, ta tới thăm ngươi á. Chư Thiết Đạn nghe vậy, đem ánh mắt từ tiền phương thu hồi, nhìn thoáng qua Chư Thiết Trụ sau lưng Lục Cửu Uyên, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia cẩn thận. Trong miệng lại lớn tiếng hét lên, "Chu tử, tiểu tử ngươi không hảo hảo tuần tra cái này, thời điểm này tới tìm ta làm cái gì? Ngươi qua đây nhìn ta, ta thật cao hứng." Đằng sau giơ lên, lại là vị kia đại gia. "Thiết Đạn ca ca, là ta gặp phải một vị tiên sinh, nắm chặt tới bái kiến một lần, tiên sinh học vấn thâm hậu, giá trị phải chúng ta học tập cho thật giỏi một lần." "Học vấn thâm hậu? Sâu bao nhiêu? So với ta cái này lang nha bổng còn sâu sao? Muốn không để ta thọc một chút nhìn xem." Chư Thiết Đạn quét miệng, hai viên răng nanh lóe ra sắc bén, nhìn hắn bộ dáng này, không phải đại yêu hóa hình, hắn là nhân tộc đi. "Chu tử, lúc nào ngươi trở nên bắt đầu quỳ lấy đi bộ? Hoa con, nhìn ngươi bộ dáng tuổi chưa qua 20, có thể có mấy phần bản lĩnh. Tại ta lão chư trước mặt, vẫn ngồi ở cái kia cái ghế rách bên trên, giả trang cái gì đại gia?" Chư Thiết Trụ biến sắc, gấp đội vàng nói, "Thiết Đạn, không được vô lễ, vị tiên sinh này thế nhưng là rất lợi hại đâu." "Ha ha ha ha, lợi hại? Có thể có bao nhiêu lợi hại? Một cái nhân tộc quát con nếu là cũng có thể cưỡi tại trên đầu ta đi được. Vậy ta đây 40 năm khổ tu, có phải hay không tất cả đều tu đến cất heo đi lên rồi? Nơi này là yêu quốc, một cái nho nhỏ nhân tộc cũng dám ở bản đội trước mặt phách lối." Chư Thiết Đạn làm càn địa cười ha hả, tiếng cười chấn động đến chung quanh lá cây cũng hơi run rẩy. Phía sau hắn những cái kia cao lớn yêu tộc thủ hạ cũng đi theo cười vang đứng lên, phản phất tại chế rêu Chư Thiết Trụ nhát gan cùng Lục Cửu Uyên không biết tự lượng sức mình. Chư Thiết Trụ gấp đến độ thẳng dậm chân, âm thanh đều có chút cấp thiết, "Thiết Đạn đại ca, huynh đệ ta lúc nào hố qua ngươi? ngươi nghe ta nói, thiên sinh thật rất lợi hại, ngươi chớ làm loạn. Chư thiết đản chỗ nào nghe loạn, huynh đệ ngươi lại để mở, để cho ta tới xem hắn đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Các huynh đệ giúp ấn ở huynh đệ của ta, đi qua thử một chút cái này nhân tộc bản lĩnh. Hắn cơ trong tay cây kia nặng nề lang nha đồng, đối Lục Cửu Huyên hô, nhân tộc tiểu tử, xuống tới cùng bản đội so chiêu một chút, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu đại năng lực. Lục Cửu Huyên mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo thong dong cùng bình tĩnh. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, nhảy xuống tới, hắn không nhanh không chậm nói ra, con người của ta từ trước đến nay không thích tranh đấu, yêu thích lấy đức phục người. Bất quá nhập gia tùy tục, chúng ta yêu quốc có yêu quốc quý củ, cường giả vi tôn, chúng ta trước luận bàn thủ đoạn, lại bàn luận đạo đức. Dứt lời, Lục Cửu Huyên thân hình dậm chân vọt tới, giống như một đường như thiểm điện trong nháy mắt đã đến Chư Thiết Đạn trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, nhường Chư Thiết Đạn cũng không kịp phản ứng. Chư Thiết Đạn giật mình, vội vàng giơ lên Lang Nha Bổng hung hăng đập tới, Lang Nha Bổng mang theo hô hô tiếng gió, phản phất muốn đem không khí đều vỡ ra tới. Lục Cửu Huyên không có ăn uống trốn tránh, đưa tay một nắm, năm cái đầu ngón tay hướng lên khẽ trống. Cái kia vung vẩy xuống tới mang theo kịch liệt kình phong Lang Nha Bổng, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái bị hắn bắt lấy. Khí lực không nhỏ, cùng ngươi cái này tự xứng đôi. Lục Cửu Huyên nhìn xem mặt bị kìm nén đến đỏ bừng Chư Thiết Đạn, gật đầu bình luận nói ra, chỉ là còn chưa đủ, xa xa đều không đủ. Nói xong lấy tay nắm cái kia Lang Nha Bổng to một đầu vung lên, Chư Thiết Đạn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng khổng lồ đánh tới, cả người như là một viên như đạn pháo bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, dơ lên một trận bụi đất. Đội trưởng, Chư Thiết Đạn thủ hạ nhóm kinh hô lên, nhao nhao dơ lên vũ khí chuẩn bị xông lên. Chư Thiết Trụ thấy thế, hét lớn một tiếng, dừng tay cho ta. Các ngươi dám tiến về phía trước một bước, chính là đối địch với ta, đừng trách ta ra tay rất hay. Những cái kia yêu tộc thủ hạ lập tức ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên như thế nào cho phải. Chư Thiết Trụ bản thân tại cái này 300 dặm phạm vi bên trong cũng có nhất định địa vị, càng cùng Chư Thiết Đạn là quan hệ cực tốt huynh đệ. Tại bọn hắn cái này một tiểu đội bên trong cũng có khá cao hy vọng. Hắn thốt ra lời này, một đám trí thông minh không cao tiểu yêu nhóm cũng không thể không cân nhắc lời nói của hắn. Lúc này, Chư Thiết Đạn từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên, hắn ôm bụng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Lục Cửu Huyên vậy mà như thế lợi hại, chính mình ở trước mặt hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Trong lòng mặc dù đã biết người này lợi hại, nhưng là dưới tay các huynh đệ trước mặt xảy ra lớn như vậy một cái xấu, trong lòng xấu hổ giận dữ nhường hắn vốn cũng không tính quá linh quang đầu góc trong lúc nhất thời làm đầu góc choáng váng. Nhân tộc tiểu cậu, ngươi đang đùa âm như quỷ cái gì? Ngươi nhỏ như vậy, từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Hắn giống giận lần nữa xông lên, lần này hắn cơ cắt to bằng cái bát nắm đấm, sử xuất khí lực cả người, một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới, chiêu thức lăng lệ, có bài bản hắn hoi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang tiếng gió bén nhọn. Chư Thiết Trụ đống chốc hất ra bên người tiểu yêu, xông đi lên cùng Chư Thiết Đạn chiến thành một đoàn. Tiên sinh không cần động thủ, nhìn ta lão Chư giam giữ hắn, cho tiên sinh biểu diễn trợ trợ hứng. Chư Thiết Trụ một bên đánh một bên nói, chủ tử, ta giận thật à. Nắm đấm bị Chư Thiết Trụ chống chọi, Chư Thiết Đạn thở hổn hển thấp giọng quát, chương 76. Hái cái đào đào cho tiên sinh nhắm rượu ca ca, ta đây là tại cứu ngươi tính mệnh. Đắc tội. Chư Thiết Trụ cái đầu thấp, thân thể linh hoạt. Chư Thiết Đạn hình thể lớn, sức mạnh cường hành, một quyền tiếp lấy một quyền. Chư Thiết Trụ thân thể co rụt lại, từ hắn dưới hông chui qua, trên tay một cái hầu tử hái đào, trực tiếp nắm chặt hai viên đại đào, có chút dùng sức, vừa mới còn khí thế hùng hổ vung vậy nắm đấm Chư Thiết Đạn trong nháy mắt mềm nhũn, sắc mặt đỏ bừng lên, chủ tử, ngươi chiêu này quá âm, ngươi bắt ta yếu hại. Nhận thua không nhận thua. Ngươi nếu là không nhận thua, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đem đào mà hái xuống, hiến cho tiên sinh bồi bổ. Lớn như vậy quả đào bắt đầu nướng hương vị khẳng định không sai. Lục Cửu Huyên sờ lên cằm, nhiều hứng thú nói nói, không thể ăn, không thể ăn, ta lão Chư ta dùng. Chủ tử buông tay, buông tay. Muốn bóp nát. Chư Thiết Đạn vội vàng hô, loại này thời điểm then chốt, bị làm cho hôn mê đầu góc lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Ca ca, ngươi sớm như vậy chẳng phải không có chuyện gì sao? Nên nhường huynh đệ tự mình động thủ, thương huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Chư Thiết Trụ vội vàng buông tay ra, tiếp lấy đưa tay lôi kéo Chư Thiết Đạn cánh tay nói ra, Thiết Đạn đại ca, ngươi muốn tin ta, ta là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Tiên sinh lợi hại như núi như biển, không phải ngươi có thể đối kháng. Chư Thiết Đạn thở hổn hển, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết nói ra liền cùng phun ra ngoài nước bọt như thế, không thể lại liếm trở về. Hắn cắn răng, hung hăng trừng Lục Cửu Huyên một chút, sau đó cúi đầu xuống, tiếng trầm nói ra, ta dùng. Ngươi không phục? Lục Cửu Huyên lắc đầu, ngươi chỉ là đảo mà bị heo bắt lấy, không thể không khuất phục thôi. Lục Cửu Huyên đưa tay đè lại bờ vai của hắn, sau đó chậm rãi ấn xuống. Chư Thiết Đạn bắp thịt cả người lập tức kéo căng, hai chân phảng phất hai cây đại trụ tí nhất dạng chống ra. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn còn đang lấy đều đặn nhanh hướng phía dưới ép, cố gắng của hắn phấn đấu, hắn nhiều sợi gân xanh lộ ra ngoài, không có chút nào hiệu quả. Bành! Chư Thiết Đạn trực tiếp bị ấn quỳ trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố nhỏ. Lục Cửu Huyên bàn tay y nguyên vững vàng đặt ở trên vai của hắn, ngươi có thể tận toàn lực của ngươi giãy giụa, nếu là có thể nhường ngươi đứng lên, liền coi như ta thua. Không cần, tiên sinh, ta dùng. Bị chậm rãi ép quỳ trên mặt đất, liền đã nhường hắn phi thường minh sắc cảm nhận được một cái kia trong lòng bàn tay ẩn chứa bàng bạc dốc sức. Một cái tay ép toàn thân hắn không thể di chuyển, cái này nếu là không có mấy vạn cân khí lực là làm không được. Lục Cửu Huyên buông tay ra, đem bình sứ lấy ra hướng trong miệng hắn đổ một cái. Uống thuốc về sau, Chư Thiết Đạn toàn thân lập tức bắt đầu ửng hồng, trong đầu phảng phất có vô số người đang nói chuyện. Trong mắt đỏ lên, vùng vẫy một hồi lâu, mới bình ổn lại.
Lục Cửu Uyên cẩn thận quan sát đến, tại không có thụ thương, không có đánh thương về sau, xa vào trong tuyệt vọng lại được cứu vớt, sinh ra cái kia một tia cảm ơn chi tâm. Đối mặt trong máu tà thần sức mạnh mê hoặc, tinh thần chống cự sẽ phi thường mạnh mẽ, sử dụng hiệu quả so với chém đứt một đầu cánh tay một cái chân về sau tái sử dụng, kết quả kém rất nhiều. Quả nhiên, tại sống chết trước mặt, cho dù là một cây dâm dạng, cũng sẽ cảm thấy trọng yếu vô cùng không gì sánh được chân quý. Tiên sinh, ngài nói cái gì lão chư liền nghe cái gì, lão chư lúc này mới biết tiên sinh thâm bất khả trắc. Về sau chúng ta liền là chính mình người. Lục Cửu Uyên cười lấy nói ra, ta tên Lục Tốn chứ vẫn đúng là cái người đọc sách. Đương nhiên, cũng hơi thông một số quyền cước. Về sau thời gian trung đụng sẽ rất lâu, mục tiêu của ta là truyền lại văn minh rực rỡ. Sở dĩ về sau ta dạy các người có thể sẽ có chút không quen. Bất quá coi như thật không quen cũng phải nghẹn lấy, từ từ thành thói quen. Văn minh, văn minh, văn minh. Chư thiết trụ lớn tiếng la lên nói ra. Theo hắn la lên, thủ hạ các tiểu đệ cũng nắm binh khí cùng theo một lúc đánh chống gieo họ. Chư thiết đạn thủ hạ tiểu yêu hơi nghi hoặc một chút, đối diện những này tên lùn làm sao đều cùng nhiệt như vậy. Bất quá bọn hắn có ít óc rất khó tiến hành phương diện này suy nghĩ. Bởi vì nhà mình lão đại cũng đi theo hô lên, liền đi theo cùng một châu ngao ngao trực hiếu. Còn lại ba cái, chúng ta cũng đều tìm đi qua, chúng ta theo đuổi là tắm rửa giáo hóa, một cái cũng không thể thiếu. Lục Cửu Đen vừa cười vừa nói. Đúng, tiên sinh. Theo giới trướng hai vị đại tướng gia nhập, còn lại ba cái đều không cần Lục Cửu Đen mở miệng, chư thiết đạn cùng chư thiết trụ đã đem bọn hắn đánh tiếp. Một cái đánh đập dừng lại, một cái nắm lỗ mũi rót thuốc, Lục Cửu Uyên dưới trướng rất nhanh liền quỳ năm vị tướng lĩnh. Lục Cửu Uyên dùng bình sứ rót một chén dược dịch, lan lộn đến trước mặt vạc nước ở trong. Vì cam đoan dược hiệu tốt đẹp phát huy, phàm là uống rượu tiểu yêu, toàn bộ bị trước giờ chặt một đao. Huyết tinh khắp nơi trên đất, chợt nhìn còn tưởng rằng là lò sát sinh, một cỗ thảm liệt khí tức tự nhiên sinh ra. Cũng không phải không có chống cự, chỉ là đều bị năm đại yêu sẽ liên thủ trấn áp. Chư thiết trụ, chư thiết đản, chư thiết đầu, chư thiết chùy, chư thiết tối. Có cái này năm đại yêu sẽ liên thủ, phương biên 300 dặm đều tại bọn hắn khống chế ở trong. Không lọt vào mắt phía dưới thảm trạng, Lục Cửu Uyên trợn tròn mắt nói lời địa đặt, chư vị nguyện ý đi theo ta học tập nho gia văn hóa, tắm rửa văn minh rực rỡ. Lục Hoàng Chân hết sức vui mừng. Thủ vệ đối quang minh đầy hướng tới, ta đã thấy rõ trong sở sở, một người một chén, không muốn tranh, không muốn đoạn. Cậu ẩm rượu này, từ nay về sau các ngươi chính là ta môn đồ. Nho gia rực rỡ, văn minh rực rỡ sẽ tại chúng ta yêu tộc đại địa bên trên từ từ bay lên. Chư vị tên cũng sẽ tại về sau lưu truyền rộng rãi, tên lưu sử sách, ánh sáng văn năm, đem từ đó khắc mà khởi đầu. Một đám tiểu yêu bị vạch lên miệng rót rượu về sau, từng cái ánh mắt đều trở nên cùng nhiệt, bọn hắn nhìn về phía Lục Cửu Uyên ánh mắt từ tràn ngập hoảng sợ biến thành tràn ngập tôn kính. Lục Cửu Uyên gặp tình hình này, thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắng giọng một cái nói ra, từ hôm nay, các ngươi liền theo ta cùng nhau bước lên truy cầu nho ra chân lý con đường. Nho ra chi đạo, ở chỗ nhân ái, chính nghĩa, lễ nghi, trí tuệ, thành tín. Chúng ta muốn lấy nhân ái chi tâm đối đãi lẫn nhau, lấy chính nghĩa chi niệm giữ gìn thế gian công bằng, lấy lễ nghi chi quy phạm bản thân hành vi, lấy trí tuệ chi quang gợi mở tâm linh, lấy thành tín gốc rễ đối nhân xử thế. Các ngươi nhưng có biết, mấy vị yêu tướng nhao nhao gật đầu, chư thiết đạn chắp tay nói, tiên sinh, bọn ta mặc dù trước kia không biết những này, nhưng bọn ta nguyện ý đi theo tiên sinh hảo hảo học tập. Chư thiết trụ cũng phụ hòa nói, đúng, tiên sinh nói cái gì chính là cái gì, chúng ta nhất định cố gắng học. Chư thiết truy, chư thiết tối, chư thiết đầu cũng đi theo gật đầu, bọn ta cũng giống vậy. Từ từ học, không nóng nảy, hôm nay chúng ta chưa học tập khóa thứ nhất, cái gì gọi là nho. Cái gì là nho ra tối cao lý tưởng. Ta vì cái gì nói nho là văn minh rực rỡ. Lại nói bên này Lục Cửu Đen ở nơi đó lắc lư lấy tiểu yêu, cho bọn hắn tẩy não, cho bọn hắn dựng nên nguyện vọng. Với tư cách 300 dặm bên trong Sơn Hà Thảo Nguyên Chi Vương yêu vương heo chín mạnh có chút ngồi không yên. Hình dạng của hắn cùng người đã có 8-9 phần tương tự, nếu không phải mũi to cái lỗ tai lớn còn có một chút heo đặc thủ, đã có thể nhìn thành là một cái phúc hậu mập mạp. Thân cao 8 thước có thừa, thân thể khôi ngô, cao lớn và mỡ, một tấm mặt tròn có mấy phần vui cảm giác. Tròn vo mắt to lộ ra khôn khéo, làm một cái heo nhà, có thể đi đến hôm nay loại tình trạng này. Không hề nghi ngờ, hắn là cái đã có thiên phú lại hữu cơ duyên, còn có thể bắt lấy thông minh heo. Người tới nha. Chu Cửu Liệt vỗ bàn một cái, "Chúng tiểu nhân, các ngươi đều chết nơi nào bên trong đi." Một giác tỉnh tới, thủ hạ tiểu yêu nhóm toàn tản, đây là một loại như thế nào cảm giác? Chương 77. Ta đầu hàng, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Yêu Vương Chu Cửu Liệt nhìn xem trống rỗng đạo phủ, lửa giận trong lòng hừng hực dấy lên. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, một giác tỉnh đến, trước kia đối với hắn nghe lời răm rắp những cái kia tiểu yêu nhóm vậy mà tất cả đều đừng chạy. Hỗn đản, người đâu? Còn có thở mà không có. Có thở mà đi bắt gấp cho lão trừ ta cút ra đây. Một đời phảng phất lôi minh bạo giống, làm ra nó vốn có hiệu quả. Một cái tiểu yêu sợ hãi rụt rè chui ra, trên thân còn đeo một cái bọc hành lý. Thật to. Đại vương, tiểu nhân vẫn còn ở đó. Cái này tiểu yêu nhìn ra được là cái heo tình, cái có phải hay không lợn rừng cũng không phải heo nhà, mà là nện. Miễn cường hóa cái hình người còn đỉnh lấy cái nện đầu cùng nện móng vuốt. Chu Cửu Liệt nhìn xem trên lưng hắn cái kia bọc hành lý, trên mặt lộ ra nguy hiểm nụ cười. Người tên gì? Người cũng nghĩ đi. Lao chư ta nhưng có cái gì có lỗi với các ngươi địa phương? Đại vương, tha mạng. Đại vương tha mạng a, tiểu nhân còn không có chạy, liền bị ngài hô trở về. Nói một chút bọn hắn đều chạy đến đâu mà đi rồi? Bọn hắn đi nghe tiên sinh giảng bài đi. Nhẹ tiểu yêu run lẩy bẩy siêu siêu nói ra, nghe tiên sinh giảng bài. Cái gì tiên sinh? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chu Cửu Liệt yêu thích học đòi văn mẹ, mặc dù hắn chỉ là một cái heo, nhưng hắn là một cái sinh trưởng đang dạy học tiên sinh nhà heo, một người có học thức heo. Một cái cùng cái khác dã man yêu tộc không giống nhau heo. Những năm này hắn len lén nắm qua không ít tiên sinh, có bản lĩnh thật sự không nhiều, trên cơ bản toàn bộ tiến bụng hắn bên trong. Là vừa tới một vị tiên sinh, cực kỳ có học vấn, năm vị đội trưởng tất cả đều ở hắn nơi đó nghe giảng bài, huynh đệ khác nhóm cũng đều cùng theo một lúc nghe giảng. Mang ta đi nhìn xem, ta ngược lại muốn xem hắn có tài đứa gì, vậy mà có thể đem ta dưới trướng tiểu yêu toàn bộ hấp dẫn đi. Chu Cửu Liệt tại trong động phủ đi qua đi lại chỉ chốc lát. Đến bên trong ở giữa mà, mặc vào mặc giáp trụ, cầm trong tay một thanh lóe hàn quang cựu sĩ đinh ba. Cái này đinh ba chính là hắn tốn hao đại giới mua, chính là thép tinh chế tạo, nặng 360 cân, màu sắc như nát ngân, sắc bén thắng giao nghĩa, bắt trước chính là bọn hắn chư tộc một vị lao tổ tông binh khí. Chu Cửu Liệt mặc giáp trụ, dẫn theo cái kia chuôi to lớn cựu sĩ đinh ba, nổi giận đùng đùng tại nện tiểu yêu dẫn đầu dưới, hướng phía Lục Cửu Uyên nơi ở chạy đi. Lúc này Lục Cửu Uyên chính khoan thai tự đắc địa cho tiểu yêu nhóm truyền thụ nho ra chi đạo, kể Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc câu chuyện, giảng được là nước miếng tung bay, tiểu yêu nhóm cũng nghe được say sương ngon lành. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà đến, ngay sau đó Chu Cửu Liệt cái kia khổng lồ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Tiểu tử, ngươi chính là cái kia mê hoặc thủ hạ ta huynh đệ thư sinh, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao?" Lục Cửu Uyên mỉm cười, "Không biết các hạ là người nào?" "Ngươi không biết ta? Ngươi thư sinh này mê hoặc thủ hạ ta huynh đệ, chiếm ta 300 dặm địa bàn. Hiện tại lão chư ta đã tìm tới cửa, ngươi lại hỏi ta là ai?" Chu Cửu Liệt cắn răng nghiến lợi cười lạnh nói ra. "Lão chư ta ở chỗ này mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế thư sinh. Ngươi đến cùng là người phương nào? Dám nói bực này cuồng vọng ngữ điệu. Ngươi nếu hỏi ta là ai, lại nghe ta tinh tế nói tới." Lục Cửu Uyên đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước, mỗi đi một bước liền niệm một câu thơ, bán thần bán thánh cũng bán tiên, toàn nho toàn đạo là toàn hiền, trong đầu lối chữ khải dấu bạc quyển, nắm giữ văn võ nửa bầu trời. Kẻ hèn này mùi thơ ngát bạch liên, Lục Hoàng Chân. Cái này thơ kêu phối thêm danh hảo của hắn tên vừa ra, bước cách siêu siêu dâng đi lên. Nghe được thủ hạ năm vị đại đầu heo con mắt tỏa sáng, lòng có quan binh, đây mới là thật thư sinh, đây mới thật sự là người đọc sách. Để người nghe xong đã cảm thấy không phải tầm thường. Liền ngay cả Chu Cửu Liệt cũng bị cái này bỗng chốc chấn trụ, ta chính là Chu Cửu Liệt. Hắn dùng sức vơ vét vừa xuống bụng từ bên trong chất béo mà, cũng đi theo túm một đoạn mà, phát hiện cái này bức cách quá cao, chính mình căn bản đuổi không kịp. Hoa nha nha, người thư sinh này lấn ta học vẫn không đủ, mê hoặc thủ hạ ta huynh đệ, hiện tại lại làm thơ chế rêu tại ta. Hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Chu Cửu Liệt giận dữ hét. Lục Cửu Uyên lại không chút hoang mang, khẽ mỉm cười nói, yêu vương chậm đã tức giận, kẻ hèn này chưa hề mê hoặc, chỉ là bọn hắn sinh ở man hoang. Lần đầu nghe thấy chí lý, lòng có chỗ niệm, có cảm giác nghi ngờ mà thôi, tính không được mê hoặc. Ta cũng là nghe bọn hắn lời nói, biết yêu vương khả quan nhất văn, tâm mộ học vấn, mới còn lấy thư sinh chi lễ, đáp lại thơ tê. Yêu vương chớ hiểu lầm. Bớt nói nhảm. Lao chư ta không nghe, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Chu Cửu Liệt chỗ nào nghe loạn, cơ cửu sĩ đinh ba liền hướng Lục Cửu Liên đập tới. Lục Cửu Liên ánh mắt run lên, thân hình lóe lên, thoải mái mà tránh qua, tránh né một kích này. Phía sau hắn chư thiết đạn, chư thiết trụ các năm đại yêu đem thấy thế, nhao nhao lộ ra binh khí, chuẩn bị cùng Chu Cửu Liệt một trận chiến. Hỗn đản, mấy người các ngươi đều là ta dạy dỗ ra tới, bây giờ lại muốn ra tay với ta a? Nhìn thấy ngày xưa thủ hạ, chính mình khổ tâm bồi dưỡng ra tới đội trưởng, cũng dám đối với mình lộ ra binh khí. Chu Cửu Liệt lửa giận trong lòng lại đến lượng trọng tiền, liền muốn đem bọn hắn cùng một chỗ giết, mới hảo hảo bảo chế một phen cái này nhân tộc cầu thư sinh. Chấm đã, yêu vương, chém chém giết giết cũng không phải là ta kỳ vọng, chúng ta đầu hàng. Lục Cửu Uyên nói ra. Đầu hàng? Ừm. Ta, năm vị đội trưởng, 697 vị tiểu yêu, chúng ta cùng một chỗ đầu hàng. Lục Cửu Uyên tính toán một cái, năm đại đội trưởng thêm dưới trướng tiểu yêu, thêm bị dẫn dụ tới bản bộ tiểu yêu, là con số này. 697 vị. Chu Cửu Liệt trừng lớn tròn vo con mắt, phát ra một tiếng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, cùng với cực kỳ kịch liệt gầm rú, hỗn đản. Lao chư ta tất cả bộ hạ, toàn bộ cộng lại vẫn chưa tới 700, bọn hắn thế mà toàn phản rồi. Không có phản bội, chúng ta cùng một chỗ đầu hàng, không coi là phản bội. Lục Cửu Uyên cười lấy nói ra, trực tiếp chiếm lĩnh một phương địa bàn, biến thành yêu vương, thật sự là quá mức dễ thấy. Cùng Lục Cửu Uyên gián điệp thân phận có chút không hợp, nhưng là làm một cái nắm trong tay người đứng đầu người đứng thứ hai vẫn là không có vấn đề. Đằng trước dựng thẳng cái bia ngắm, chính mình nuốt ở phía sau mặt, có chỗ tốt chính mình cầm, có thai họa cái này đầu heo gánh chịu mới phù hợp lợi ích của hắn. Đầu hàng, ta không đồng ý. Chu Cửu Liệt tức giận nói ra, ngươi đây là chảo phúng ta, ngươi đây là vũ nhục ta, con mẹ nó ngươi còn xem thường ta. Bây giờ nhìn ta uy vũ hùng tráng, bị ta bắt lấy còn muốn đầu hàng, nghĩ hay lắm, đi chết đi cho ta. Chu Cửu Liệt hừ lạnh một tiếng, trong tay cựu sĩ đinh ba múa đến hổ hổ sinh phong. Đại vương, đã tội, chúng ta cũng không thể nhường ngài cùng tiên sinh động thủ. Chư thiết đản miệng bên trong hô một câu, đầu tiên nắm lang nha bổng xuống tới. Đại vương, chúng ta đều đầu hàng, ngươi liền tiếp nhận chứ sao? Chư thiết chủ cũng khuyên nói ra, tiên sinh không ác ý, hắn chỉ là muốn truyền bá nho ra văn hóa, nhường bọn ta tắm rửa văn minh rực rỡ mà thôi. Ngài nếu là nghe một chút tiên sinh giảng bài, ngài cũng sẽ đồng ý bọn ta. Ý miệng, không nghe không nghe ta không nghe. Năm cái tiểu heo con, các ngươi hôm nay vậy mà thật đối lão chư ta động thủ. Phản đồ chết không yên lành, lão chư ta liền đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Ngay sau đó lửa giận càng phát tràn đầy, cơ cửu sĩ đinh ba cùng năm đại yêu đem kịch liệt địa chiến thành một đoàn, năm đại đội trưởng toàn bộ đều là Chu Cựu Liệt bồi dưỡng ra tới, học cái gì luyện cái gì, trong lòng của hắn không gì sánh được rõ ràng. Bởi vậy chiến đấu này đứng lên một cái đánh năm cái còn dư xài, Cựu Sĩ Đinh Ba trên dưới tung bay, đánh năm đầu bé heo liên tục bại lui. Bất quá mặc dù hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút chấn kinh, cái này năm cái heo con vậy mà thật là xuống tử thủ.